Chương 28. Thiếp kiểm mở đại lão gia tử nhường Tô Như Thị cho mình tiễn binh thư, còn để cho mình hướng nàng thỉnh giáo binh pháp. Đây rõ ràng là tự cấp hắn cùng Tô Như Thị chế tạo trung đụng cơ hội a. Hắn không tin, Tô Như Thị nhìn không ra điều này. Nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Tô Như Thị trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, ngươi nhớ kỹ cho ta là tẩu tử ngươi. Là xong đi. Tần Phương bĩu môi, ngươi cùng Tần Sách lại không có bái đường lại không có hôn ước, sao? Sao không có hôn ước? Tô Như Thị tức giận chừng Tần Phương một chút, lời của lão gia tử chính là hôn ước. Thật sao? Tần Phương nhếch miệng lên, cười xấu nói, lão gia tử kia nếu là nói đem ngươi gả cho ta, ngươi có phải hay không sẽ gả cho ta? Lúc nói chuyện, Tần Phương lại trên dưới dò xét Tô Như Thị, không che giấu chút nào đúng Tô Như Thị ngấp nghé. Đón lấy Tần Phương ánh mắt, Tô Như Thị không khỏi tức giận. Cái này vô liêm sỉ, ngược lại là biến thông minh. Nhưng này thối tính tình hay là một chút không thay đổi. Cũng may, nàng trước kia thì không ít bị Tần Phương nôn ngữ đùa giỡn, còn không đến mức phá phòng. Ngươi nói, ta nếu là đánh ngươi một chầu, ra ra là sẽ nói của ta không phải, hay là sẽ khen ta đánh tốt? Tô Như Thị đôi mi thanh tú gảy nhẹ, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Tần Phương không để bụng, chững chạc đàng hoàng trả lời, ra ra sẽ chỉ khi chúng ta là đang liếc mắt đưa tình. Đánh tỉnh, mắng xinh đẹp. Tô Như Thị trên mặt có hơi có rúm. Sau một khắc, Tô Như Thị đột nhiên một cước đá hướng Tần Phương đúng quần. Tần Phương biến sắc, đội vàng hai tay trùng điệp đủ ép ngăn trở công kích của nàng, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù hắn hiểu rõ Tô Như Thị chỉ là đang hù dọa hắn, không muốn làm thật nhưng hắn vẫn là bị dọa cho phát sợ. Mẹ nó, đây chính là mệnh căn tự a. Không có nam nhân kia dám cầm cái đồ chơi này nói bừa. Là cái này ta liếc mắt đưa tình phương thức, ngươi như muốn thử xem, ta bằng lòng phục bồi. Tô Như Thị lặng lẽ quét qua, cất bước đi ra ngoài. Nhìn Tô Như Thị bóng lưng, Thần Phương không khỏi bá tổng cụ thể. Nữ nhân, ngươi là chơi với lửa. Ngày thứ hai, thừa dịp Ngô Hùng đi vào chiều lúc, Thần Phương cùng Lâm Mãng thì dẫn người hướng Ngô gia tiến đến. Thập Tam thiếu gia, chúng ta dứt khoát và Ngô Hùng kết thúc lên chiều về đến phủ thượng lúc đi Ngô gia. Như vậy, còn có thể tìm cơ hội đem Ngô Hùng đánh một trận. Trên đường, Lâm Mãng đập đi nhìn miệng hướng Thần Phương đề nghị. Đối với Ngô Hùng cái này binh bộ Tả thị lang, Lâm Mãng có thể nói là cực độ khó chịu. Ngô Hùng muốn là Tần Tòng Nhung một tay đè bật lên. Tần Tòng Nhung đúng Ngô Hùng thế nhưng có ơn chi ngộ. Nhưng 5 năm trước chuyện này sau đó, Ngô Hùng nhanh chóng chuyển ném Tống Cửu, còn cùng Tống Cửu kết thành nhi nữ thân gia. Mấy năm này, Ngô Hùng không ít cùng Lâm Mãng lao tử minh tranh ám đấu. Ngươi mẹ nó nghĩ gì thế? Tần Phương vẻ mặt im lặng, Ngô Hùng thế nhưng mệnh quan triều đình, cho dù ta là không sai, cũng không thể làm loạn a. Bất quá, Ngô gia những người khác, ngược lại là có thể thuận tay thu thập một chút. Mặc dù hắn đã thăm dò qua Ninh Đế thái độ, nhưng cũng không thể quá làm loạn a. Hắn thật đánh Ngô Hùng một trận, đoán chừng chính mình cũng muốn bị ăn vậy. Ha ha, đều như thế. Lâm Mãng tùy tiện cười lên. Nhanh đến Ngô phủ lúc, Tần Phương phân phó tùy hành sĩ tốt, đi Ngô gia thông báo một chút, liền nói Khâm Sai sắp đã đến, nhường Ngô phủ người chuẩn bị nên đón công việc. Đúng. Sĩ tốt nhận mệnh lệnh mà đi. Chờ một chút. Lâm Mãng gọi lại sĩ tốt, lại đặt Tần Phương kéo đến một bên, chúng ta còn báo tin cái gì à? Thì trực tiếp đi qua, nhường người nhà họ Ngô không kịp nên đón, trước dùng xem thường Khâm Sai tội danh thu thập bọn họ dừng lại. Ngươi mẹ nó nghĩ gì thế? Tần Phương im lặng, chính ngươi đều nói không kịp nên đón, còn xem thường Khâm Sai. Con hàng này, muốn đánh Ngô gia người muốn điên rồi a. Cho dù Ninh Đế đột nhiên chạy tới Ngô gia, khiến cho Ngô gia không kịp nên đón, cũng không trở thành trị tội. Huống chi là hắn cái này không bị người để ở trong mắt Khâm Sai. A, cái này. Lâm Mãng gật cười, nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, đừng nghĩ những thứ này lung ta lung tung. Thần Phương ôm Lâm Mãng bả vai, yên tâm đi. Chờ một lúc có cơ hội để ngươi thu thập Ngô gia người. Chẳng qua ngươi mẹ nó kiềm chế một chút, nếu đem người đánh chết rồi, thì có chút phiền toái. Ninh Đế vì để cho hắn đi làm đòi nợ ác nhân, khẳng định sẽ dung túng hắn một ít việc ác. Nhưng hắn nếu đem người đánh chết, chỉ sợ thì lại là chuyện khác. Lâm Mãng hai mắt tỏa sáng, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm, yên tâm, ta có chừng mực. Ngô gia, Thần Phương tính là thứ gì? Một ăn không ngồi rồi rất rưởi, cũng nghĩ đến ta Ngô gia diếu võ dương ai, cầm lông gà làm lệ tiễn, muốn cho chúng ta còn thiếu ngân. Nam mơ, đưa tiễn tới trước báo tin binh lính về sau, Ngô gia mọi người sôi nổi mắng to Thần Phương. Trong mắt bọn hắn, Thần Phương chính là trong phế vật rất rưởi. Nếu không phải tốt số, thì Thần Phương dạng này người, ngay cả ăn xin tư cách đều không có. Thần Phương nghĩ đến Ngô gia đòi nợ, thuần túy là mơ mộng hão huyền. Ngô Hùng sớm đã cùng người trong nhà bắt chuyện qua, Ngô gia có thể bồi thường tiền thiếu, nhưng sẽ không còn tới Tần Phương trong tay. Được rồi. Ngô lão thái ngăn lại Ngô gia mọi người, đừng quên, Tần gia này đổ vô dụng là không sai. Cũng theo lão thân xuất phủ nên đón đi. Quản gia, phái người đi ngoài cung chờ lấy, đợi Hùng Nhi bái triều, lập tức gọi hắn quay về. Cho dù bọn hắn lại xem thường Tần Phương, cái kia nên đón vẫn là phải nên đón. Rốt cuộc, Tần Phương treo lấy Khâm Sai danh hiệu. Dù là chính là một con chó, chỉ cần treo lấy Khâm Sai danh hiệu, bọn hắn đều phải nên đón. Có rồi Ngô lão thái mở miệng, mọi người lúc này mới sôi nổi cất miệng, cứ không tình nguyện đi theo Ngô lão thái hướng bên ngoài phủ đi đến. Đi vào bên ngoài phủ, mọi người liền dựa theo địa vị cao thấp gạt ra. Không bao lâu, Thần Phương mang theo một nhóm người đi vào Ngô phủ, cùng nên Khâm Sai đại nhân. Ngô lão thái dẫn đầu hành lễ. Mọi người mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể đi theo hành lễ. Thần Phương ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi trên người Ngô Kế. Ngô Kế là Ngô Hùng tiểu nhi tử, thì thâm thụ Ngô lão thái sủng ái. Nếu như nói Lâm Mãng là của hắn theo đuôi, Ngô Kế chính là Tống Ngọc theo đuôi. Bọn hắn trước kia cũng không thiếu cùng Tống Ngọc cùng Ngô Kế đám người kia lên xung đột. Giờ phút này, Tần Phương ánh mắt rơi trên người Nô Kế, lập tức nhường Nô Kế sinh ra một cố dự cảm không tốt. Chẳng qua, Nô Kế tin tưởng Tần Phương không dám công báo tư thủ, làm gì mình. Do đó, Nô Kế không chút khách khí cùng Tần Phương đối mặt. Phản phất đang nói, lão tử không sợ ngươi. Đón lấy Nô Kế ánh mắt, Tần Phương trong lòng cười thầm. Ừm, ổn. Thì thích Nô Kế điểm này không sợ bộ dáng. Cũng miễn lễ đi. Tần Phương nhàn nhạt phất phất tay, liền nện bước Lục Tân không nhận nhịp chân đi vào Nô phủ. Nô Kế thấy thế, không khỏi ở trong lòng mắng to. Tiểu nhân đắc chí. Vừa tiến vào Nô gia, Tần Phương thì cùng cái đại gia dường như ngồi ở chỗ kia. Thêm lời thừa thái, bản quan liền không nói. Bản quan phụng thánh mệnh thu hồi thiếu ngân, Nô gia tại hộ bộ mượn tiền tăng thêm chỗ thiếu thuế ngân bản bạc 73,000 lượng bạc, tăng thêm hai thành lợi tức, bản bạc 87,000 lượng bạc. Bản quan cho các ngươi góp cái cả, thì 91 vạn lượng bạc đi. Ừm, cái số này vẫn rất may mắn. Nghe Tần Phương lời nói, Nô gia mọi người không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Còn 91 vạn lượng bạc, nằm mơ đâu. Nô lão thái ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Khâm Sai đại nhân, nô phủ Túng Quẫn tạm thời không có bạc bồi thường tiền thiếu, còn cho Khâm Sai đại nhân thư thả một tháng, sau một tháng chúng ta nhất định gom góp bạc bồi thường tiền thiếu. Một tháng sau, Tần Phương con mắt híp lại. Lão thái bà này rõ ràng là tại nói với chính mình, Nô gia có bạc bồi thường tiền thiếu, nhưng sẽ không còn tới hắn Tần Phương trong tay. Thiếp kiểm mở đại. Chương 29. A ôn Tần Phương có bạc không có bạc, không phải là các ngươi định đoạt. Tần Phương đánh cánh áp, đến a, cho bản quan lục soát. Được rồi. Lâm Mãng cười ha ha một tiếng, lập tức liền muốn chuẩn bị dẫn người điều tra Ngô phủ. Chậm. Nô Kế đưa tay ngăn cản, ai cho Khâm Sai đại nhân quyền lực điều tra ta Ngô phủ? Tần Phương chỉ đeo trên cổ kim bài ngự ban, lười biếng nói, nếu không ngươi đi trong cung hỏi một chút thánh thượng. Ít tại này cầm lông gà làm lễ tiễn. Nô Kế căn bản không giả, thánh thượng chưa từng hạ lệnh điều tra, cho dù ngươi có kim bài ngự ban, cũng không thể tùy ý điều tra. Tần Phương kinh thường, nô nhịn ngốc, ngươi mẹ hắn sẽ không cho rằng lão tử là đang trưng cầu ý kiến của ngươi a. Lão tử đây là phụng thánh mệnh ban sai, lão tử nghĩ lục soát thì lục soát, ngươi dám ngăn cản, nhìn xem lão tử có dám hay không ngắt lời chân chó của ngươi. Nô Kế khó thở, còn muốn lại nói, nô lão thái lại phẫn nộ gầm nhẹ, nhường hắn lục soát. Nếu là hắn lục soát không ra nhiều bạc như vậy đến, chúng ta liền tiến cung nói với ngự trạng. Theo nô lão thái mở miệng, Nô Kế lập tức không cam lòng ngậm miệng lại. Thật làm cho chính mình lục soát a. Nhìn tới, nô gia đã trước giờ đem bạc gần nấp rồi a. Ừm, xem ra cần phải phóng đại chiêu. Hào phóng như vậy, nhìn tới các ngươi đã đem bạc gần nấp rồi a. Tần Phương sờ sờ cái cằm, nhìn tới, bản quan chỉ có lần lượt thẩm vấn a. Ừm, nô nhịn ngốc, thì theo ngươi bắt đầu. Thẩm vấn? Nô Kế cười lạnh, ta lại không phạm tội, ngươi dựa vào cái gì thẩm vấn? Tần Phương hung tợn chằm chằm vào Nô Kế, lão tử nghĩ thẩm vấn thì thẩm vấn. Ngươi dám không đáp, lão tử thì đại hình hầu hạ. Ngươi? Nô Kế trên mặt lúc trắng lúc xanh, điên cuồng ngân cần tham hỏi Tần gia tổ tông 18 đời. Lão tử hiện tại bắt đầu thẩm vấn, những người khác dám xem vào, tùy theo thông cung xử lý. Tần Phương sắc mặt khó coi liếc nhìn Nô gia mọi người một chút, lại để mắt tới Nô Kế, tính danh. Nô Kế hừ lạnh, ta họ gì tên gì, ngươi không biết. Lão tử hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Tần Phương mặt lộ hung quang, lại phân phó Lâm Mãng, hắn còn dám kỳ kỳ vai vai thì vào miệng. Được rồi. Lâm Mãng xoay xoay cổ, hưng phấn xoa xoa tay. Xem xét chính là chờ không nổi nghĩ rút Nô Kế. Nô Kế tức giận đến cắn răng nghiến lợi, Nô lão thái lại hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên bộc động. Nàng đã nhìn ra, Tần Phương chính là cố ý tìm cớ. Chỉ cần Nô Kế nói sai một câu, bọn hắn rồi sẽ động thủ. Tần Phương thì không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục thẩm vấn. Tuổi tác: 17. Nguyên quán: Bình Châu Lạc Dương. Nô Kế rõ ràng hơi không kiên nhẫn rồi, âm thanh cũng tăng thêm rất nhiều. Giới tính: Cái gì? Nô Kế khó hiểu. Tần Phương lười biếng giải thích, chính là hỏi ngươi, là nam hay là nữ, hay là thái giám? Là nam hay là nữ, hay là thái giám? Nô Kế tức giận, triệt để mất kiên trì, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi mắt mù a. Lời này vừa hô lên đến, Nô Kế thì hối hận rồi. Nhưng mà, Tần Phương lại tại cười to trong lòng. Này đều không cần chính mình tìm cớ. Nay kẻ ngốc chính mình thì giỡn cổ lên đưa lên tới. Lớn mật, dám nhục mạ Khâm Sai. Sau một khắc, Tần Phương đột nhiên vô bàn một cái đứng lên, lập tức phân phó Lâm Mãng, vả miệng 20. Lâm Mãng liên tục gật đầu, lập tức gọi người lấy ra cây gậy, chuẩn bị tự mình động thủ. Khâm Sai đại nhân. Nô lão thái luôn uống, liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ, kế nhi chỉ là vô tâm. Nhục mạ triều đình Khâm Sai, không có thể diện có thể giảng. Tần Phương ngắt lời Ngô lão thái, lập tức thúc giục Lâm Mãng, lập tức hành hình. Lâm Mãng cười to trong lòng không ngừng, lập tức một thoáng hiện đi vào Nô Kế trước mặt. Người nhà họ Ngô thấy thế, lập tức hoảng thành một mảnh. Bọn hắn tất nhiên hiểu rõ Tần Phương là tại công báo tư thủ. Có thể Nô Kế cái này thiếu thông minh đồ chơi nhục mạ triều đình Khâm Sai lại là sự thật a. Cho dù nháo đến Ninh Đế chỗ nào, Ninh Đế cũng không thể nói gì hơn. Mắt thấy bọn hắn muốn động thật, Nô Kế thì hoảng được không được, lại cũng không lo được mặt mũi, kêu rên, cầu xin tha thứ, Khâm Sai đại nhân, ta sai rồi. Tha ta. Ngay tại Nô Kế cầu xin tha thứ lúc, Lâm Mãng bàn tay nặng nề rơi xuống. A. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, Nô Kế trực tiếp bị một cái tát đập bay, trên không trung đến rồi cái 360 độ quay người, cơ thể nặng nề đập xuống đất, trong miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn máu, đầu ong ong rung động. Không hổ là người lợi võ. Lâm Mãng hướng Nô Kế giơ ngón tay cái lên, ta một tát này lại không có đem hàm răng của ngươi xử lý. Nghe Lâm Mãng lời nói, người nhà họ Ngô lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi, ngươi, Nô lão thái run rẩy chỉ vào Lâm Mãng, tức giận đến nói không ra lời. Xác thực. Tần Phương rất tán thành gật đầu, còn nói, bất quá, còn có 19 bàn tay, nhất định có thể xử lý hắn mấy khoản nha. Đúng đúng. Lâm Mãng nói xong, lại một đi nhanh vọt tới Nô Kế bên cạnh, đặt mông cưỡi tại trên người Nô Kế, ngồi Nô Kế lần nữa kêu thảm. Không muốn. Nô lão thái đau buồn phẫn nộ kêu rên. Nhưng mà, Lâm Mãng làm sao nghe nàng lời nói? Ngay tại Nô lão thái mở miệng trong nháy mắt, Lâm Mãng cái tát đã rơi xuống. Ba ba ba. Lâm Mãng tả hữu khai cùng, mấy bàn tay xuống dưới, cuối cùng đem Nô Kế nha xử lý rồi hai biên. Ngao. Nô Kế lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, miệng đầy là huyết cầu cứu, mãi mãi, cứu ta, cứu ta. Mới bị mấy bàn tay, Nô Kế cũng cảm giác chính mình nếu không gánh được rồi. Thật như vậy chịu 20 bàn tay, cho dù cái mạng nhỏ của hắn năng lực bảo trụ, này miệng đầy răng đoán chừng đều muốn một khỏa không dư thừa. Thậm chí có thể trực tiếp bị đánh thành kẻ ngốc. Nghe Nô Kế tiếng kêu thảm thiết, Nô lão thái trái tim đều đang chảy máu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta trả bạc tử, chúng ta cũng còn. Nô lão thái cuối cùng không chịu nổi, nước mắt tuôn đầy mặt kêu rên. Mẹ. Nô phu nhân liền vội vàng tiến lên, liều mạng cho Nô lão thái mấy mắt. Tần Phương bọn hắn rõ ràng chính là tại dùng loại biện pháp này buộc bọn họ trả bạc tử. Nô hùng thế nhưng liên tục đã phân phó, này bạc tuyệt không thể còn tới Tần Phương trong tay. Dù sao Nô Kế chỉ là do nàng nuôi dưỡng, cũng không phải con trai ruột của nàng. Sao có thể vì Nô Kế mà uổng cống Nô hùng phân phó? Nàng không tin Tần Phương cùng Lâm Mãng dám đánh chết Nô Kế. Lại nói, hiện tại trả bạc, Nô Kế đánh không phải bạch ai sao? Ngươi cho lão thân câm miệng. Nô lão thái phẫn nộ quát lớn một tiếng, ngay lập tức đi chuẩn bị bạc, đem các ngươi tiền riêng cũng cho lão thân lấy ra. Nhanh đi. Nói xong, Nô lão thái lại nhào trên người Nô Kế, dùng thân thể chính mình bảo vệ Nô Kế, than thở khóc lóc cầu khẩn, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Chúng ta còn chúng ta trả bạc tử vẫn không được sao? Lâm Mãng dừng lại, hướng Tần Phương gửi đi ánh mắt hỏi thăm. Tần Phương hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Trước tiên đem bạc thu đi, đến làm cho Ninh Đế nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, hắn mới biết tiếp tục bỏ mặc chính mình, để cho mình đi thu thập nhiều hơn nữa người. Tinh khiết công báo tư thủ thì không tốt lắm. Nghĩ như vậy, Tần Phương lúc này mới hắc kiểm nhìn về phía đau đến ngao ngao kêu to Nô Kế, lăn lên quỷ tốt. Nếu còn dám không nói gì kiêu ngạo, tội thêm một bậc. Tần Phương, ta làm ngươi tổ tông. Nô Kế ở trong lòng chửi ầm lên. Hắn làm 100 cái không muốn quỷ, nhưng dưới mắt bị Tần Phương nắm được cắn rồi, hắn nếu không quỷ, khẳng định còn phải chịu tội. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Nô Kế mạnh dây rủa lấy đứng lên quỳ tốt, gắt gao chôn lấy đầu, không cho Tần Phương bọn hắn nhìn thấy chính mình chật vật. Nô Kế cái quỳ này chính là gần nửa canh giờ. Mãi đến khi Ngô gia lấy ra dòng giá 91 vạn lượng bạc, Tần Phương sắc mặt mới qua loa hòa hoãn. Tần Phương đứng dậy, chậm rãi đi vào Nô Kế trước mặt. Bành! Tần Phương không có dấu hiệu nào một cước đạp trên người Nô Kế. Nô Kế ngã sắp xuống, che ngực kêu rên. Bản quan khoan dung độ lượng, hôm nay trước hết không so đo với ngươi. Tần Phương bày ra hoàn khố phái đoàn, Diều Võ Dương ai trợn mắt nhìn Nô Kế, nếu có lần sau nữa, bản quan ngắt lời chân của ngươi. Cái chân thứ ba. Nói xong, Tần Phương chào hỏi mọi người rời khỏi. Nhìn Tần Phương bóng lưng rời đi, Nô Kế ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Không báo thù này, thế không làm người. Tần Phương, hãy đợi đấy. Rời đi Ngô phủ, Tần Phương lập tức dẫn người giết hộ bộ Tả thị lang trong nhà. Lần này, Tần Phương càng thêm trực tiếp. Hắn mới vừa vào cửa, liền bị hộ bộ Tả thị lang nhi tử trượt chân. Lớn mật, dám tập kích không sai. Mang xuống, gõ gấp hắn chân chó, bày ra trừng trị. Rất nhanh, hộ bộ Tả thị lang trong nhà lại vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 30. Tống Cửu phản kích tiếp xuống một ngày, Tần Phương bật hết hỏa lực. Chỉ cần cùng Tống gia dính điểm quan hệ quan viên, cũng nhận Tần Phương trọng điểm chăm sóc. Trong lúc nhất thời, thiếu ngân quan viên sợ mất mật, Tống Cửu một phái kia quan viên càng là hơn không ngừng tiêu khổ, sôi nổi chạy tới Tống gia. Tống tướng, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Đúng vậy a, Tống tướng, Tần Phương tên tiểu tạp chủng này quả thực quá vô pháp vô thiên. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Chúng ta nhất định phải giết hắn phách lối khí diễm. Một đám quan viên sôi nổi vây quanh ở Tống Cửu bên cạnh, vừa khóc tố có chửi mắng còn có quyết tâm muốn tìm Tần Phương báo thủ. Nhìn trước mắt những quan viên này, Tống Cửu trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Tần Phương hiện tại ngược lại là uy phong, nhưng lại cùng rất nhiều người kết thân cửu. Những kia nguyên bản chưa quyết định quan viên, cũng sẽ đảo hướng hắn bên này. Chỉ cần bọn hắn tìm thấy cơ hội, bọn hắn có thể nổi lên, dơ lên hủy diệt Tần gia. Chư vị, nghe bản tướng nói vài lời. Tống Cửu đưa tay ngăn lại mọi người, Tần Phương biết ác, bản tướng cũng nghe nói, tin tưởng thánh thượng cũng nghe nói một ít. Chuyện này a, các ngươi tìm đến bản tướng không nhiều lắm dùng, phải đi tìm thánh thượng mới được. Tìm thánh thượng có làm được cái gì? Nô Hùng tức giận nói, thánh thượng chẳng quan tâm, rõ ràng chính là cố ý phóng túng Tần Phương. Nghe Nô Hùng lời nói, mọi người sôi nổi đi theo gật đầu. Linh Đế khẳng định hiểu rõ một ít tình huống, nhưng Linh Đế lại đúng Tần Phương đủ loại việc các chẳng quan tâm. Linh Đế thái độ đã rất rõ ràng, cho dù bọn hắn chạy tới cầu Linh Đế thay bọn hắn làm chủ, hơn phân nửa cũng là tự chuốc nhục nhã. Không, không. Tống Cửu lắc đầu cười một tiếng, các ngươi đều không đi tìm thánh thượng chẳng lẽ còn năng lực chủ động đứng ra thay các ngươi làm chủ? Cái này, mọi người bộ dạng phục tùng suy tư. Linh Đế thật sẽ thay bọn hắn làm chủ sao? Các ngươi từng cái ngày thường thông minh kình đi nơi nào? Tống Cửu lắc đầu liếc nhìn mọi người một chút, thánh thượng tâm tư, không phải là chúng ta những thứ này thần tử năng lực cơ đoán. Nhưng các ngươi đầu tiên được xuất ra thái độ của các ngươi đến, cũng chạy đến tìm bản tướng bây giờ có thể đem Tần Phương cái này khâm sai thế nào? Tống Thái bị Tần Phương đánh rất bốn quả nha, trên mặt dấu bàn tay hiện tại cũng còn có thể thấy rõ ràng. Lẽ nào hắn không muốn Tần Phương mệnh sao? nhưng Tần Phương hiện tại là khâm sai, là Linh Đế trong tay cây đao kia. Hắn có thể đi đem Linh Đế đao trong tay bẻ gãy sao? Lời tuy như thế, nhưng chúng ta lẽ nào liền mặc cho Tần Phương tiểu tạp chủng này bắt nạt? Hộ bộ Tả thị Lang Phùng Tiến mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tống tướng không thể xuất thủ, lẽ nào Thái hậu còn không thể dạy dỗ Tần Phương? Mọi người sôi nổi gật đầu. Thái hậu muốn thu thập Tần Phương, thánh thượng còn có thể trách tội hay sao? Tần Phương không phải thích Mạnh An tội danh sao? Thái hậu lẽ nào không thể cho Tần Phương Mạnh An một tội danh? Cho dù không thể nhận Tần Phương mệnh, tốt xấu thì thưởng thức hắn dừng lại đánh vậy. Lại không tốt, quất hắn hai bàn tay cũng được. Bản tướng đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Tống Cửu trên mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm nụ cười, bản tướng đã nhận được tin tức, Tần Phương đã mang theo Thu Hồi Thiếu Ngân tiến về Thái tử phủ. Các ngươi hiện tại tiến cung mời thánh thượng cho các ngươi làm chủ, chuyện về sau, bản tướng tự sẽ sắp đặt. Nói xong, Tống Cửu hướng mọi người lộ ra một cao thâm khó dò nụ cười. Mọi người còn muốn hỏi tới, Tống Cửu lại ra hiệu bọn hắn không nên hỏi nhiều, chỉ là để bọn hắn vội vàng tiến cung diện thánh. Đợi mọi người rời khỏi, Tống Cửu lập tức gọi tới Tống Ngọc, nghiêm túc phân phó, ngươi bây giờ thì tiến cung hướng Thái hậu vào hiến chú nhan đan, sẽ có người kể ngươi nghe Tần Phương ở đâu, đến lúc đó. Tống Cửu kỹ càng nói với Tống Ngọc nhìn kế hoạch của chính mình. Kia chú nhan đan hiệu quả, hắn đã để người liên tục khảo nghiệm. Hiệu quả kia quả thực là hiệu quả nhanh chóng, với lại không có độc tác dụng phụ. Tất nhiên Tần Phương đánh rất Tống Thái bốn quả nha, hắn thì ăn miếng trả miếng. Thánh thượng tại những quan viên này trước mặt bảo đảm rồi Tần Phương, quay đầu đến rồi Thái hậu chỗ nào, đã không tốt lại bảo đảm. Thái tử phủ. Nhìn thấy Tần Phương tự mình dẫn người đưa tới bạc, Linh Dịch kém chút một cước đem Tần Phương đá bay. Cái này thiếu thông minh đồ chơi, cũng đúng thế thật năng lực hướng chính mình này thái tử phụ tạo. Những bạc này trước hết cho điện hạ rồi, sửa đến mai, điện hạ trực tiếp cầm những bạc này hoàn lại bạc liền tốt. Tần Phương cười híp mắt nhìn Linh Dịch, phảng phất đang nói với Linh Dịch, ta vô cùng trượng nghĩa a. Ngươi ngược lại là thật biết thầy cô suy nghĩ. Linh Dịch vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi đem Thu Hồi Thiếu Ngân cũng cho cô rồi, quay đầu sao hướng phụ hoàng báo cáo kết quả công tác. Ta sớm liền nghĩ đến. Tần Phương cười hắc hắc, ta cố ý thu nhiều rồi lợi tức, chỉ là lợi tức cũng đây cho điện hạ bạc nhiều. Nhìn Tần Phương bộ này lanh chanh bộ dáng, Linh Dịch thật nghĩ đem nó đá bay. Ngươi mẹ hắn cho rằng lợi tức thì không cần giao cho quốc khố sao? Đem thu nhiều trở về lợi tức giao cho mình, kia không được chính mình tham ô những kia lợi tức sao? Truyền đến phụ hoàng trong lỗ thai, bị giáo huấn một bữa đều là nhẹ. Nếu để cho cái khác mấy cái hoàng tử hiểu rõ, bọn hắn tất nhiên dùng cái này chuyện hướng mình nổi lên. Nhưng mà, Tần Phương lòng tốt cho hắn tiễn bạc, hắn cũng không tốt nói Tần Phương không phải. Được rồi, đừng có đùa những thứ này khôn bạc rồi. Linh Dịch xoa nhẹ chính mình huyệt thái dương, cô hiểu rõ ngươi muốn làm thất muội phò mã. Cô sẽ tự nghĩ biện pháp gom góp bạc đổi thưởng tiền thiếu. Những vàng bạc này tài bảo, hay là đưa đi quốc? Ừm, không, trước hết để cho phụ hoàng qua xem qua đi. A, Tần Phương sững sờ, có chút không vui, còn muốn cho thánh thượng nhìn kìa. Tất nhiên cấp cho phụ hoàng qua xem qua. Linh Dịch mỉm cười, này không vừa vặn nhường phụ hoàng nhìn thấy ngươi đang dụng tâm bàn sai sao? Cô đây là vì muốn tốt cho ngươi, hiểu không? Nói nhảm, không cho phụ hoàng xem xét, không làm phụ hoàng mặt đem cái này chuyện nói rõ ràng, được sao? Nếu không, phụ hoàng còn tưởng rằng là chính mình tụ ý Tần Phương làm như vậy. Như thế nào đi nữa cũng phải ở trước mặt đem khoản đúng một chút, đỡ phải phụ hoàng cho là mình từ đó cầm bạc. Cũng đúng nha. Tần Phương bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ điện hạ. Được rồi, đi thôi. Linh Dịch chào hỏi trên Tần Phương, đúng rồi, người đang cô trước mặt xưng ta, cũng không có gì. Tại phụ hoàng trước mặt hoặc là trên triều đình, hay là phải chú ý quy củ. Đừng cứ mãi ta à ta. Hôn đàn này mặc dù tận làm chút chuyện hồ đồ, nhưng lòng này hay là tốt. Cái kia nhắc nhở thứ gì đó, hay là được nhắc nhở một chút. Tất nhiên phụ hoàng có lại lần nữa bắt đầu dùng Tần Tòng Nhung suy nghĩ, chính mình hay là được cùng Tần gia giao hảo. Hiện nay, hắn cái này thái tử vị trí ngược lại là vững chắc, nhưng hay là không thể phất lờ. Lao tứ thế nhưng nằm mộng cũng nhớ đem hắn theo thái tử vị trí trên kéo xuống. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Thần Phương cảm kích, ngượng ngùng tiếu tiếu, ta. A, không đúng, là thần. Thần trước kia quen thuộc, có đôi khi nói xong thì quên rồi quy củ. Được rồi, được rồi. Linh Dịch cười ha ha, ngươi không phải nói chuyện nghi thức xã giao người, cô cũng không phải để ý những thứ này nghi thức xã giao người. Cô là lấy ngươi làm bằng hữu, tại cô trước mặt, ngươi đều có thể tùy ý. Là. Tần Phương liên tục gật đầu, lại âm thầm bĩu môi. Còn bằng hữu, thật sự coi chính mình không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia a. Hắn đoán chừng không ít ở trong lòng chửi mình là rác rưởi. Chẳng qua, thì sao cũng được. Dù sao tất cả mọi người là gặp dịp thì chơi mà thôi. Và ra sống lưng cứng lên, nên hỏi ai tán thành ai phản đối. Chương 31. Kiện cáo hoàng hôn lúc, Linh Đế kêu lên thất công chúa Linh Xấu cùng chính mình tại Ngự Hoa Viên tản bộ. Hai cha con còn chưa đi dạo bao lâu, thái giám tới trước bẩm báo, khởi bẩm thánh thượng, thái tử điện hạ mang theo Tần Phương cầu kiến. Hả? Thái tử mang theo Tần Phương cầu kiến? Linh Đế hơi kinh ngạc, chợt phân phó, dẫn bọn hắn đi vào. Đúng, phụ hoàng có việc, chỗ ấy thần trước hết cáo lui đi. Linh Xấu nói xong, thì con mình hành lễ chuẩn bị rời khỏi. Không cần. Linh Đế cười nhạt một tiếng, đi thôi, cùng chấm đi phía trước ngồi một chút. Nha đầu này, không muốn gặp Tần Phương sẽ không cần biểu hiện được rõ ràng như vậy. Nàng cũng không phải không thể gặp người, có cái gì tốt tránh. Linh Xấu bất đắc dĩ, đành phải đi theo Linh Đế tiến về phía trước trong đình ngồi xuống. Không bao lâu, Linh Dịch mang theo Tần Phương đi tới. Sau lưng bọn họ còn có người dơ lên mấy cái dương. Thấy Linh Xấu, Tần Phương không khỏi âm thầm hoài nghi. Mẹ nó, lẽ nào Linh Đế biết mình muốn đi qua, trước giờ đem Linh Xấu gọi tới, còn cùng chính mình chơi mỹ nhân kế. Đón lấy Tần Phương ánh mắt, Linh Xấu không khỏi âm thầm tức giận. Tên hoàn cố tử đệ này, ngay trước phụ hoàng mặt thì dám càn rỡ như vậy nhìn mình tằm chằm. Quả nhiên là sắc đảm bao thiên. Gặp qua phụ hoàng, gặp qua thánh thượng, gặp qua công chúa. Hai người cùng nhau hành lễ, không có ngoại nhân tại, không cần đa lễ. Linh đế tùy ý cười một tiếng, lại tức chỉ vào kia mấy cái dương cười hỏi hai người, các ngươi nhấc mấy cái dương tới làm gì? Linh dịch đội vàng mở miệng, này mấy cái dương trong đều là tần phương mấy ngày nay thu hồi trở về thiếu ngân và lợi tức. Thiếu ngân? Linh đế hơi kinh ngạc, thiếu ngân đưa đi quốc khố là được, sao đưa đến trong lúc này? Tần phương đội vàng trả lời, vì thần sợ này bạc đưa đi quốc khố không an toàn, cho nên thì đưa đi thái tử phủ lên, nhưng thái tử nói cấp cho thánh thượng xem qua, cho nên vi thần thì cho thánh thượng đưa tới. Nghe tần phương lời nói, Linh xấu không khỏi âm thầm một người. Không cần nghĩ liền biết, tần phương khẳng định là đang nói láo. Hắn hơn phân nửa là muốn đem những bạc này đưa cho nhị ca, lại để cho nhị ca cầm những bạc này bồi thường tiền thiếu, làm cái làm gương mẫu tác dụng. Linh đế cũng biết tần phương là đang nói láo, nhưng cũng không có truy cứu, ngược lại hỏi, ngươi thu hồi bao nhiêu thiếu ngân? Hơn 80 vạn lượng. Tần phương trả lời. Linh đế nhíu mắt. Lúc này mới 3 ngày thời gian, sẽ thu hồi rồi hơn 80 vạn lượng thiếu ngân. Linh đế lập tức sai người đem mở dương ra. Theo mấy cái dương lần lượt mở ra, trắng bóng bạc cùng đủ mọi màu sắc châu báu đồ trang sức xuất hiện tại Linh đế trước mặt. Mặc dù Linh đế không có đi mảnh đánh giá, nhưng cũng hiểu rõ Tần Phương không cần thiết đi nói dối. Không thể không nói, tiểu tử này làm việc thủ pháp mặc dù đục một chút, nhưng kết quả này quả thực không tệ. Đang lúc Linh đế chuẩn bị khen Tần Phương vài câu lúc, Lư Nhượng tăng tốc bước chân đi tới, khởi bẩm thánh thượng, Lư Dương hầu, binh bộ Tả thị lang Ngô Hùng, hộ bộ Tả thị lang Phùng Tiến đám người cầu kiến. Tiên. Linh đế tất nhiên đoán được những người này tới làm gì. Ừm, vừa bạn thái tử thì tại. Hôm nay sẽ dạy cho hắn ứng phó như thế nào những việc này đi. Đang chờ đợi những kia cầu kiến quan biết lúc, Linh đế thì không còn khích lệ Tần Phương, chỉ là sai người đem những kia dương khiêng xuống đi. Sau đó không lâu, mấy cái quan viên bị Lư Nhượng mang tới. Nhìn thấy Tần Phương, mấy người không khỏi hơi sững sờ. Tần Phương tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn chưa tới nói với Tần Phương hình, Tần Phương chạy trước đến nói với bọn hắn trạng. Ngắn ngủi thất thần về sau, mấy người sôi nổi hướng Linh đế hành lễ, lại quỳ ở nơi đó kêu rên. Mời thánh thượng là vi thần làm chủ. Tần Phương gan to bằng trời, tùy ý làm bậy, mời thánh thượng nghiêm trị Tần Phương. Mời thánh nghiêm trị Tần Phương. Mấy người từng cái lòng đầy căm phẫn, thì cùng Tần Phương làm đi không có tính người chuyện giống như. Vài vị ái khanh, chấm hiện tại cũng còn đầu óc mù mịt đâu. Linh đế ra vẻ hoài nghi, các ngươi muốn chấm cho các ngươi làm chủ, dù sao cũng phải trước tiên nói một chút Tần Phương đem các ngươi làm sao vậy à? Tại Linh đế hỏi dưới, mấy người sôi nổi bắt đầu nói tỉ mỉ Tần Phương việc ác. Tần Phương tùy ý ẩu đả khuyển tử, khiến khuyển tử kém chút mất mạng. Tần Phương chính mình hướng khuyển tử trên người đụng, lại vu hãm khuyển tử mưu hại không sai, kém chút đem khuyển tử chân ngắt lời. Khuyển tử cũng bởi vì nở nụ cười, liền bị Tần Phương vì xem thường không sai tội danh đánh cho một trận. Lão thần ái khuyển cũng bởi vì lẩm bẩm rồi một tiếng. Tần Phương thì sai người trước mặt mọi người đánh chết Lao Thần Ái Quyển, còn uy hiếp Lao Thần cháu trai, dáng khóc lên đem hắn thì đánh chết. Mới 6 tuổi hài tử à, bị dọa đến nước mắt rưng rưng, sừng sốt hừ đều không có dám hừ một tiếng. Mấy người càng nói càng là kích động. Lớn tuổi nhất Lư Dương Bá vừa nghĩ tới chính mình Ái Quyển bị đánh chết, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nghe mấy người kể ra, đừng nói thái tử cùng Ninh xấu rồi, ngay cả nhận qua một ít thông tin Linh đế trên mặt đều là co lại. Cái này vô liêm sỉ, ngay cả cậu cũng không dung tha. Còn đi uy hiếp mới 6 tuổi hài tử. Vì thu hồi thiếu ngân, hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Lấy lại tinh thần, Linh đế lập tức hắc kiểm nhìn về phía Tần Phương, bọn hắn lời nói, thế nhưng thật. Thánh thượng, bọn hắn hoàn toàn ở nói bậy bạ. Tần Phương lập tức phản bác, vi thần sở dĩ làm như vậy, đều là bởi vì bọn họ nhục nhã vi thần trước đây. Vi thần là không sai, là đại biểu thánh thượng ban sai, bọn hắn nhục nhã vi thần, không phải liền là tại nhục nhã thánh thượng sao? Nghe xong Tần Phương lời nói, mấy người lập tức sù lông. Nói bậy nói bạ. Rõ ràng là ngươi cố ý tìm cớ. Tần Phương, ngươi đây là đang khi quân. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền, có ý định giết hại gia quyến của chúng ta. Mấy người càng nói càng nghiêm trọng, còn kém cho Tần Phương cài lên như phản cái mũ. Linh đế đưa tay ngăn lại mọi người, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tần Phương, ngươi muốn nói có người nhục nhã ngươi, chấm ngược lại cũng có thể hiểu được. Ngươi cho chấm giải thích, Lư Dương Bá kia ái quyền sao đắc tội ngươi? Tần Phương không chút nghĩ ngợi nói, bẩm thánh thượng, vi thần vừa tiến vào Lư Dương Bá phủ, Lư Dương Bá tiểu sung nhìn vi thần chó sủa không thôi. Tần Phương. Lư Dương Bá căm tức nhìn Tần Phương, lập tức lại tủi thân ba ba nhìn về phía Linh đế, thánh thượng xem xét, kẻ này thực sự cả gan làm loạn. Ngay trước mặt thánh thượng, hắn còn dám như thế nhục mạ lão thần. Ai mắng ngươi? Tần Phương nâng lên cái con mắt nhìn về phía Lư Dương Bá. Lư Dương Bá giận dữ, ngươi vừa nãy mắng lão phu chó sủa, thánh thượng cùng thái tử điện hạ cũng nghe được rõ ràng. A, có sao? Tần Phương sững sờ, lại đột nhiên vỗ đầu một cái, ta nói sai, ta nói là chỗ ở của ngươi kia chó chết hướng về phía ta chó sủa. Lúc đó ngươi thì chỉ vào hắn phủ thượng cái kia chó chết để nó khác chó sủa, ngươi cho ta nghe không ra ngươi đây là chỉ cây dâu mắng cây mẹ. Nói vậy, Lư Dương Bá hai mắt phun lửa, lão phu đó là sợ lão phu gái quyền quấy nhiều ngươi cái này không sai, đỡ phải ngươi mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lời này chính ngươi tin hay không? Tần Phương nhíu môi, ta Tần Phương là vô học, nhưng không phải ngốc. Nhìn Tần Phương bộ này có chỗ rửa không sợ bộ dáng, Lư Dương Bá lập tức tức giận đến trực xuyên thổ khí, lập tức lại mời Ninh Đế thay tự mình làm chủ. Được rồi, không phải liền là một con chó sao? Chấm hay Tần Phương bồi ngươi một con chó chính là. Ninh Đế ra vẻ mệt mỏi nhìn xem Lư Dương Bá một chút, chấm quay đầu chấm sai người theo thượng tứ viện chọn một chỉ phẩm tướng tốt chó con đưa đi chỗ ở của ngươi. Lư Dương Bá biến sắc, vội la lên: "Thánh thượng, đây chính là bồi bạn lao thần 7 năm." "Nuôi 7 năm?" Linh đế ngắt lời Lư Dương Bá, nhìn tới: "Ngươi kia ái quyển không ít xài bạc a. Ngươi có bạc cầm lấy đi nuôi chó, không có bạc còn cho quốc khố." Chương 32. Đào lá trên ngọn nhọn đối mặt Linh đế chất vấn, Lư Dương Bá lập tức không còn dám nhiều lời. Rất rõ ràng, Linh đế là muốn bảo đảm Tần Vương. Liền biết là kết quả này. Tống Cửu gia đều là thứ gì chủ ý ngu ngốc. Giờ khắc này, Lư Dương Bá lại tại trong lòng mắng lên Tống Cửu tới. Trấn trụ Lư Dương Bá, Linh đế lại tức giận nhìn về phía Tần Vương: "Ngươi còn có ngươi cũng thế, hồ đồ coi như xong, ngay cả đứa bé cũng hù dọa. Ngươi không bẽ mặt, chớp cũng thay ngươi bẽ mặt." Tần Vương bật cười: "Vi thần lần sau nhất định sửa." "Ừm, bắt đầu các đánh 50 đại bản rồi. Chính mình đây coi như là an toàn rơi xuống đất, còn dám có lần sau." Linh đế làm bộ trừng Tần Vương một chút, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển: "Đúng rồi, hiện nay có người nào hoàn lại rồi thiếu ngân?" Tần Vương trả lời: "Trừ ra lễ bộ thượng thư Trần đại nhân bên ngoài, thì bọn hắn vài vị rồi." "Ừm." Linh đế khẽ nhíu mày, chậm rãi liếc nhìn mấy người, do đó Tần Phương đi các ngươi phụ thượng giày vò dừng lại, liền đem thiếu ngân thu hồi lại rồi, đúng không? Đón lấy Linh đế ánh mắt, mấy người lập tức cúi đầu. Các ngươi thật là giỏi. Linh đế sắc mặt dần dần suy sụp tiếp theo, rõ ràng có bạc bồi thường tiền thiếu, không nên Tần Phương hôn tiểu tử này đi trong nhà các ngươi làm ở mỹ, các ngươi mới bằng lòng trả bạc tử. Các ngươi có phải hay không còn muốn nhìn, muốn chấm quỷ xuống đi cầu các ngươi bồi thường tiền thiếu? Linh đế câu nói này sức sát thương cực mạnh. Nghe Linh đế lời nói, mấy người lập tức sợ hãi không thôi. Chúng thần không dám. Mấy người lập tức nhận lầm, nhưng trong lòng thì một mảnh buồn bực. Kết quả này so với bọn hắn tưởng tượng còn biết bát hơn, thì không nên tới hoàng cung tự chuốc nhục nhã. Từng cái mượn ngân không trả, khất nợ thuế ngân, còn lý luận. Linh đế tiếp tục gia tăng hỏa lực gian dạy mấy người, nếu không phải nể tình các ngươi mỗi một cái đều là triều đình lương đống chi tại phân thượng, chấm thật nghĩ phái người trực tiếp đi các ngươi phủ thượng xét nhà. Chúng thần có tội. Mấy người đệ thấp đầu, trong lòng càng thêm buồn bực. Linh đế mệt mỏi phất phất tay, được rồi, thời gian cũng không sớm, cũng trở về đi. Chấm hiện tại thì nghèo, không dư thừa bạc quản các ngươi cơm. Chúng thần cáo lui. Hiểu rõ kiện cáo vô vọng, mấy người chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Nhìn mấy người bóng lưng rời đi, Linh Dịch không khỏi âm thầm bội phục. Còn phải là phụ hoàng a. Mấy câu công phu, liền đem những quan viên này đuổi đi, còn để bọn hắn không dám nhiều lời một chữ. Được rồi, ngươi cũng trở về đi. Linh đế lại nhìn về phía Tần Vương, mặc dù tiểu tử ngươi đục là đục một chút, nhưng ngắn ngủi 3 ngày thời gian có thể thu hồi nhiều như vậy thiếu ngân, cũng coi là không tệ. Hảo hảo làm. Chấm còn nhớ chấm hứa hẹn ngươi sự tình. Nói xong, Linh đế có liếc Linh xấu một chút. Đa tạ thánh thượng. Tần Vương không mình hành lễ, vi thần cáo lui. Lui ra lúc, trong lòng âm thầm cảm khái, làm hoàng đế quả nhiên không có một con hảo điểu, vua bị hắn chơi đến minh minh bạch bạch. Ha ha, đợi Tần Phương rời đi, Linh đế cuối cùng nhịn không được cười ha ha. Linh Dịch đứng ở một bên, vừa đi theo cười, một bên âm thầm bội phục Linh đế thủ đoạn. Mấy câu thì liền đem những kia kiện cáo quan viên đuổi đi. Phu hoàng, ngươi cũng quá phóng túng Tần Phương đi. Linh xấu kinh ngạc nhìn về phía Linh đế, Tần Phương này rõ ràng là tại công báo tư thủ a. Không sao cả, chỉ cần hắn không có nhân từ phế công là được. Linh đế không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, ác nhân tự có ác nhân trị. Thu hồi thiếu ngân chuyện này, dù sao cũng phải có người đi làm ác nhân. Lại muốn cho Tần Phương thu hồi thiếu ngân, lại đối hắn bó tay bó chân, còn thế nào thu hồi thiếu ngân? Tần Phương thu hồi quay về một ít thiếu ngân, sau một tháng lại phái người thu hồi một bộ phận. Những kia thiếu ngân hẳn là có thể thu hồi cái 7-8 phần. Quan trọng nhất là, Tần Phương như thế nào, cơ hồ khiến Tần gia đắc tội cả triều văn võ. Nếu là lại lần nữa bắt đầu dùng Tần Phong Dung, hắn thì yên tâm chút ít. Linh xấu có hơi quẩn miệng, phụ hoàng lại như thế phong túng xuống dưới, lỡ như văn võ bá quan đều sợ rồi Tần Phương, chủ động bồi thường tiền thiếu, nhường Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ, ngài vẫn đúng là đem nhi thần tứ hôn cho Tần Phương a. Yên tâm đi. Linh đế sông Linh xấu lộ ra một cương triều đủ cười, cho dù chấm muốn cho Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ, Thái hậu cùng Tống Cửu cũng sẽ không để Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ. Thái hậu cùng Tống Cửu. Linh xấu hai mắt tỏa sáng. Tựa như là chuyện như vậy nha. Linh xấu không còn lo lắng, lại cười đùa nhìn về phía Linh Dịch, Tần Phương là nghĩ đem những kia bạc đưa cho nhị ca, nhường nhị ca dẫn đầu bồi thường tiền thiếu, đúng không? Đúng. Linh Dịch gật đầu cười một tiếng, lại trêu chọc Linh xấu, hắn nhưng là nằm mộng cũng nhớ khi người phò mã. Ngươi vừa nãy không thấy được sao? Hắn vừa tiến đến thì chằm chằm vào ngươi nhìn xem. Vừa nhắc tới chuyện này, Linh xấu ngừng lúc tức giận, ta thật nghĩ đem hắn cặp kia tặc nhãn cho móc xuống. Nào có ngươi dạng này. Linh Dịch cười ha ha, cũng đúng thế thật nhân chi thường tìm mà. Cho dù ngươi là công chúa, ngươi còn có thể không được người, nhìn xem ngươi hay sao? Thật sao? Linh xấu nhếch miệng lên, nếu có người như thế chằm chằm vào thái tử phi nhìn xem, cũng là nhân chi thường tình. Linh Dịch sắc mặt biến hóa, muốn răn dạy Linh xấu, nhưng nghĩ Linh đế đối nàng sủng ái, lại chỉ có thể coi như thôi. Sao cùng ngươi nhị ca nói chuyện đâu? Linh đế chừng Linh xấu một chút, tuổi tác càng lớn, càng không biết lớn nhỏ đúng không? Nhi thần đây không phải nói đùa nhị ca sao? Linh xấu mặt giãn ra nở nụ cười, lại hướng Linh Dịch hạ thấp người thi lễ, muội muội nói sai, còn xin nhị ca chớ nên trách tội. Linh Dịch tùy ý cười một tiếng, nhìn lời này của ngươi nói được, nhị ca có nhỏ mọn như vậy. Được rồi, được rồi. Linh đế đưa tay ngăn lại hai huynh muội, tất nhiên đều tới, liền mời chấm cùng nhau dùng bữa tối đi. Tần Phương vừa ly khai Ngự Hoa Viên không lâu, liền thấy một người tại thái giám dẫn đầu hạ đối diện hướng mình đi tới. Mãi đến khi đến gần, Tần Phương mới đột nhiên nhận ra đối phương. Tống Ngọc. Tống Ngọc trong tay còn cầm một tinh xảo hộp. Tần Phương con ngươi đảo một vòng, lập tức quyết định mở ra giọng hát. Đào lá trên ngọn nọ, Liễu Diệp Nhi thì che đời tiên. ở tại vị cái này do A Công, lắng nghe ta đến ngôn đây này. Việc này hãy xuất hiện ở rồi hoàng thành Diệu Ngọc Phường A. Diệu Ngọc Phường có một đầu đồ con lợn tên là Tống Lao Tam. Tần Phương cười đùa tí từng ngâm nga nhìn. Mặc dù hắn không có bung ra cuống họng lớn tiếng sướng, nhưng Tống Ngọc lại nghe được rõ ràng. Chỉ một thoáng, Tống Ngọc trên mặt một mảnh ấm trầm, còn có một cô nóng bỏng cảm giác. Vương Kỳ rõ ràng là người Tống gia, kết quả lại bị sử dụng trước mặt mọi người cho hắn một bạn hai, còn cho Tống gia đào cái hố, đến mức nhị ca bị Tần Phương tên chó chết này đánh rất bốn quả nha. Xì nhủ, đây chính là hắn cùng Tống gia xì nhủ. Mặc dù hắn đã ngắt lời rồi Vương Kỳ một cái chân, nhưng lại không chút nào rửa sạch hắn xì nhủ. Dưới mắt, Tần Phương lại đem chuyện này đổi thành rồi tiểu khúc, còn ở ngay trước mặt hắn sướng. Này không phải là đang đánh mặt của hắn sao? Tần Thập Tam, ta làm ngươi mô mô. Tống Ngọc ở trong lòng chửi ầm lên. Chẳng qua, trong lòng của hắn mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng còn không có quên Tống Cựu căn dặn. Tống Ngọc nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, giả bộ như không nghe được Tần Phương hát khúc. Nhưng mà, ngay tại hai bên gặp thoáng qua trong nháy mắt, Tống Ngọc đột nhiên vọt tới Tần Phương. A! Tống Ngọc phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nặng nề ngã trên mặt đất, đem rơi xuống đất hộp ép tới náo loạn. Chương 33. Ta hình như nhìn thấy ta quá sữa rồi nể tình ngã trên mặt đất Tống Ngọc, Tần Phương trên mặt lập tức hung hăng co lại. Ăn bạn, mẹ nó. Cổ đại thì lưu hành ăn bạn. Không cần nghĩ cũng biết, trong cái hộp kia thứ gì đó, khẳng định là vào hiến cho Thái hậu. Hiện tại, trong hộp thứ gì đó khẳng định làm hư. Tống Ngọc tên chó chết này rõ ràng là muốn hãm hại chính mình a. Sát thực nói, là Tống Cửu đầu này lão cẩu. Bọn hắn hơn phân nửa là cùng Thái hậu thông đồng tốt. Chính mình làm hỏng bọn hắn vào hiến cho Thái hậu bảo vật, Thái hậu có thể thuận thế sai người đem chính mình mang đến Phúc Ninh cung hỏi tội. Cho dù không thể lấy đi của mình mệnh, hơn phân nửa cũng muốn thưởng thức chính mình mấy chục đại bản. Này mặc dù không phải cái gì cao minh kế sách, nhưng là đơn giản nhất trực tiếp. Không được, tuyệt không thể bị mang vào Phúc Ninh cung. Chợt, hắn vô thức muốn lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Này mẹ nó nếu trượt, đó chính là có tật giật mình, đem chuyện gì cũng ngồi vững. Thái hậu tất nhiên là nghẹn lấy kình muốn báo thủ cho Tông Thái. Đến lúc đó, cho dù Ninh đế bảo đảm hắn, hắn khẳng định thì không có quả ngon để ăn. Không thể trượt. Vừa nghĩ đến đây, Thần Phương thì đi theo hét thảm một tiếng. A. Thần Phương che lấy lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất. Tống Ngọc, con mẹ nó ngươi thế mà dám âm ta. Không được, ta hình như nhìn thấy ta quá sữa tới đón ta. Nói xong, Thần Phương giả trang ra một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng, giống như là bị nội thương rất nặng. Không phải liền là diễn kịch sao? Nói được ai không biết, dường như thế nào đi nữa cũng muốn kéo tới Ninh đế nhận được tin tức chạy đến. Mình bây giờ đúng Ninh đế thế nhưng có tác dụng lớn chỗ Ninh đế nên sẽ bảo vệ mình a. Nhìn phải chết không sống Thần Phương, Tống Ngọc không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Vô sỉ. Hắn cho rằng dùng tiểu này thấp kém thủ đoạn có thể lừa dối chót lọt. Tống Ngọc trong lòng hừ lạnh, lại vội vàng tránh ra thân thể, thận trọng để lộ bị chính mình ép hỏng hộp. Nhìn bên trong bị đập vụn hai viên đan dược, Tống Ngọc lập tức lên tiếng kêu rên. Ngọc Thanh Đan. Đây chính là ta hiến cho Thái hậu Ngọc Thanh Đan a. Tần Phương, ngươi tên xuất sinh này, dám làm hư ta hiến cho Thái hậu Ngọc Thanh Đan. Nói xong, Tống Ngọc còn vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Tần Phương, còn kém gạt ra mấy giọt nước mắt hiện ra. Nghe Tống Ngọc kêu rên, Tần Phương không khỏi theo bản năng nhìn về phía Tống Ngọc bên người hộp. Ngọc Thanh Đan. Đan dược cái đồ chơi này, từ trước đến giờ không đáng tin. Có thể theo đan dược này trên tìm điểm đột phá. Tần Phương trong lòng ám di chuyển, lập tức làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Tống Ngọc, ngươi ngầm thi độc thủ đánh lén ta, còn muốn mu ta. Tần Phương nói xong, lập tức vừa thống khổ hướng Tống Ngọc bên cạnh rời điểm. Lúc này, hắn cơ bản thấy rõ ràng rồi. Trong hộp nguyên lai hẳn là có 3 viên đan dược, nhưng trong đó 2 viên đều bị đập vụn rồi, hoàn hảo viên kia hiện lên màu nâu đỏ, không biết là tăng thêm chu sa hay là cái khác đồ chơi. Này hình như cùng hắn đã thấy ngũ thạch tán có chút không giống nhau a. Ừm, trước tiên cần phải làm điểm tới thử một chút. Xem trước một chút đan dược này đến cùng là cái gì đồ chơi, lại nói câu nói kế tiếp. Là ngươi cố ý đụng ta. Tống Ngọc hai mắt phun lửa giống to, ngươi có biết hay không này 3 viên ngọc thành đan có nhiều quý giá. Lão tử kể ngươi nghe, mạng chó của ngươi đều không có này một khỏa đan dược quý giá. Tần Phương không thèm để ý Tống Ngọc, thống khổ vươn tay, ta sắp không được, không biết đan dược này có thể hay không cứu ta mệnh. Nói xong, Tần Phương lại đi tiền chuyển, nhặt lên một viên bể nát đan dược. Tại Tống Ngọc bị Tần Phương tinh xảo biểu diễn kỹ xảo chấn kinh đến mục trừng cầu ngốc lúc, Tần Phương nhanh chóng đem khối kia lúa mạch lớn nhỏ đan dược khối vụn nhét vào trong miệng. Ừm, ngọt nào, không như có độc, chính là phía sau vị này. Tần Phương chép miệng, lần nữa nhặt lên to bằng móng tay đan dược khối vụn để vào trong miệng, tinh tế phẩm vị. Sau một khắc, Tần Phương mí mắt đột nhiên giật mình. Ngũ thạch tán. Này tuyệt bức là ngũ thạch tán. Này mẹ hắn hơn phân nửa chính là ngoài ngũ thạch tán mặt bọc một tầng đường đỏ. Tống Ngọc lấy lại tinh thần, giận không kềm được giống to, lớn mật Tần Phương, làm hư ta vào hiến cho Thái hậu Ngọc Thanh Đan, còn dám ăn vụng đan dược. Giờ phút này, Tống Ngọc cười to trong lòng không thôi. Thằng ngu này, đây chính là vào hiến cho Thái hậu đan dược. Dù là đan dược này nát, cũng không phải Tần Phương năng lực ăn vụng. Lớn mật. Lão tử nhìn xem là ngươi lớn mật. Tần Phương nội thương đột nhiên liền tốt, đột nhiên đứng dậy, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra, lão tử thì không cứ gọi Tần Phương. Cái gì đồ chơi? Tống Ngọc sửng sốt. Tần Phương còn dám đánh chính mình? Hắn là ăn tim gấu gan báo a? Hoặc là, hắn nghĩ giả ngây giả dại đào thoát chịu tội. Không đợi Tống Ngọc lấy lại tinh thần, Tần Phương đột nhiên bắt lấy Tống Ngọc lôi ra non nửa trượng. "Ừm, đánh quy đánh, cũng không thể đem trong hộp còn sót lại hoàn chỉnh đan dược làm hư. Đây chính là chứng cứ phạm tội a. Tần tiểu công gia, nơi này là hoàng cung, không được làm loạn. Mắt thấy Tần Phương muốn động thật rồi, thái giám phủ Việt đội vàng mở miệng ngăn lại. Nhưng mà, Tần Phương lại không quan tâm, trực tiếp kỵ trên người Tống Ngọc. Ba ba ba. Tần Phương tại hữu khai cung, cái tát càng không ngừng hướng Tống Ngọc trên mặt chào hỏi, thấy vậy bên cạnh phủ Việt một hồi mắt trợn tròn. Thật đánh. Phản thiên. Tần Phương đây là muốn phản thiên. A. Tần Thập Tam, ngươi cái này cậu tạp bái, lão tử không để yên cho ngươi. Tống Ngọc bị đánh được tiếng kêu rên liên hồi, không dừng lại kêu thảm, vẫn không quên nói dọa. Thằng đến lúc này, phụ Việt mới phản ứng được rồi. Tần tiểu công gia, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Lại đánh thì xảy ra nhân mạng. Có ai không? Người tới đây mau. Phụ Việt một bên gân cổ họng rít gào lên, một bên luống cuống tay chân xông lên trước, muốn kéo mở Tần Phương. Cút đi, không có chuyện của ngươi. Tần Phương một cái bỏ qua phụ Việt, tiếp tục đánh tơi bời Tống Ngọc. Tống Ngọc liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao khí lực không kịp Tần Phương, căn bản không tránh thoát. Thừa dịp Tống Ngọc giãy giụa lúc, Tần Phương còn thì thầm con gối, đột nhiên bọn tới Tống Ngọc đũng quần. Ngao! Yếu hại bị tập kích, Tống Ngọc lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chỉ một thoáng, Tống Ngọc triệt để mất đi sức phản kháng, chỉ có thể không ở kêu thảm. Dừng tay! Người nào dám tại hoàng cung làm càn? Lúc này, phu cận cung vệ nhanh chóng chạy tới. Mắt thấy cung vệ đã nhanh đã chạy tới, Tần Phương vội vàng nắm chặt thời gian lại hung hăng rút Tống Ngọc mấy bàn tay, đồng thời lại ôm Tống Ngọc lăn mình một cái, lấy cực kỳ ẩn nấp phương thức, lần nữa không gối bọn tới Tống Ngọc đũng quần. A! Miệng đây là huyết Tống Ngọc không ở kêu thảm. Hai mắt gắt gao ra bên ngoài lùi nhìn, cơ thể theo bản năng giãy giụa, lại bị Tần Phương nắm kéo lăn hướng một bên. Mau đưa bọn hắn kéo ra. Lập tức tiến đến bẩm báo thánh thượng cùng thái hậu. Một đám cung vệ nhanh chóng tiến lên, cưỡng ép đem Tần Phương cùng Tống Ngọc kéo ra. Khắc kéo ta, ta hôm nay nhất định phải đánh chết cái này bất trung bất hiếu xuất sinh. Tần Phương giống như mất đi lý trí, mặc dù người bị cung vệ kéo ra, nhưng còn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lung tung hướng Tống Ngọc trên người lại đá mấy cước. Nhưng vô cùng đáng tiếc, đối với hiện tại Tống Ngọc mà nói, mấy đá này đá vào trên người, đã hoàn toàn không có cảm giác rồi. Trong đũng quần truyền ra kịch liệt đau nhức đã để hắn đối nó đau đớn của hắn hoàn toàn miễn dịch. Cung vệ vừa mới chuẩn bị đem Tống Ngọc nâng đỡ, Tống Ngọc lại mặt mũi tràn đầy vặn bẹo kêu rên, "Đừng đụng ta." Tống Ngọc này hống một tiếng, khiến cho cung vệ đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải. A! Tống Ngọc che lấy chính mình đũng quần không ở lăn lộn kêu thảm, hai chân còn thỉnh thoảng bắn ra dường như muốn nhờ vào đó làm dịu dưới thân truyền đến kịch liệt đau nhức. "Thần Phương, ngươi nhất định phải chết. Lão tử ngươi nhất định phải chết." Tống Ngọc mặt mũi tràn đầy vặn bẹo, trong lòng điên cuồng hống. Phù Việt mặt mũi tràn đầy âm trầm liếc nhìn bị cung vệ bắt giữ Tần Phương một chút, lại nhanh lên đem chứa đan dược hộp nhặt lên. Chương 34. Ở trước mặt đánh Ninh Đế hôm nay tâm trạng rất tốt. Tần Phương thu hồi thiếu ngân tiến triển thật không tệ, Tần Phương như thế nháo trò, Tần gia gây thù hằn liền có thêm. Tất cả đều theo chiếu hắn dự đoán phương hướng phát triển. Bữa tối lúc, Ninh Đế còn chuyên môn để người lên rượu ngon, lại khiến người ta truyền hoàng hậu đến cùng nhau dùng nữa. Đang lúc mấy người vui vẻ hòa thuận dùng nữa lúc, một thái giám vội vàng bước lấy tiểu toái bộ chạy đi vào, bám vào Lư Nhượng bên tai nói nhỏ. Lư Nhượng biến sắc, phất tay ra hiệu thái giám lui ra, lại bước nhanh đi vào Ninh Đế trước mặt, khởi bẩm thánh thượng, cung vệ báo lại, Tần Phương ly cung lúc gặp được Tống Ngọc, ngay trước Phúc Ninh cung phủ công công trước mặt, đem Tống Ngọc đè xuống đất hành hung. Nghe Lư Nhượng lời nói, đang muốn đem chén rượu đưa đến bên miệng Ninh Đế đột nhiên dừng lại. Ninh Dịch ba người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai của mình. Hắn trước mấy ngày mới ba bàn tay rút mất rồi Tống Thái bốn quả nha, hôm nay lại hành hung Tống Ngọc. Hơn nữa, còn là trong hoàng cung, hay là ngay trước Phúc Ninh cung phủ bề mặt. Hắn coi hoàng cung là thành địa phương nào? Hắn đưa thái hậu ở chỗ nào? Hắn sợ là bị hóa điên đi. Vô liêm sỉ. Linh Đế gầm nhẹ một tiếng, đem chén rượu trong tay nặng nề đập xuống đất, đột nhiên đứng dậy, hắc kiểm quát hỏi, "Tống Ngọc thương thế làm sao?" Lư Nhượng xoay người làm kính cẩn nghe theo hình, thận trọng trả lời, "Theo tới trước bẩm báo cung vệ nói, Tống Ngọc miệng đầy là huyết, đau đến lăn lộn đầy đất, nhìn lên tới nên bị thương không nhẹ, nhưng nên không cần lo lắng cho tính mạng." "Bị thương không nhẹ?" Linh Đế sắc mặt càng thêm khó coi. "Cái này vô liêm sỉ." Hắn chỉ thấy không được tâm tình của mình hơi tốt đi một chút. Linh Đế càng nghĩ càng là phẫn nộ, đang muốn đi ra ngoài, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Chầm tư một lát, Linh Đế lại chậm rãi ngồi xuống đến. Hắc Kiểm nhìn về phía Linh Dịch, cho chấm rót rượu. Linh Dịch sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn Linh Đế. Tần Phương dẫn xuất chuyện lớn như vậy, bọn hắn không nhanh đi xem xét, phụ hoàng còn để cho mình cho hắn rót rượu. Phụ hoàng không nhìn tới nhìn xem sao? Linh Sấu lo lắng nói, hoàng tổ mẫu từ trước đến giờ yêu thương Tống Ngọc, bây giờ Tống Ngọc bị Tần Phương đả thương, hoàng tổ mẫu chỉ sợ. Linh Đế thở hổn hển, oán hận không thôi nói, ngươi không phải là không muốn nhường Tần Phương khi ngươi phò mã sao? Vừa vặn để ngươi hoàng tổ mẫu sai người đem cái này vô liêm sỉ đồ chơi loạn côn đánh chết, xong hết mọi chuyện. Cũng tiết kiệm hắn suốt ngày cho chấm gây chuyện. Vừa khen hết cái này vô liêm sỉ, hắn quay đầu thì cho mình dẫn suất này phá sự đến. Chính mình tốt đẹp tâm tình, cứ như vậy bị cái này vô liêm sỉ làm hỏng. Cái này có thể giống nhau sao? Linh Sấu dắt lấy Linh Đế cánh tay quên đủ, Tần Phương mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Tần gia cả nhà trung liệt, cứ như vậy một khỏa dòng độc đinh, bây giờ viên này dòng độc đinh lâm vào hiểm cảnh, chính là phụ hoàng thi ân tại Tần gia, nhường Tần gia cảm động đến rơi nước mắt lúc. Thất muội nói có lý. Linh Dịch lập tức thì đi theo khuyên đủ, với lại, Tần Phương đúng phụ hoàng cùng triều đình còn hữu dụng. Nghe hai huynh muội ở chỗ nào khuyên đủ, hoàng hậu lại chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào. Bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được những thứ này, thánh thượng sẽ nghĩ không ra. Chẳng qua, bọn hắn năng lực nói ra những lời ấy, cũng nói bọn hắn trưởng thành. Được rồi, chấm tự có chừng có mực. Linh Đế ngắt lời còn đang ở tận tình khuyên nhủ Linh Dịch, cơ lấy chén rượu mánh sau khi ực một hớp rượu, trước hết để cho cái này vô liêm sỉ bị chút giáo hơn cũng tốt. Đỡ phải hắn vô pháp vô thiên, khắp nơi gây chuyện thị phi. Hắn đi khẳng định là muốn đi, nhưng phải đợi một thích hợp thời gian. Hắn muốn đi thi ân tại Tần Vương, không phải đi dung túng bao che Tần Vương. Nghĩ như vậy, Linh Đế lại phân phó Lưu Nhượng phái người chuyển Tần Tòng Nhung cùng Tống Cửu vào cung. Đoạt tại trước Linh Đế, Thái Hậu sai người đem Tần Vương giải vào Phúc Linh cung. Tần Vương trước kia ngược lại cũng gặp qua Thái Hậu, nhưng này đều là 5 năm trước chuyện. Từ Tần Tòng Nhung đem Tống Hành nhất mạch kia chém tận giết tuyệt sau đó, Tần Vương liền lại cũng chưa từng thấy qua Thái Hậu. 5 năm không thấy, Thái Hậu già đi rất nhiều. Chẳng trách Tống Ngọc muốn đưa kia phá ngoạn ý nhi đến cho Thái Hậu. Người nhà họ Tống nhưng thật ra là biết thuận theo sở thích. Mẹ nó, cũng là chuyện lần này đã đến mức này rồi, bằng không, hắn vẫn đúng là nghĩ giả bộ như cái gì cũng không biết. Sớm chút nhường này lao nữ nhân cắn thuốc gặm chết, cũng coi là Ninh quốc làm công hiến. Tần Phương chẳng những đánh tàn bạo Tống Ngọc, còn đem Tống Ngọc mệnh căn tử độ bị thương. Quả thực tội không thể tha thứ. Lớn mặt Tần Phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Hậu giận không kèm được, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phương. Thái Hậu, vi thần vô tội. Tần Phương vẻ mặt vô tội nhìn Thái Hậu. Vô tội? Thái Hậu thịnh nộ, ngươi tại trong cung ngẩu đả đường Triệu Tả tướng chi tử, còn đem hắn hiến cho ai ra ngọc thanh đan đánh nát. Ngươi dám nói ngươi vô tội? Tần Phương đang muốn giải thích, trong lòng đột nhiên động một cái. Ừm. Dù sao này lão nữ nhân làm gì cũng không có khả năng tâm hướng Tần gia. Nếu không phải nghĩ cái biện pháp buồn nôn này lão nữ nhân một chút. Nói chuyện, ngươi không phải nói ngươi vô tội sao? Thái Hậu mục quang lẫm lệ, hừ lạnh nói, ai ra cho ngươi cơ hội giải thích? Đỡ phải ngươi Tần gia lão thất phu kia còn nói ai ra một vị thiên vị tông gia. Hôm nay, nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn Tần Vương. Còn muốn cho Tần Tòng Nhung không có bất kỳ cái gì lại nói. Dường như Tống Thái bị đánh được không có bất kỳ cái gì lại nói giống nhau. Tần gia có thể cho Tiễn Tống gia gài bẫy, bọn hắn cũng có thể cho Tần gia gài bẫy. Hồi Thái Hậu, vi thần hiện tại cũng còn nộ khí không yên tĩnh, này trong lòng rất loạn. Tần Phương giận dữ, oán hận không thôi nói, nếu Tống Ngọc con chó kia đồ vật còn dám xuất hiện tại vi thần trước mặt, vi thần nhất định còn muốn đánh tiếp hắn. Theo Tần Phương vừa dứt lời, Phúc Ninh cung một đám cung nữ thái giám tất cả đều mắt trợn tròn. Đây thật là hoàn cố bên trong hoàn cố a. Ngay trước mặt Thái Hậu, hắn lại còn dám nói muốn đánh tiếp Tống Ngọc. Giờ khắc này, bọn hắn lại không phân rõ, Tần Phương rốt cục là gan to bằng trời, hay là một chút đầu óc đều không có. Thế gian sao có như thế cùng đồ? Ngươi nói cái gì? Thái Hậu đột nhiên cất cao giọng. Nàng quả thực bị Tần Phương chọc tức. Nàng vốn cho rằng Tần Phương đến rồi trước mặt mình, rồi sẽ sợ tới mức toàn thân phát run, khóc giống cầu xin tha thứ. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phương ở ngay trước mặt chính mình, lại còn dám cản rỡ như vậy. Vi thần nói, nếu Tống Ngọc con chó kia đồ vật còn dám xuất hiện tại vi thần trước mặt, vi thần còn muốn hung hăng đánh hắn. Tần Phương lòng đầy căm phẫn, âm thầm lưu ý Thái Hậu thần sắc. Nhìn Thái Hậu tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, Tần Phương không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu. Ừm, muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng không phải nghĩ thay Tống gia ra mà sao? Tốt, rất tốt. Thái Hậu triệt để nổi giận, người tới, đi đem Tống Ngọc mang tới. Ai ra ngược lại là muốn nhìn, Tần gia vị này tiểu công gia, rốt cục có nhiều gan to. Khiêu khích. Tần Phương rõ ràng là đang gây hấn với nàng cái này Thái Hậu. Thái Hậu bất giận. Thấy Thái Hậu nổi giận, cung nữ thái giám đội vàng quỳ xuống. Nhanh đi. Thái Hậu gầm thét. Cung nhân không dám sơ suất, đội vàng chạy hướng Phúc Linh cung thiên điện. Giờ phút này, Tống Ngọc chính trong thiên điện tiếp nhận thái y để chữa trị. Tại thái y để dùng dược sau đó, Tống Ngọc dưới thân đau đớn ngược lại là có chỗ giảm bớt, nhưng cũng chỉ là có chỗ giảm bớt. Biết được Thái Hậu nhường hắn đi chính điện, Tống Ngọc lập tức cố nén dưới thân truyền đến đau đớn, do hai cái cung nhân đỡ lấy, giống con đại hào còn cua giống nhau đi vào chính điện. Ai ra đem Tống Ngọc gọi tới? Thái Hậu lạnh lùng nhìn về phía Tần Vương, âm dương quái khí nói, nhường ai ra xem xét, Tần tiểu công gia rốt cục. Không đợi Thái Hậu lời nói xong, Tần Vương đột nhiên bạo khởi, còn giống như là con sói đói nhào về phía Tống Ngọc. Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, Tần Phương nắm đấm hung hăng nện ở Tống Ngọc trên sống núi. Chương 35. Thái Hậu lửa giận choáng váng. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn Tần Phương. Ngay cả bị Tần Phương đánh máu mũi chảy dài Tống Ngọc cũng choáng váng, thậm chí cũng quên đau đau nhức. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tần Phương cũng dám tại Phúc Linh cùng, ngay trước mặt Thái Hậu đánh hắn. Thế này sao lại là tại đánh hắn a? Đây là đem Thái Hậu tấm mặt mo này đè xuống đất hung hăng ma sát. Bành. Tần Phương lại làm một quyền hung hăng nện ở Tống Ngọc miệng bên trên. A. Tống Ngọc bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn há miệng, trong miệng huyết liền ra bên ngoài tuôn, ngay cả răng cửa đều bị Tần Phương làm đoạn một quả. Theo Tống Ngọc tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phúc Ninh cung mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khoái, ngăn lại hắn. Phù Việt lôi kéo nhọn cú họng, bối rối kêu to. Lấy lại tinh thần cung nhân đội vàng xông lên trước, muốn đem Tần Phương theo Tống Ngọc trước mặt kéo ra. Nhưng Tần Phương dường như quyết tâm muốn đánh chết Tống Ngọc, mấy cái thái giám hợp lực, lại không có kéo ra Tần Phương, còn nhường Tần Phương trong lúc hỗn loạn lại đánh Tống Ngọc hai quyền, đem Tống Ngọc đánh tiếng kêu rên liên hồi. Mãi đến khi Phúc Ninh cung thị vệ xuống tới, lúc này mới cưỡng ép đem Tần Phương kéo ra. Giờ phút này, Tống Ngọc đã ngã trên mặt đất, không ở kêu rên kêu thảm. Một bên cung nữ luôn cuống tay chân thay Tống Ngọc lau miệng mũi máu tươi. Tần Phương đánh vào Tống Ngọc trên sống mũi một quyền kia rất nặng. Bọn hắn vừa đem máu tươi lau sạch sẽ, Tống Ngọc trong lỗ mũi máu tươi lại bừng lên. Nhìn miệng mũi đổ máu Tống Ngọc, Thái Hậu cái mặt già này không ở có rúm, hai con ngươi lạnh băng đến đáng sợ. "Tần Phương, ngươi thật to gan." Thái Hậu phẫn nộ gầm nhẹ, âm thanh cũng có mấy phần run rẩy. nàng xác thực đánh giá thấp Tần Phương. Này nào chỉ là vô pháp vô thiên, đây quả thực là ngay trước nhiều như vậy cung nhân mặt tại hướng trên mặt mình mà ai. Trong lúc mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh đau rát đau nhức. Cầu thái hậu thay, thầy ta làm chủ a. Tống Ngọc không để ý còn đang ở đổ máu miệng mũi, dây ruổi lấy đứng lên, quỳ trên mặt đất kêu rên. Giang cửa bị đánh rơi, hắn nói chuyện tựa hồ cũng có chút hở. Hắn cúi đầu xuống, miệng mũi máu tươi thì tích rơi trên mặt đất. Thái hậu, nhường vi thần đánh chết tên xuất sinh này. Tần Phương mặc dù bị hai cái thị vệ chống chọi, nhưng còn đang ở ra sức dây ruổi, mặt mũi tràn đầy hung quang khẩu xuất cùng nôn. Thái hậu vốn là giận không kềm được, mắt thấy Tần Phương còn dám khẩu xuất cùng nôn, trong lòng lập tức phát lên một cỗ sát ý đến a. Thái hậu gầm thét, đem cái này lớn mật cuồng đồ mang xuống, hung hăng đánh. Không, chính là ở đây, hung hăng đánh. Đúng. Thị vệ nhận mệnh lệnh. Tần Phương nheo mắt, đội vàng kêu to, Thái hậu, vi thần đoan buồn a. Vi thần cũng là vì Thái hậu a. Vì ai ra? Thái hậu kém chút bị Tần Phương lời nói điên cuồng làm tức giận, ngươi làm nhìn ai ra mặt hành hung, còn dám nói là vì ai ra? Tần Phương đang muốn giải thích, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm thật dài. Thánh thượng giá lâm. Nghe thanh âm này, cung nhân sôi nổi quỳ xuống nên đón. Thái hậu trong mắt hàn mang chớp động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình này nhi tử, lẽ nào là tới cứu Tần Phương? Hừ, hôm nay bất kể là ai đến, cũng đừng nghĩ cứu Tần Phương. Nếu là không hung hăng giáo huấn Tần Phương, nàng tấm mặt mo này hướng ở đâu đặt? Rất nhanh, Ninh Đế mang theo Ninh Dịch, Ninh Sấu cùng hoàng hậu đi tới. Ninh Đế vừa tiến đến liền thấy miệng mũi đổ máu Tống Ngọc, trong lòng không khỏi âm thầm hoài nghi. Tống Ngọc cũng bị thương thành như vậy rồi, mẫu hậu không cho thái y đi cho hắn trị liệu, làm sao còn nhường Tống Ngọc đợi ở chỗ này? Còn có Tần Phương, sao một chút việc đều không có? Hắn nhưng là đánh giá tính toán thời gian tới. Dựa theo suy đoán của hắn, Thái hậu lúc này hẳn là đang tại sai người giáo huấn Tần Phương. Hắn kịp thời xuất hiện, vừa nhường Thái hậu dạy dỗ Tần Phương, cũng không trở thành đem Tần Phương đánh thành trọng thương. Gặp qua mẫu hậu, gặp qua hoàng tổ mẫu, mấy người sôi nổi hướng Thái hậu hành lễ. Miễn lễ. Thái hậu hít sâu một hơi, âm dương quái khí nói, hoàng nhi đến rất đúng lúc, ngươi như lại không đến, chỉ sợ ngay cả ai gia đều muốn bị Tần gia vị này tiểu công gia đánh chết tươi tại đây trong cung. Mẫu hậu sao lại nói như vậy? Linh đế tiêu tiếu, cho dù mượn Tần Phương 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tại mẫu hậu trước mặt dương ngoài a. Nghe Linh đế lời nói, một đám cung nhân sôi nổi cúi đầu. Không dám. Thái hậu tức giận đến trực xuyên thổ khí, phụ biệt, ngươi cho thánh thượng nói một chút, Tần gia vị này tiểu công gia cũng làm những gì? Đúng. Phụ biệt không người nhận mệnh lệnh, bẩm thánh thượng, ngay tại vừa mới, Tần tiểu công gia ngay trước mặt Thái hậu hành hung. Phụ biệt nói ngắn gọn, đơn giản cùng Linh đế kể ra bọn hắn đến tình huống trước. Nghe phụ biệt lời nói, Linh đế bốn người một mảnh kinh ngạc. Có như vậy một cái mắt, bọn hắn cũng hoài nghi mình nghe lầm, hoặc là phụ biệt nói sai rồi. Tần Phương trước đó đánh Tống Ngọc còn không tính, còn ngay trước mặt Thái hậu hành hung Tống Ngọc. Tống Ngọc miệng mũi máu tươi, đều là Tần Phương vừa nãy đánh ra tới. Linh đế đột nhiên nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía Tần Phương. Cái này gan to bằng trời vô liêm sỉ, hắn là bị hóa điên sao? Linh Sấu thì trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Tần Phương. Nàng vốn cho là Tần Phương tại trong cung hành hung Tống Ngọc đã là thọc cái sọt lớn rồi, nhưng nàng bây giờ mới biết, nàng thực sự đánh giá thấp Tần Phương gây chuyện câu chuyện thật. Được, hắn thật là giỏi a. Trong Phúc Ninh cung, ngay trước mặt Thái hậu, hành hung Thái hậu thương yêu chất nhi. Hắn sao không trực tiếp xông lên đi, cho Thái hậu hai bàn tay đầu? Tần Phương, Linh đế căm tức nhìn Tần Phương, phù công công lời nói là thật hay không? Nếu phù Việt nói tới là thật, hôm nay việc này tất nhiên không tốt kết thúc. Dù là hắn lại thế nào có lòng bảo đảm Tần Phương cũng sẽ không tốt hơn. Hắn muốn bảo đảm Tần Phương, nhưng cũng được bận tâm Thái hậu mà ta. Đừng nói là Tần Phương rồi, cho dù là thái tử tại Phúc Ninh cung hồ nháo như vậy, hắn đều sẽ nghiêm trị không tha. Cái này không có đầu óc vô liêm sỉ. Một ngày không dẫn xuất điểm thai hòa đến, hắn thì toàn thân không được tự nhiên. Chính mình vừa khen hắn hai câu, hắn liền đắc ý quên hình. Đúng. Tần Phương dứt khoát thừa nhận, chẳng qua thánh thượng, vi thần thật là vì Thái hậu a. Nghe một chút, hoàng nhi ngươi nghe một chút. Thái hậu tức giận đến run rẩy cũng lúc này, cái này vô liêm sỉ còn dám nói xạo. Trong mắt của hắn căn bản không có ai ra, cũng không có người vị hoàng đế này. Ai ra cũng đang nghi ngờ, có phải hắn coi chính hắn là hoàng đế. Nghe Thái hậu này rất có lực sát thương lời nói, Ninh Sấu nhắm mắt, do dự một chút, bước nhanh đi vào Thái hậu bên cạnh vị Thái hậu. Hoàng tổ mẫu bất giận, chớ vì như thế cái hoàn khố tử đệ tức điên lên thân thể của mình. Ninh Sấu một bên thay Thái hậu thuật khí, một bên quên nhủ, muốn đấu nhi nói à, cho dù mượn Tần Phương 100 cái lá gan, hắn cũng không dám không đem hoàng tổ mẫu để vào mắt ta. Hắn chính là không có đầu óc, chính là tại ngoài cung giễu võ dương ai con rồi. Tần Phương nghe vậy, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nàng đây là đang giúp mình nói chuyện, là chân chính muốn giúp chính mình nói chuyện, hay là ra ngoài có chút mục đích giúp chính mình nói chuyện? Ừm, hắn xác nhận Diêu Võ Dương ngoài quen rồi. Thái hậu sắc mặt qua loa chuyển biến tốt đẹp, Tần tiểu công gia đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Hắn ở đây ai ra trước mặt còn như vậy làm cản, không biết này toàn thành bách tính có bao nhiêu bị hắn lấn áp người. Lại để cho hắn treo lên tiểu công gia danh hào hành hành bá đạo, dân gian chỉ sợ cũng muốn tiếng oán than dậy đất rồi. Nghe Thái hậu lời nói, Linh đế trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh mang. Phế tất vị. Thái hậu đây là muốn mượn việc này gọt đi Tần Tòng Nhung quốc công vị trí a. Thánh thượng, vi thần oan uổng. Tần mới ngẩng đầu lên đến, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn Linh đế. Oan uổng. Linh đế hắc kiếm quét về phía Tần Phương, ngươi ngay trước mặt Thái hậu hành hung, chẳng những cự không nhận sai, còn dám kêu oan. Vi thần thật oan uổng a. Tần Phương lần nữa kêu oan, là Tống Ngọc tên chó chết này muốn hãm hại vi thần, còn muốn vì độc dược mưu hại Thái hậu, vi thần lửa giận trong lòng khó bình, lúc này mới nhịn không được đánh tơi bởi cái này cậu vật.
Chương 36. Có chỗ dựa không sợ hả?
Độc dược. Theo Tần Phương vừa dứt lời, linh đế ánh mắt của mấy người bỗng nhiên rơi trên người Tống Ngọc.
Nói xấu.
Tần Phương, ngươi đây là nói xấu. Tống Ngọc lung tung xóa một cái miệng mũi máu tươi, bất chấp đau đớn, đau buồn phẫn nộ kêu khóc. Tần Phương chẳng những muốn người trẻ tuổi tính mệnh, còn muốn nói xấu người trẻ tuổi đúng Thái Hậu một mảnh hiếu tâm. Cầu Thánh Thượng cùng Thái Hậu là người trẻ tuổi làm chủ, trả lại trong sạch cho ta. Nhìn Tống Ngọc này đau thương bộ dáng, Thái Hậu kia thật không dễ dàng đè xuống lửa giận lại đằng một chút luồn lên đến. Tốt ngươi cái Tần Phương, ngay trước ai ra mặt hành hung, còn dám như thế đổi trắng thay đen. Ngươi có phải hay không cho là có Tần Tòng Nhung cho ngươi chỗ dựa, ai ra cũng không dám động tới ngươi. Thái Hậu lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay Tần Tòng Nhung. Nàng đã quyết tâm, lần này chẳng những muốn hung hăng giáo huấn Tần Phương, còn muốn hung hăng giáo huấn Tần gia. Tốt nhất là trực tiếp gọi đi Tần Tòng Nhung quốc công vị trí. Kém gọi nhất cũng muốn đem nó quốc công vị trí xuống làm hầu tước. Bằng không, nàng thực sự nuốt không trôi trong lòng cơn giận này. Linh đế tất nhiên cũng nghe ra Thái Hậu nói bóng gió, nhưng không có vội vã tỏ thái độ, ngược lại hỏi Tần Phương, ngươi nói độc dược là chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc khi nào muốn vì độc dược như hại Thái Hậu? Đột nhiên, Linh đế ý thức được chuyện này không hề có đơn giản như vậy. Tần Phương đúng là cái gan to bằng trời vô liêm sỉ, nhưng Tần Phương tuyệt đối không phải người ngu. Ngay trước mặt Thái Hậu, hắn còn dám hành hung Tống Ngọc, chỉ sợ thật là có điểm nguyên nhân khác a. Hoàng Nhi, nghỉ nghe hắn nói bậy. Thái Hậu trầm giọng nói, Tống Ngọc cho ai ra vào hiến ngọc thanh đan chẳng qua là dưỡng nhan đan dược mà thôi, trước đây có 3 viên, bị Tần Phương tên khốn này vỡ vụn rồi 2 viên, hiện tại chỉ còn lại 1 khỏa. Tên khốn này tất nhiên là nghĩ đổi trắng thay đen, đào thoát trừ trị. Thái Hậu, ngươi bị bọn hắn lừa. Tần Phương kêu to, vi thần thay Thái Hậu hưởng qua kia ngọc thanh đan rồi, đó chính là độc dược a. Tống Ngọc là nghĩ độc hại Thái Hậu. Đánh rắm. Tống Ngọc tức thì nóng giận giống to, đội vàng hướng Linh đế giải thích, kia ngọc thanh đan là gia phụ căn cứ một lần tình cờ lấy được cổ phương chế, gia phụ sớm đã mệnh phụ thượng nhiều người lần thí nghiệm, xác định hắn dược hiệu rất tốt lại không có độc tác dụng phụ, mới dám nhường người trẻ tuổi vào hiến cho Thái Hậu. Nghe hai bên nào cũng cho là mình phải, Linh đế không khỏi âm thầm suy tư. Tống Cửu phụ tử có thể độc hại Thái Hậu sao? Tất nhiên không thể nào. Bọn hắn độc hại chính mình cái này hoàng đế, cũng sẽ không độc hại Thái Hậu. Thái Hậu chính là Tống gia chỗ dựa lớn nhất, bọn hắn làm sao có khả năng ngốc đến mức độc hại Thái Hậu tình trạng. Linh Sấu nghiêng liếc Tần Phương một chút, lại hướng Linh đế góp lời, "Phụ hoàng, tất nhiên bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải, không nếu như để cho thái y đi nghiệm một chút kia đang dược, mặc kệ có hay không có độc, nghiệm một nghiệm, luôn luôn không có chỗ xấu."
"Đúng."
Linh Dịch thì đi theo mở miệng, "Đan dược này dù sao cũng là ngoại lai vật, vì hoàng tổ mẫu an toàn, mặc kệ có độc không có độc, cũng nên nghiệm một nghiệm." Hoàng hậu nghe vậy thì đi theo gật đầu. Sắp thực được nghiệm một chút. Thái hậu lặng lẽ nhìn về phía Tần Phương, "Ngươi luôn mồm nói là vì ai ra nếu không cho ngươi cơ hội này, ngược lại thành ai ra chẳng phân biệt tốt xấu rồi. Bất quá, nếu nghiệm chứng ngọc thanh đan không độc, ai ra còn muốn trị ngươi một vu hãm chi tội."
"Nghiệm?
Nàng sợ nghiệm sao?"
"Tất nhiên không sợ.
Tống Cửu phụ tử làm sao có khả năng vào hiến có độc đan dược mưu hại nàng?" Cũng lúc này, Tần Phương còn muốn dùng tiểu này tiểu thủ đoạn đào thoát trừng phạt.
"Nam mơ."
Tần Phương hiện tại càng dãy rủa, chờ hắn cạn lời lúc trừng phạt lại càng nặng. Linh đế cũng không nhiều lời, lập tức phân phó Lưu Nhượng, lập tức mệnh thái y đi lệnh tới trước Phúc Linh cung. Lưu Nhượng đang muốn nhận mệnh lệnh, Tần Phương nhưng lại mở miệng ngăn cản, "Chờ một chút." Thái hậu ánh mắt âm trầm, "Thế nào, ngươi không phải nói kia ngọc thanh đan là độc dược sao? Khẽ độc thật thì có tận giật mình."
"Không, không."
Tần Phương lắc đầu liên tục, "Theo vi thần biết, kia ngọc thanh đan là một loại độc dược mãn tính, thái y không nhất định năng lực nghiệm được đi ra. Thái hậu trong tay không phải có hai viên bể nát ngọc thanh đan sao? Thái hậu có thể sai người tìm đến một con gà, uy hắn ăn vào bể nát đan dược, tự nhiên liền hiểu." Tiếp trước lúc thì có một con khỉ nhỏ xâm nhập bọn hắn kia đạo quan đổ nát, an bụng tạp mao lão đạo luyện chế ngũ thạch tán, không đến nửa giờ, kia hầu tử liền bắt đầu nổi điên, sau đó lại miệng sùi bọt mép, từng đợt co quắp. Sau đó hay là hắn phát hiện con kia khỉ nhỏ, đem nó cứu được quay về. Hầu tử đều có thể bị độc thành như thế, gà nên càng không thành vấn đề, với lại độc phát thời gian hẳn là sẽ ngắn hơn.
"Được,
ai ra cho ngươi cơ hội? Ngươi nói nghiệm thế nào chứng thành nghiệm thế nào chứng?" Thái hậu không chút nghĩ ngợi đáp ứng, "Hoàng nhi, ngươi nhưng phải nhìn kỹ, quay đầu chớ có nói ai ra cố ý làm khó dễ cái này vô liêm sỉ."
"Ừm."
Linh đế miễn cưỡng cười một tiếng, lập tức nhường Lưu Nhượng gọi người làm con gà đến.
"Không."
Thái hậu mở miệng ngăn cản, "Phụ biệt, ngươi tự mình đi bắt một con gà đến." Linh đế ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, "Mẫu hậu này là không tin nhi tử a? Ai ra ngược lại không là không tin ngươi." Thái hậu không mặn không nhạt nói, "Tần gia ủy vào này cả nhà trung liệt thanh danh, không biết trong triều tranh thủ rồi bao nhiêu đồng tình, ai ra là lo lắng trong cung này thì có người đồng tình bọn hắn, trước giờ cho trộm tới gà uy hạ độc dược. Vậy liền theo mẫu hậu ý nghĩa đi."
Linh đế thuận miệng đáp lại, hình như có không vui.
Hắn là nhìn ra Thái hậu hôm nay là tuyệt không có khả năng khinh suất tha thứ Tần Phương cùng Tần gia. Mặc dù hắn hiện tại thì hận không thể hung hăng rút Tần Phương mấy bàn tay, nhưng hắn hiểu rõ Tần gia cùng Tần Phương cũng còn có tác dụng lớn chỗ. Mà Thái hậu hiển nhiên là không có suy nghĩ những thứ này. Mẫu hậu cùng đi tiên đế đi qua nhiều năm như vậy, tiên đế ngự giá thân chính lúc, nàng cũng không phải là không có thay mặt tiên đế xử lý qua triều chính. Hắn không tin, mẫu hậu không hiểu ngăn được chi đạo, không biết Tần gia tác dụng. Vì thay Tống gia trả thù Tần gia, nàng là hoàn toàn đưa quốc sự tại không để ý a. Đã từng mẫu hậu, mặc dù không phải rất rõ lý lẽ, nhưng ở trái phải rõ ràng trên hay là phân rõ. Có thể từ 5 năm trước chuyện này sau đó, nàng dường như là biến thành người khác, dường như một lòng chỉ muốn giúp Tống gia trả thù Tần gia. Nàng như còn như vậy, chính mình coi như phải đem nàng này Phúc Ninh cung cung nữ thái giám đổi một cái. Đạt được Ninh đế cho phép, Phù Việt nhanh chóng hôn tự đi bắt gà. Thừa cơ hội này, Thái hậu thì sai người cho Tống Ngọc cầm máu. Ninh Sấu đỡ lấy Thái hậu ngồi xuống, ánh mắt lại rơi trên người Tần Phương. Theo lý thuyết, hiện tại Tần Phương nên tâm hoảng ý loạn, nhưng nàng nhưng không có tại Tần Phương trên mặt nhìn thấy một vẻ bối rối. Hắn là cho là có phụ hoàng cho hắn chỗ dựa, hắn liền có thể có chỗ dựa không sợ, hay là hoàn toàn chắc chắn. Giả sử Tần Phương nói không loa, kia Tần Phương hôm nay này một loạt cử động đã làm cho cân nhắc rồi. Ha ha, chuyện này hình như bắt đầu trở nên thú vị. Thái hậu nhìn về phía Tống Ngọc, cho hắn một yên tâm ánh mắt. Tống Ngọc hồi vì hội ý ánh mắt, khoe mắt quét nhìn lại liếc nhìn Tần Phương, trong lòng hận ý ngập trời. Lần này Tần Phương không chết cũng muốn lộ ra. Không bao lâu, Phù Việt liền trộm tới một con nhảy nhót tương bừng gà trống. Sao mớm thuốc có hay không có chú ý a? Thái hậu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phương, đến lúc đó nghiệm chứng ngọc này thành đan không động, ngươi cũng đừng lại kéo những lý do khác. Tần Phương lắc đầu, liền lấy toái đan dược trực tiếp uy xuống dưới, tối hơn nửa canh giờ, gặp mặt sẽ hiểu. Tốt. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, lập tức phân phó Phù Việt đem bể nát đan dược cho gà trống uy xuống dưới. Nàng đã hiểu. Tần Phương là đang cố ý kéo dài thời gian. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Tần Phong Nhung hẳn là cũng nhận được tin tức. Tần Phương là nghĩ chờ lấy Tần Phong Nhung tới cứu hắn. Chân thật. Hắn cho rằng Tần Phong Nhung cứu được hắn. Một hồi giày vò về sau, Phù Việt cuối cùng tại một cung nữ dưới sự trợ giúp đem bể nát ngọc thanh đan nuốt vào gà trống bụng, để cạnh nhau mở gà trống. Chương 37. Có độc liền tại bọn hắn chờ đợi lúc, Tần Phong Nhung cùng Tống Cửu cơ hồ là đồng thời đuổi tới Phúc Linh cung. Nhìn bị đánh được sưng mặt sưng mũi Tống Ngọc, Tống Cửu đau lòng không thôi, thật không thể đem Tần Phương chém thành muôn mảnh, lại quỳ gối Ninh đế cùng Thái hậu trước mặt kêu rên, cầu thánh thượng cùng Thái hậu là Ngọc Nhi chủ trì công đạo a. Chấm cùng Thái hậu không phải tự cấp hắn chủ trì công đạo sao? Ninh đế tức giận nhìn về phía Tống Cửu, muốn hay không chấm đưa cho ngươi một con dao, để ngươi đem vệ quốc công bọn hắn hai ông cháu chặt chết ở chỗ này. Vi thần không dám. Tống Cửu sắc mặt biến hóa, bộ dạng phục tùng nói, vi thần chỉ là trong lòng bi thống, nhất thời thất thố, còn xin thánh thượng thứ tội. Nhìn ra được, Ninh đế tâm tình bây giờ thật không tốt. Thế nhưng, tâm tình của hắn là được sao? Tống Thái trước mấy ngày mới bị Tần Phương đánh rất bốn quả răng. Hôm nay, Tống Ngọc lại bị Tần Phương đánh thành như vậy. Hắn Tống gia bị Tần Phương tên tiểu tạp chủng này như thế bắt nạt, chẳng lẽ vẫn là Tống gia không phải? Ai đúng ai sai, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Linh đế không vui liếc Tống Cửu một chút, lại nhìn về phía Tần Phong Nhung, ngươi này một đứa cháu ngoan cũng thật giống ngươi à. Ngươi có thể còn không biết, hắn vừa nãy ngay tại này Phúc Linh cung, ngay trước mặt Thái hậu, lại đem Tống Ngọc hung hăng đánh cho một trận. Cái gì? Tần Phong Nhung sắc mặt kỳ biến, hai mắt phun lửa nhìn về phía Tần Phương, nghiệt trướng, ngươi sao dám như thế? Tên nghiệp chứng này, hắn làm sao dám a? Nhưng mà rất nhanh, Tần Phong Nhung lại cảm thấy không thích hợp. Tần Phương từ thiên lao trong sau khi đi ra, có thể so sánh trước kia thông minh không ít. Nếu như không phải sự xuất có nguyên nhân, hắn dám làm như thế, sao? Ra ra, ta là vô tội. Tần Phương co lại rụt cổ, là Tống Ngọc cho Thái hậu tiễn độc dược trước đây, ta mới. Tốt ngươi cái Tần Phương, chẳng những cả gan làm loạn, còn muốn nói xấu ta Tống gia. Tống Cửu giận chỉ Tần Phương, đau buồn phẫn nộ muôn phần, các ngươi hai ông cháu có phải hay không muốn hay không đem ta người nhà họ Tống chém tận giết tuyệt mới cam tâm? Thả ngươi mô mô cái dám. Tần Phong Nhung căm tức nhìn Tống Cửu, Tống gia một tổ tử gian lịnh tiểu nhân, lão phu. Đủ rồi. Linh đế hắc kiểm gầm nhẹ, mục quang lánh lệ liếc nhìn hai người, trong mắt các ngươi rốt cục còn có hay không chấm? Chấm có phải hay không đối với các ngươi quá mức tha thứ, mới khiến cho các ngươi cho rằng chấm mềm yếu có thể bắt nạt. Vi thần có tội. Mắt thấy Linh đế nổi giận, hai người mau nhận sai. Được rồi, cũng cho ai ra cơ miệng. Thái hậu chậm rãi mở miệng, kia ngọc thanh đan rốt cục có hay không có động, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Người tới, cho Tống tướng cùng vệ quốc công ban thưởng ghế ngồi. Thái hậu trong lòng đã hiểu. Linh đế nhìn như tại gian dạy Tần Phong Nhung cùng Tống Cửu, càng nhiều hơn là tại gian dạy Tống Cửu. Nàng Hoàng Nhi, tại vì phương thức như vậy hướng nàng biểu đạt bất mãn. Nhi đại không phải do mẹ a? Hắn qua dung túng Tần gia. Là, nàng thừa nhận Tần Phong Nhung cùng Tần gia tại Ninh quốc có công lớn. Nàng cũng biết, Tần Phong Nhung là trong quân của trụ. Nhưng Tần gia cùng Tống gia là tử thủ, hắn bị hoàng đế này tất nhiên là muốn tại hai nhà trong lúc đó làm ra lựa chọn. Không tuyển chọn Tống gia, lẽ nào lựa chọn Tần gia? Không có Tần Phong Nhung, Ninh quốc quân đội thì không thể đánh nhau. Chỉ có Tần Phong Nhung năng lực dẫn binh đánh trận. Ninh quốc những tướng quân khác đều là rác rưởi. Một ỷ vào một chút công lao tùy ý làm bậy, thậm chí dám tàn sát hoàng thần quốc thích lao thất phu, lưu có ích lợi gì? Hoàng quyền chí thượng, không có bất kỳ người nào có thể cao hơn hoàng quyền. Rất nhanh, Phúc Ninh cung thái giám chuyển đến cái ghế. Tần Phong Nhung cùng Tống Cửu tạ ơn ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hình như có hỏa hoa chớp động. Tống Cửu kia ánh mắt lạnh như băng không ngừng tại Tần Phương cùng Tần Phong Nhung trong lúc đó qua lại tạo động. Kia ngọc thanh đan rốt cục có độc không có độc, hắn còn có thể không biết sao? Nếu là không có để người nhiều lần thí nghiệm, hắn dám tùy tiện hiến cho thái hậu sao? Tần Phương tên tiểu tạp chủng này, còn muốn dùng cái này đến nói xấu bọn hắn, quả thực thật quá ngu xuẩn. Tống Cửu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một cái, nhất định phải bọn hắn vì bọn họ ngu xuẩn trả giá đắt. Nhưng mà khi hắn khoe mắt quét nhìn quét đến Tống Ngọc lúc, nhưng lại đau lòng được bệnh. Hắn chỉ là nhường Tống Ngọc tùy tiện đụng đụng Tần Phương tên tiểu tạp chủng này a. Kết quả tên tiểu tạp chủng này lại đem con của mình đánh thành như vậy. Tần Phong Nhung thì đang lặng lẽ quan sát Tần Phương sắc mặt, thấy Tần Phương không có bối rối chút nào, cuối cùng là hơi yên lòng một chút. Ừ, tên nghiệp chướng này gần đây đột nhiên khai khiếu rồi. Nếu không phải có nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không chấn định như thế. Chẳng qua, mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng của hắn hay là âm thầm lo lắng. Hắn hiện tại còn không minh bạch kỹ càng quá trình, hắn cũng không biết Tần Phương là như thế nào phán đoán kia đan dược có độc. Chỉ mong này nghiệt chướng không phải tại ăn nói lung tung đi. Khanh khách. Nhưng vào lúc này, trong nội viện đột nhiên truyền đến một hồi cao vút gà gáy âm thanh, còn kèm theo trận trận hoạt động cánh âm thanh. Nghe được âm thanh, mọi người lập tức đứng dậy đi vào trong nội viện. Trong viện, con kia gà trống thì giống như là điên rồi, không ngừng vỗ cánh thét lên, đầy sân loạn nhảy lên. Nhìn thấy gà trống khác thường, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, chỉ có Tần Phương vẻ mặt lạnh nhạt. Ừm, phát tác phải trả rất nhanh. Đoán chừng cái này gà trống lập tức liền muốn ngã trên mặt đất viên đạn chân rồi, dường như Tống Ngọc trước đó đau đến lăn lộn đầy đất lúc như vậy. Tại mọi người nhìn chăm chú, gà trống không ngừng hoạt động. Rất nhanh, gà trống ngã trên mặt đất phát ra thống khổ gào thét, hai chân không ngừng hoạt động. Nhìn gà trống thảm trạng, Tống Ngọc trong đầu ong ong rung động, trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân đau đớn giống như đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tống Ngọc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tự lẩm bẩm. Tống Cửu nguyên bản khí diễm thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ngốc ngốc nhìn đau khổ rẽ rủa gà trống. Cái này, này thật sự có độc a? Này không nhiều rõ ràng sao? Khá tốt không có đem đan dược này cho Thái Hậu ăn vào. Đúng vậy a. Mấy cái đứng ở trong góc nhỏ cung nhân thì xì xào bàn tán, trong lòng lại một trận hoảng sợ. Không hiểu trong lúc đó, thật nhiều người đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Khá tốt Tần Phương phát hiện đan dược này có độc. Nếu Thái Hậu phục dụng này có độc đan dược trúng độc mà chết, trừ phi Ninh Đế đặc biệt khai ân, bằng không Phúc Ninh cung những cung nữ này thái giám cơ bản một đều không sống nổi. Dù là đan dược này không phải bọn hắn vào hiến, chỉ cần bọn hắn không có phát hiện đan dược này có độc, bọn hắn thì có tội. Lớn nhất có thể chính là bọn hắn toàn bộ chết theo. Ninh Sấu kinh ngạc nhìn về phía Tần Phương. Thật là có độc. Hắn thật là hiểu rõ kia đan dược có độc, mới dám không kiêng nể gì như thế. Thái Hậu, hiện tại hiểu rõ vi thần nói không ngoa đi. Tần Phương nhìn về phía sắc mặt cực độ khó coi Thái Hậu, mặc dù vi thần hiểu rõ Thái Hậu không thích vi thần, nhưng vi thần thân làm Tần gia nhi lang, lẽ ra đúng triều đình trung tâm cảnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mưu hại Thái Hậu. Ừm. Nhìn thấy này lão nữ nhân không vui, Tần Phương thì vui vẻ. Thái Hậu không trở về Tần Phương lời nói, nhưng ngược lại tại kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là tại kiềm nén lửa giận. Hiện tại, đã không phải là có trị hay không Tần Phương cùng Tần gia chi tội vấn đề. Hiện tại là như thế nào bảo trụ Tống Ngọc mệnh vấn đề. Mưu hại Thái Hậu, đây chính là tội chết. Với lại, đây là Tống Cửu nhường Tống Ngọc vào hiến đan dược. Tống Cửu tất nhiên thì khó từ tội lỗi. Lớn mặt Tống Cửu. Tần Phong Nhung đột nhiên nhìn về phía Tống Cửu, dẫn đầu làm khó dễ, Thái Hậu như thế đợi ngươi Tống gia, ngươi dám sai xử Tống Ngọc mưu hại Thái Hậu. Chương 38. Vu Tần Phong Nhung thật cao hứng. Biết được Tần Phương tại cung nội đánh tàn bạo Tống Ngọc lúc, hắn kém chút một hơi còn qua đi. Dọc theo con đường này, hắn cũng tâm loạn ý loạn, nỗ lực suy tư giải cứu Tần Phương cách. Không ngờ rằng a, tên nghiệp chướng này lại cho mình như thế đại một niềm vui bất ngờ. Hiện tại, không phải hắn cái kia luôn cuống, cái kia Tống Cửu luôn cuống. Đối mặt Tần Phong Nhung nổi lên, Tống Cửu sát thực luôn cuống. Tống Cửu bành một tiếng quỳ xuống, gắt gao cúi đầu, vi thần tuyệt không như hại Thái Hậu chi tâm, trong này nên có hiểu lầm. Làm không tốt, có người trước giờ cho cái này gà hạ độc, còn xin thánh thượng cùng Thái Hậu minh xét. Tống Cửu hiện tại chỉ có thể dùng sức chôn tránh trách nhiệm. Như hại Thái Hậu cái tội danh này, Tống gia có thể đảm đương không nổi. Nghe Tống Cửu lời nói, trên mặt mọi người một mảnh ngạc nhiên. Thái Hậu càng là hơn liều mạng cho Tống Cửu nháy mắt, đáng tiếc Tống Cửu chôn lấy đầu, căn bản nhìn không thấy. Thật sao? Linh Đế ngẩng đầu nhìn về phía phủ viện, Tống tướng nói ngươi trước giờ cho cái này gà hạ độc. Nhìn tới, ngươi là cùng Tần Phương cùng một bọn, muốn vu ham Tống tướng phụ tử a? Theo Linh Đế vừa dứt lời, Tống Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Phủ viện, cái này, nay cùng phủ viện có quan hệ gì? Phủ viện ở trong lòng mắng to Tống Cửu, lại tại Linh Đế trước mặt quỳ xuống, nằm phục người xuống, nô tỳ ban uổng, còn xin thánh thượng minh giám. Đón lấy Tống Cửu kia kinh ngạc mà mờ mịt ánh mắt, Ninh Dịch không khỏi tại trong nội tâm thở dài, lại nhắc nhở Tống Cửu, Tống tướng hẳn còn chưa biết, cái này gà trống là hoàng tổ mẫu mệnh phù công công tự mình bắt tới. Cái gì? Tống Cửu sắc mặt kỳ biến, trong đầu phi tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Vi thần vừa tới, còn không minh bạch tình huống, khẩn cầu thánh thượng thứ tội. Tống Cửu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, kinh sợ nói, vi thần đã mệnh phụ thượng người thí nghiệm qua nhiều lần, xác định ngọc này thành đan không độc, mới dám vào hiến cho Thái Hậu. Vi thần cho rằng, có thể là này gà trống quá nhỏ, không chịu nổi dược lực, cho nên mới có phản ứng như vậy. Như người ăn, khẳng định không ngại. Thánh thượng cùng Thái hậu nếu không tin, vi thần vui lòng vì thân trước mặt mọi người thí nghiệm. Hắn tin tưởng ngọc này thanh đan không độc, với lại hiệu quả kỳ hảo vô cùng. Hắn không sợ vì thân thí nghiệm. Bản này chính là một loại độc dược mãn tính, ăn một khỏa hai biên, tất nhiên không sao. Tần Phương lặng lẽ nhìn về phía Tống Cửu, ngươi liên tiếp ăn mấy chục khỏa thử một chút. Gà đều bị độc chết, người nếu ăn nhiều, còn không phải được hạ độc chết. Ngươi. Tống Cửu căm tức nhìn Tần Phương, vừa muốn phản bác, lại bị Linh Đế đưa tay ngăn cản. Linh Đế quay đầu nhìn về phía Tần Phương, nghe ngươi ý tứ này, ngươi giống như đúng ngọc này thanh đan hiểu rất rõ. Ngược lại cũng chưa nói tới hiểu rất rõ. Tần Phương gật gù, chính là hơi biết một chút mà thôi. Vậy liền chọn ngươi biết nói. Linh Đế phân phó. Đúng. Tần Phương nhận mệnh lệnh, lúc này mới cùng mọi người giải thích, nghe nói cái đồ chơi này có kết tấm bổ dương công hiệu, kỳ thực chính là để người phát nhiệt, nhìn qua hồng quang đầy mặt, từ đó có vẻ có tinh thần, trẻ tuổi. Lâu phục thuốc này, tất hại người tính mệnh. Thần Phương cố ý giải thích được lập lờ nước đôi. Tất nhiên, hắn muốn kỹ càng nói cái đồ chơi này dự lý, người nơi này thì đã hiểu không được. Nghe Thần Phương lời nói, Tống Cửu Mỹ mắt lập tức giật mình. Hắn phủ thượng người thí nghiệm qua, phục dụng Ngọc Thanh Đan về sau, cả người xác thực sẽ hồng quang đầy mặt. Chết tiệt, Thần Phương làm sao lại như vậy hiểu rõ Ngọc này Thanh Đan? Kia nhà giả Kim không phải nói, chỉ cấp hắn đề cập qua Ngọc này Thanh Đan sao? Bị lừa? Hay là nói, Tần gia cùng kia nhà giả Kim vốn chính là cùng một bọn? Tần gia lại tại liên hợp kia nhà giả Kim cho bọn hắn thiết lập văn cục. Ta hiểu được. Nhưng vào lúc này, Tống Cửu đột nhiên mở miệng, hai mắt phun lửa nhìn về phía Tần Tòng Dung, lao tặc, ngươi chắc chắn đủ hung ác độc. Ngươi sợ là bị hóa điên a? Tần Tòng Dung lặng lẽ nhìn về phía Tống Cửu, là ngươi lợi hại độc, hay là lao phu ngon độc? Tống Cửu mặt mũi tràn đầy hận ý chầm chầm vào Tần Tòng Dung, đừng cho là ta không biết, này đều là các ngươi hai ông cháu thông đồng tốt, cố ý cho ta Tống gia xây dựng cả bẫy. Không đem ta người nhà họ Tống chém tận giết tuyệt, ngươi là sẽ không cam lòng. Lão phu xác thực muốn đem ngươi người nhà họ Tống chém tận giết tuyệt. Tần Tòng Dung cũng không phủ nhận, bất quá, lão phu còn thật muốn biết, lão phu rốt cục cho ngươi thiết trí cái gì cả bẫy? Làm gì? Như Hải Thái hậu độc kế bị lão phu này tôn nhi mà trần, ngươi lại nghĩ trái lại nói xấu chúng ta. Thánh thượng, xin nghe vi thần giải thích. Tống Cửu nhìn về phía Linh Đế, Tống Ngọc vài ngày trước tại Diệu Ngọc Phường gặp phải Tần Vương, sau đó lại đụng phải một cái gọi Vân Dương Tử phương sĩ, mà này luyện chế Ngọc Thanh Đan đơn thuốc, chính là vi thần bỏ ra nhiều tiền theo Vân Dương Tử chỗ nào lấy được. Vi thần vừa mới đã hiểu, này Vân Dương Tử hơn phân nửa là bọn hắn trước giờ an bài tốt, liền đợi đến Tống Ngọc mắc câu. Bọn hắn hiểu rõ chúng ta nếu là đạt được Ngọc Thanh Đan đơn thuốc, tất nhiên sẽ hướng Thái hậu vào hiến Ngọc Thanh Đan. Như thế, bọn hắn chẳng những có thể vì nhờ vào đó mưu hại Thái hậu, nhờ vào đó hủy diệt Tống gia. Tống Cửu mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ, lại nhảy tiến hành phân tích. Nghe Tống Cửu lời nói, Thần Vương không khỏi âm thầm bội phục. Này lao cậu là thực sự xảo trá a. Cứ như vậy, cũng còn năng lực hướng trên người bọn họ chủ bố địa. Tống Ngọc khi nào tiến cung, cũng là chúng ta năng lực an bài. Chúng ta an bài, còn mạch trần âm như của các ngươi. Tần Phương nhíu môi, lại sông Ninh để nói, Thánh thượng, vi thần lúc rời đi, vừa vặn đụng phải Tống Ngọc, vi thần thì hừ một con tiểu khúc, Tống Ngọc thì chủ động đụng vào rồi, hắn chẳng những nghĩ mưu hại Thái hậu, còn muốn hãm hại vi thần. Tiểu khúc? Linh Đế hoài nghi, cái gì tiểu khúc? Hắc hắc, liền chờ ngươi hỏi đâu. Tần Phương trong lòng cười thầm, lập tức ngâm nga lên, đào lá trên ngọn nọ, Liêu Diệp Nhi thì che lời thiên. Làm Tần Phương ngâm nga đến Tống Lao Tam nơi đó lúc, Ninh Sấu kém chút nhịn không được trực tiếp bật cười. Tên hỗn đản này, không hổ là cả ngày ăn uống chơi bời chủ, lại đem chuyện này đổi thành rồi tiểu khúc. Đừng nói, này tiểu khúc lại còn thật là dễ nghe, cũng không biết là chính hắn đổi hay là tìm người giúp hắn đổi. Linh Đế mấy người cũng là sắc mặt cổ quái, buồn cười, lại cảm thấy trường hợp này thực sự không thích hợp. Chỉ có Thái hậu cùng Tống Cửu phụ tử trên mặt cực độ khó coi. Tần Phương đây là trước mặt mọi người nhục nhã Tống Ngọc, là tại trên vết thương của hắn sát môi a. Đủ rồi, ai ra không tâm tư nghe người sướng khúc. Thái hậu thực sự nghe không nổi nữa, vội vàng ngăn lại Tần Phương, lại đen mặt hỏi tới, ngươi nói ngươi trước đó không biết rõ tình hình, vậy ngươi tại sao lại đúng Ngọc này Thanh Đan hiểu rõ như vậy? Tần Phương đã sớm biết Ngọc này Thanh Đan có độc, nhưng hắn lại không tại chính mình sai người đưa hắn áp lai Phúc Ninh cung lúc liền nói, không nên chờ mình lại đem Tống Ngọc gọi vào trước mặt hắn, hắn lại ở ngay trước mặt chính mình đánh tàn bạo Tống Ngọc. Tần Phương ở đâu là đang đánh Tống Ngọc, rõ ràng chính là cố ý đánh nàng mặt. Dù là nàng trong lòng rõ ràng, nàng cũng không muốn buông tha Tần Phương. Đối mặt Thái hậu chất vấn, Tần Phương không khỏi ở trong lòng thầm mắng, cái này lao nữ nhân, chính mình thế nhưng tương đương gián tiếp cứu được cái mạng giả của nàng. Nàng không cảm tạ mình coi như xong, còn lấy oán trả ơn. Vì che chở Tống gia, ngay cả mặt cũng không cần. Tần Phương ủ rũ cúi đầu thở dài, Thái hậu hay là đừng hỏi nữa đi. Thế nào, ngươi sợ ai ra hỏi? Thái hậu ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Tần Phương. Dù sao vi thần nói cái gì, Thái hậu cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phương trực tiếp nằm ngửa, Thái hậu nếu là muốn giết chúng ta hai ông cháu, trực tiếp động thủ chính là. Kịch Nam trong không phải nói sao, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Thái hậu biến sắc, đang muốn răn dạy Tần Phương, Linh Đế lại mở miệng trước, bảo ngươi nói ngươi cứ nói, là thật là giả, chấm tự sẽ phán đoán. Chỉ cần chấm không cho ngươi chết, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Nói xong, Linh Đế còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Thái hậu một cái. Đón lấy Linh Đế ánh mắt, Thái hậu trong lòng một hồi nén giận. Nàng làm sao không đã hiểu, nàng hoàng nhi là tại trước mặt mọi người cảnh cáo nàng. Chương 39. Thái hậu bất ức nhìn Thái hậu bộ kia nén giận bộ dáng, Tần Phương không khỏi ở trong lòng thầm mắng đáng đời. Do dự một chút sau đó, Tần Phương thử thăm dò nói, "Vi thần, có thể thì thầm nói cho thánh thượng, thế nào, nay có cái gì không thể gặp người sao?" Linh Đế hoài nghi. Tần Phương mặt lộ vẻ xấu hổ, "Chuyện này, ừm." Hắn ngừ rồi hồi lâu, lại không nói ra cái như thế về sau. Linh Đế nhìn hắn dường như có khó khăn khó nói, liền đáp ứng, "Được thôi, ngươi thì thầm nói cho chấm đi." Tần Phương như được đại xá, thận trọng tiến đến Linh Đế bên cạnh, bám vào Linh Đế bên tai nói nhỏ, "Thần, thần có một người bạn, hắn có một quãng thời gian túng dục quá độ, dẫn đến phương diện kia không nhiều được, sau đó có một lừa đảo bán Ngọc Thanh Đan cho hắn, nói món đồ kia có thể." Giọng Tần Phương càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dường như nhỏ khó thể nghe. Linh Đế nghe vào trong tai, khoe miệng giật một cái co lại, hắn người bạn này, ha ha, khó trách hắn ấp úng hồi lâu đâu, giấu đầu lòi đuôi. Linh Đế cưỡng ép nín cười, nhàn nhạt hỏi, "Do đó là bởi vì hắn thử qua, ngươi mới biết được Ngọc này Thanh Đan có độc?" Hắn bắt đầu cũng không biết. Tần Phương lúng túng trả lời, mãi cho đến một ngày, ý hắn bên ngoài rơi xuống một khoảng Ngọc Thanh Đan, bị hắn ra gà cho mổ rồi, hắn mới biết được này phá loạn ý nhi có độc. Thì ra là thế. Linh đế bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía thái hậu, chuyện này hẳn không phải là bọn hắn hai ông cháu đặt ra bẫy. Nghe linh đế lời nói, Tống Cửu phụ tử sắc mặt đại biến. Không phải Tần gia này hai ông cháu đặt ra bẫy, kia chẳng phải thành bọn hắn mưu hại thái hậu. Tống Cửu còn muốn nói tiếp, linh đế lạnh lùng ánh mắt lại quét tới. Tống Cửu có hơi cứng lại, chỉ có thể đem khóe lời đến khóe miệng cưỡng ép nuốt trở về. Trấn trụ Tống Cửu về sau, linh đế lại nhìn về phía thái hậu, mẫu hậu, Tần Vương hôm nay cũng coi là cứu được tính mạng của ngươi, ngươi có phải hay không cái kia cho hắn một chút ban thưởng?
Cái gì?
Tần Vương hôm nay để cho mình mất hết thể diện, chính mình còn muốn ban thưởng hắn? Thái hậu khó thở, hoàng nhi, việc này.
Mẫu hậu.
Linh đế ngắt lời thái hậu, có công không thưởng thức, để người.
Thất vọng đau khổ.
Thất vọng đau khổ. Thái hậu nghe được linh đế nói bóng gió. Hôm nay nàng lại xử sự bất công, một vị thiên vị Tống Cửu phụ tử sẽ để cho người Tần gia thất vọng đau khổ, cũng sẽ nhường hắn vị hoàng đế này thất vọng đau khổ. Tần Phong Nhung có người, thánh thượng, Tần Phương phát hiện có người mưu hại thái hậu, đứng ra ngăn cản, là chuyện đương nhiên, cũng là tại tận thần tử bản phận. Không cần ban thưởng, nên thưởng vẫn là phải thưởng thức. Linh đế cười ha ha, lại nhìn về phía thái hậu, tựa hồ là đang chờ lấy thái hậu đáp án.
Sát thực nên thưởng.
Thái hậu cưỡng chế lửa giận trong lòng, phân phó phủ việt đi đem chính mình ngọc như ý lấy ra, trước mặt mọi người ban thưởng cho Tần Phương.
Đa tạ thái hậu.
Tần Phương không mình hành lễ. Hắn hiểu rõ thái hậu hiện tại rất khó chịu, nhưng hắn muốn chính là cái này hiệu quả.
Thái hậu khó chịu, hắn thì sướng rồi.
"Tốt, bây giờ nói phụ tử các ngươi."
Linh đế ánh mắt rơi vào Tống Cửu phụ tử trên người, mặc dù các ngươi là vô tâm chi tội, nhưng hướng thái hậu vào hiến có độc đang dược, kém chút ủ thành sai lầm lớn, các ngươi có thể nhận phạt.
"Vi thần có tội,
vui lòng lãnh phạt."
Tống Cửu chôn thấp đầu, cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng.
"Tốt."
Linh đế khẽ gật đầu, Tống Cửu phạt đổng 1 năm, tạm đi lại bộ thượng thư chức vụ. Về phần Tống Ngọc, nghệ tình hắn có thương tích trong người phân thượng, chấm thì chẳng qua nhiều sự phạt rồi, thu hồi lệnh bài thông hành là được. Theo linh đế vừa dứt lời, Tống Cửu trong lòng đột nhiên run lên. Mặc dù linh đế nói rất đúng tạm đi hắn lại bộ thượng thư chức vụ, nhưng vì hắn nhiều năm chính trị kinh nghiệm đến xem, này lại bộ thượng thư chức vụ đi thì lại cũng không về được. Mà thu hồi Tống Ngọc lệnh bài thông hành, cũng là biến tướng ngăn chặn Tống gia cùng thái hậu lui tới.
Hoàng nhi,
thái hậu chau mày nhìn về phía linh đế, cha con bọn họ cũng là vô tâm chi thất, chỗ này phạt có phải quá nặng đi chút ít.
Linh đế hỏi Tống Cửu, ngươi cảm thấy nặng sao?
Không nặng.
Tống Cửu đội vàng mở miệng, tạ thánh thượng theo nhẹ xử lý.
Chỉ riêng hướng thái hậu vào hiến có độc đan dược điểm này mà nói, dạng này xử phạt, xác thực không tính nặng,
thậm chí có thể nói là nhẹ.
Nhưng chỗ này phạt phía sau tích chứa đồ vật coi như nhiều.
Bình thân đi.
Linh đế thỏa mãn gật đầu, lại nói với Tống Cửu, Tống Ngọc trước hết lưu tại thái y viện điều dưỡng đi.
Ngoài ra, nếu là bắt được kia nhà giả kim, trực tiếp giao cho đại lý tự thẩm vấn.
Như đúng là vệ quốc công cho các ngươi xây dựng cả bẫy, châm thì không thể tha cho bọn họ.
Đúng.
Tống Cửu nhận mệnh lệnh, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.
Chết tiệt Tần Vương,
chẳng những đem Tống Ngọc đánh thành như thế, còn để cho mình bước đi lại bộ thượng thư trước.
Tên tiểu tạp chủng này, quả thực đáng hận.
Nếu có cơ hội, chính mình nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh.
Được rồi, cũng đã trễ thế như vậy, các ngươi cũng đều hồi đi.
Linh đế nhẹ nhàng phất tay, thái tử, ngươi đi đưa tiễn tổng tướng.
Thấu nhi, thay chấm đưa tiễn vệ quốc công bọn hắn hai ông cháu.
Hoàng hậu, ngươi liền theo chấm tại Phúc Ninh cung cùng mẫu hậu dùng nữa đi.
Linh đế sắp đặt được minh minh bạch bạch.
Mọi người hành lễ cáo lui về sau, thì sôi nổi rời khỏi Phúc Ninh cung.
Đợi mọi người sau khi rời đi, thái hậu lúc này mới gương mặt lạnh lùng nói với linh đế, ai ra không tâm tư dùng nữa, ai ra mệt mỏi, các ngươi cũng trở về đi.
Linh đế nhíu mày, mẫu hậu là đang trách nhi tử.
Ngươi là hoàng đế, là ngôi cửu ngũ, ai ra sao dám trách ngươi.
Thái hậu âm dương quái khí nói xong,
giúp người ngoài đến đánh chính mình tấm mặt mõ này.
Hắn thật đúng là chính mình hảo nhi tử a.
Mẫu hậu, rốt cục là ai cho ai thiết lập ván cục, ngươi hiểu rõ, chấm trong lòng cũng tính toán sẵn.
Linh đế hít sâu một hơi, ngươi nên may mắn Tần Phương không có nhiều như vậy ý đồ xấu.
Bằng không, hắn liều mạng bị ngươi trừng phạt, lại đúng độc dược chuyện không nhắc tới một lời, hậu quả làm sao, ngươi tự suy nghĩ một chút đi.
Thái hậu chột dạ, trong nháy mắt không nói gì.
Ngươi cùng phụ hoàng nói cái gì?
Rời đi Phúc Ninh cùng, Linh Sâu cuối cùng nhịn không được hỏi Tần Phương.
Tần Phương cười ngượng ngùng, chuyện này không tiện lắm nói, công chúa hay là khác hiểu rõ rồi.
Không tính nói,
ta cùng lắm thì đến hỏi phụ hoàng.
Linh Sâu bất mãn nhìn xem Tần Phương một chút, ngươi là cố ý ngay trước mặt thái hậu đánh Tống Ngọc à?
Công chúa nói gì vậy?
Tần Phương nhíu khí hùng hùng nói, đừng nói là ngay trước mặt thái hậu rồi, cho dù ngay trước mặt thánh thượng, ta cũng sẽ đánh Tống Ngọc con chó kia đổ vật.
Tên chó chết này quả thực là bất trung bất hiếu.
Nói xong, Tần Phương còn làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng.
Bất hiếu?
Nói được chính ngươi hình như vô cùng hiếu thuận dường như.
Linh Sâu âm thầm bĩu môi, lại quay đầu nhìn về phía Tần Phong Lung, vệ quốc công, Tần Phương liên tiếp đánh Tống Thái cùng Tống Ngọc, Tống gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi hay là cẩn thận một chút, chớ có chủ quan.
Đa tạ công chúa nhắc nhở.
Tần Phong Lung cười ha ha.
Tần Phương kinh ngạc nhìn về phía Linh Sâu.
Tình huống thế nào?
Này lại là cái gì kế sách?
Nhường lão gia tử cho rằng nàng là cùng Tần gia là một lòng, từ đó nhường hắn càng thêm nỗ lực đuổi theo lấy thiếu ngân.
Nhìn cái gì vậy?
Linh Sâu chừng Tần Phương một chút, lại nhắc nhở Tần Phương, hoàng tổ mẫu thưởng thức ngươi ngọc như ý, ngươi nhưng phải hảo hảo thu.
Ngươi nếu xuất ra đi bán đổi lấy bạc, Tống gia hẳn là sẽ thật cao hứng.
Ừ mừng, đa tạ công chúa nhắc nhở.
Tần Phương liên tục gật đầu, lại lộ ra một bộ si hán bộ dáng, công chúa đối với ta thật tốt.
Linh Sâu trong lòng không còn gì để nói.
hắn thật là biết cho chính hắn trên mặt thiết vàng. Chính mình còn đối tốt với hắn, nghĩ đến đẹp vô cùng. Bản công chúa chỉ là không thích Tống gia mà thôi. Ninh Sấu ngạo kiều liếc Tần Phương một chút, lại hiếu kỳ hỏi, kia tiểu khúc là chính ngươi biên?
Ừm.
Tần Phương cười hắc hắc, ta treo đèn phân chiến mấy túc, mới đem này tiểu khúc biên ra đây, ta dự định quay đầu tìm thêm mấy cái sướng khúc người, mỗi ngày tại hoàng thành chuyển sướng. Ninh Sấu gương mặt xinh đẹp có hơi co rúm, thật lâu không nói gì. Chương 40. Hiểu lầm trên đường trở về, tại Tần Phong Nhung liên tục hỏi tới dưới, Tần Phương hay là đưa hắn nói với Ninh Đế những kia thì thầm nói cho Tần Phong Nhung. Khi hắn nói xong, Tần Phong Nhung ánh mắt nhìn về phía hắn thì có chút không đúng rồi. Ngài lão cũng đừng nghĩ lung tung. Tần Phương nghiêm mặt nói, ta sở dĩ cùng thánh thượng nói như vậy, chỉ là vì đem chuyện này thuận lý thành chương tròn quá khứ mà thôi. Lão giả, nhìn cái gì vậy? Tần Phong Nhung nhẹ nhàng thở dài, hay là tìm danh ý cho ngươi nhìn một cái đi. Tần Phương im lặng, bực tức nói, tôn tử của ngươi cơ thể của ta rất tốt, đêm ngự mười nữa cũng không thành vấn đề. Ừ mừng. Tần Phong Nhung qua loa gật đầu, bất quá, nhường đại phu nhìn một cái, thì không có gì chỗ xấu. Người trẻ tuổi thích sĩ diện, ngại quá thừa nhận chuyện này, thì có thể lý giải. Từ Thiên lao ra đây về sau, tiểu tử này có thể luôn luôn không có quay lại thanh lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, này sợ là cùng hắn thân thể này liên quan đến a. Phải biết, tiểu tử này nếu là có thể 3 ngày không đi dạo thanh lâu, chính là kỳ tích. Tiểu sắc quá độ, khó tránh khỏi thương thân a. Thừa dịp hắn còn trẻ, vội vàng trị liệu. Chính mình còn chờ lấy ôm chắc trai đâu. Ta. Tần Phương trên trán nổi lên gân xanh, nếu không phải suy xét đến cùng lão nhân này thực lực cách xa, hắn thật nghĩ cho lão già này một quyền. Không mang theo như thế bẩn tiểu người. Ta mẹ nó được. Vô cùng được. Được rồi, được rồi. Không nói trước chuyện này. Tần Phong Nhung thì không có lại kích thích Tần Phương, ngược lại nhắc nhở, ngươi lần này nhường Tống gia ăn thiệt thòi lớn như thế, Tống gia khẳng định sẽ tùy thời trả thù, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Ừ mừng. Tần Phương thuận miệng trả lời. Tống gia trả thù? Đạo gia còn muốn trả thù đâu? Dù sao hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là hủy diệt Tống gia. Bằng không, suốt ngày bị địch nhân như thế nhớ, cũng không phải chuyện gì. Hai ông cháu một đường trò chuyện, về đến phủ thượng lúc sau đã tương đối chế rồi. Tô Như Thị đi theo lo lắng lâu như vậy, nhìn thấy hai ông cháu bình an trở về, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Các ngươi không có sao chứ? Tô Như Thị vội vàng nên đón, trên dưới dò xét hai người. Mãi đến khi xác định trên thân hai người đều không có thương, lúc này mới triệt để yên tâm. Không sao. Tần Phong Nhung khoát khoát tay, có việc không phải chúng ta, là Tống gia. Ha ha. Nghĩ Tống cửu phụ tử kia bất ức đau buồn phẫn nộ bộ dáng, Tần Phong Nhung trong lòng thì thoải mái vô cùng. Tiếc nuối là Thái hậu quá che chở Tống gia rồi. Đổi lại những người khác, liền xem như vô tâm độc hại Thái hậu, không nói chém đầu cả nhà, làm gì cũng phải bãi quan lưu vong. Tô Như Thị kinh ngạc, đang muốn cẩn thận hỏi, Tần Phương lại xoa bụng của mình hỏi, ta dày vò đến bây giờ, cũng còn không ăn đồ bật đây. Phủ thượng lưu cho ta cơm không? Nghe nói ngươi tại trong cung đánh tàn bạo Tống Ngọc, ta cùng gia gia cũng lo lắng gần chết, cái nào còn có tâm tư muốn cho ngươi phần cơm chuyện. Tô Như Thị lườm hắn một cái, ngươi ngồi trước xe đi, ta nhường nhà bếp lại lần nữa cho làm. Được. Tần Phương gật đầu, không cần quá phong phú, làm bát mì là được. Ừm. Tô Như Thị nói xong, lại vào nhà phân phối nhà bếp cho Tần Phương phía dưới, còn căn dặn cho hắn thêm điểm thịt. Rất nhanh, một bát nóng hôi hổi mì thịt băng bưng đến Tần Phương trước mặt. Tại Tần Phương ăn mì lúc, Tần Phong Nhung đem Tô Như Thị gọi vào một bên, kỹ càng nói với nàng Tần Phương nhường Tống gia thiệt thòi lớn chuyện. Nghe xong Tần Phong Nhung lời nói, Tô Như Thị không khỏi trừng to mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Tần Phương còn ngay trước mặt Thái hậu, tại Phúc Ninh cung lại đánh Tống Ngọc dừng lại. Với lại, hắn chẳng những không có nhận nghiêm trị, còn phải rồi ban thưởng. Còn nhường Tống Cửu ngay cả lại bộ thượng thư vị trí cũng mất đi. Cái này cũng quá thần kỳ. Không đợi Như Thế lấy lại tinh thần, Tần Phong Nhung lại nghiêm túc phân phó, từ hôm nay trở đi, chỉ cần hắn đơn độc đi ra ngoài, thì phải bốn ám vệ âm thầm đi theo hắn. Tần Phương nhường Tống gia ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng vui vẻ sau đó, liền phải lo lắng Tần gia viên này dòng độc đinh rồi an nguy. Phải biết, Tần Phương hôm nay chẳng những nhường Tống gia thiệt thòi lớn, còn hung hăng buồn nôn rồi Thái hậu. Tống gia ngược lại là chưa hẳn dám phái người ám sát Tần Phương. Nhưng Thái hậu bên ấy liền không nói được rồi. Bất kể như thế nào, trước giờ làm chút ít sắp đặt luôn luôn tốt. Tốt. Tô Như Thị lấy lại tinh thần, lại hỏi, hắn là làm sao biết kia Ngọc Thanh đan có độc? Lão phu chính muốn nói với ngươi chuyện này. Nói lên chuyện này, Tần Phong Nhung liền bắt đầu phát sầu, đơn giản nói với Tô Như Thị rồi một chút Tần Phương tình trạng cơ thể về sau, lại sắc mặt ngưng trọng nói, lão phu vốn là muốn tìm cái danh ý cho hắn nhìn một cái, nhưng này vô liêm sỉ ngại quá. Quay đầu, ngươi quên hắn một chút, nhường hắn hay là tìm đại phu nhìn một cái, chúng ta sẽ thay hắn giữ bí mật. Nghe Tần Phong Nhung lời nói, Tô Như Thị trong lòng lập tức giật mình. Tần Phương lại bị tiểu sắc móc rông cơ thể. Không hiểu trong lúc đó, nàng lại nghĩ tới bọn hắn tại Thiên Lao lúc chuyện. Lẽ nào, Tần Phương khi đó không có muốn rồi thân thể của nàng, không phải là bởi vì lương tâm phát hiện, mà là vì thân thể của hắn không được. Nhưng mà, kinh ngạc sau đó, Tô Như Thị lại bắt đầu khó khăn. Cái này, Tô Như Thị khẽ cắn môi mỏng, sắc mặt làm khó, ra ra, cái này khiến ta khuyên như thế nào a? Loại sự tình này không nên lão nhân gia ngài đi khuyên sao? Nàng kỳ thực cũng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Loại sự tình này nàng hoàn toàn cũng không cách nào mở miệng a. Lão phu nếu là có thể khuyên được, còn nói với ngươi những thứ này. Tần Phong Nhung bất đắc dĩ, với lại, lão phu đoán chừng, ngươi đi khuyên, đây lão phu đi khuyên càng hữu dụng. Nói xong, Tần Phong Nhung còn lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn Tần Phong Nhung nụ cười trên mặt, Tô Như Thị lập tức hai gò má nóng lên, vội vàng tránh đi lão gia tử ánh mắt, ra ra, cháu dâu thật quên không được.
Đúng vậy a, cháu dâu.
Tần Tòng Nhung mỉm cười, lão phu không phải mù lòa, thì không phải người ngu.
Kia vô liêm sỉ đúng ngươi ý đồ kia, lão phu còn có thể nhìn không ra.
Lão phu trước kia không đề cập với ngươi chuyện này, là bởi vì tên khốn này xác thực quá mức không chịu nổi. Nhưng bây giờ, tên khốn này hoàn toàn tỉnh ngộ, thì coi như không tệ.
Tất nhiên đều nói đến mức này rồi, Tần Tòng Nhung thì đem lời làm rõ rồi.
Trước kia Tần Phương, khẳng định là không xứng với Tô Như Thị. Hắn cũng biết Tô Như Thị đúng Tần Phương chán ghét đến cực điểm, do đó, cho dù hắn sớm đã có ý định này, hay là không muốn để cho Tô Như Thị gả cho một nhường nàng chán ghét người, tại đau khổ cùng dày vò bên trong sống hết một đời. Tô Như Thị cùng Tần Sách trong lúc đó đã không có hôn ước, cũng không có bái đường. Tô Như Thị sở dĩ vì Tần Sách phu nhân thân phận tận hiếu, nhiều hơn nữa vẫn là vì báo ân. Nàng là hiếu thuận hảo hải tử. Nguyên nhân chính là như thế, hắn càng không muốn thấy được nàng lẻ loi trơ trọi cả đời. Nếu năng lực tác hợp nàng cùng Tần Phương, cũng là tất cả đều vui vẻ chuyện.
Ra ra, đừng nói nữa. Tô Như Thị nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiểu rồi ngài lão hảo ý của người ta, nhưng ta
biết, ta đều biết.
Tần Phong Nhung đưa tay ngăn lại nàng, ngự trọng tâm trường nói, lão phu chỉ là có ý nghĩ này, nhưng lão phu xem trọng ý của ngươi là, nếu ngươi ngày nào cố ý trung nhân, lão phu cũng sẽ tượng kết thân cháu gái như vậy, nợ mày nợ mặt đem ngươi gả đi.
Tô Như Thị ánh mắt phức tạp nhìn xem lão gia tử một chút, thật lâu không nói gì.
Chương 41. Tống Cửu ra chiêu Tống phủ.
Giờ phút này, Tống Cửu căn phòng một mớ hỗn độn. Tống Cửu trong lòng nghẹn lấy nộ khí, trong cung không tiện phát tác, về đến phủ thượng liền đem chính mình nốt tại căn phòng trắng trợn đánh nện, nhờ vào đó phát tiết lửa giận trong lòng. Mãi đến khi trong phòng đánh nện âm thanh biến mất một khắc đồng hồ tả hữu, Tống Thái mới dám gõ Tống Cửu cửa phòng, "Cha, là ta."
"Đi vào."
Trong phòng truyền đến Tống Cửu trầm thấp tiếng giống. Tống Thái thận trọng đẩy cửa phòng ra, chậm rãi bước vào. Giờ phút này, Tống Cửu hai mắt đỏ như máu, dường như là một đầu nhắm người muốn nuốt mãnh thú, chính ngồi ở chỗ kia từng ngụm thở. Trán của hắn còn dày đặc mồ hôi, buộc ở tóc trên đầu cũng là rối bời nhìn qua có chút chật vật. Trong phòng cái bàn đã toàn bộ bị Tống Cửu nện đến tan thành từng mảnh. Trong phòng mấy cái bình hoa cũng bị nện đến náo loạn.
"Cha, xảy ra chuyện gì?"
Tống Thái tràn đầy nghi hoặc nhìn phụ thân, đến hiện tại cũng vẫn là đầu óc mù mịt. Hắn không phải cho Tần Phương hạ sáo sao? Tần Phương không phải cũng như bọn hắn mong muốn mắc câu rồi sao? Này không phải là chuyện tốt sao? Hắn làm sao lại như vậy tức thành như vậy? Hắn lần trước thấy Tống Cửu tức giận như thế lúc, hay là 5 năm trước? Hắn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mới biết nhường phụ thân tức thành như vậy. Chúng ta lại bị Tần Tòng Nhung đầu này lão cẩu tính kế. Tống Cửu cắn răng nghiến lợi, đơn giản đem phát sinh ở trong cung chuyện nói cho Tống Thái. Cho tới bây giờ, hắn cũng kiên định cho rằng là Tần gia đang cho bọn hắn gài bẫy. Tần Phương đầu này đồ con lợn là khẳng định không thể nào nghĩ đến cái này biện pháp, khẳng định là Tần Tòng Nhung kia lão cẩu ở sau lưng nhưu đồ tất cả. Đáng tiếc, Vân Dương Tử đã không biết tung tích. Nếu bắt được Vân Dương Tử, hắn nhất định phải đánh trước đoạn Vân Dương Tử chân chó, lại đem Vân Dương Tử đưa đi đại lý tự hào hào thẩm vấn. Đầu này giảo hoạt lão cẩu, chúng ta sớm muộn đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe xong Tống Cửu lời nói, Tống Thái thì khó thở giận mắng. Lần này, Tống gia là thực sự cắm ngã nhào. Đây vài ngày trước gặp hạn kẽ ngã còn phải lớn hơn nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hai anh em họ liên tiếp bị Tần Phương hành hung. Phụ thân thậm chí ngay cả lại bộ thượng thư chức quan cũng bước đi. Chuyện này đối với Tống gia mà nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn.
Ừm.
Tống Cửu đoán hận không thôi gật đầu, lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mất chức ngược lại cũng còn tốt, hiện tại vấn đề lớn nhất là thánh thượng thái độ đối Tần gia. Trước đó tại ngự thư phòng chuyện, xác thực không trách được Ninh đế. Nhưng chuyện tối nay, nhường hắn đúng Ninh đế ý kiến phi thường lớn. Ninh đế nói rõ là rồi là đang thiên vị Tần gia. Không ngoài dự đoán lời nói, và Ninh đế cho Tần Phương quyết định một tháng kỳ hạn đạt tới lúc, chính là Tần Tòng Nhung quan phục nguyên trước lúc. Đến lúc đó, thì tương đương với là Tần Phương kết thúc không thành nhiệm vụ, Ninh đế còn cho Tần gia ban thưởng. Như thế, Tần Tòng Nhung làm sao không cảm ơn đại đức?
Là cái này Ninh đế quân ưu.
Phụ thân nói có lý. Tống Thái trong mắt tinh mang chớp động, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Tần Tòng Nhung quan phục nguyên trước. Nếu không chúng ta trực tiếp phái người đem Tần Phương độc kế nói cho bác Yến.
Tống Cửu hình như có ý động.
Nhưng mà, cẩn thận suy tư một phen về sau, Tống Cửu hay là nhẹ nhàng lắc đầu, việc này cần thận trọng. Một khi nhường thánh thượng biết được việc này, ta Tống gia thì lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh rồi. Mặc dù hắn thì có lòng này, nhưng hắn không nhiều dám làm như thế. Linh đế trước đây thế nhưng cố ý đã cảnh cáo bọn hắn, không được đem Tần Phương nhằm vào Bắc Yến độc kế tiết lộ ra ngoài một chữ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Linh đế thì tại đề phòng có người hướng Bắc Yến tiết lộ Tần Phương độc kế. Làm cũng tốt, Linh đế đã âm thầm phái người nhìn bọn hắn chằm chằm rồi. Linh đế trong tay bảo kính thì, còn không phải thế sao ăn chay? Một khi xảy ra chuyện, ngay cả thái hậu cũng không bảo vệ được bọn hắn. Nếu là Bắc Yến hiểu rõ Tần Phương độc kia kế trô đáng sợ, dù là không phải bọn hắn phái người nói cho Bắc Yến, Linh đế chỉ sợ đều sẽ hoài nghi bọn hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, Tần Tòng Nhung liền đợi đến bọn hắn đem Tần Phương độc kế tiết lộ cho Bắc Yến, sau đó tốt bắt được bọn hắn tay cầm, dơ lên hủy diệt Tống gia. Chuyện này quá nguy hiểm, cho dù là hắn cũng không thể không thận trọng. Hay là phụ thân thấy vậy lâu dài? Tống Thái bội phục nhìn xem Tống Cửu một chút, lại tràn đầy lo lắng nói, nhưng nếu là Bắc Yến vừa loạn, Tần Tòng Nhung tất nhiên càng bị trọng dụng, thậm chí ngay cả thánh thượng cũng muốn chiều theo hắn, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ đại lực nhắm vào chúng ta.
Tống Cửu trao mày thở dài một tiếng, vẫn phân tích, theo vi phụ ý kiến, chúng ta thế lực mấy năm này phát triển được quá nhanh. Cho dù Bắc Yến bất loạn, thánh thượng cũng muốn dùng Tần Tòng Nhung đến ngăn được chúng ta.
Từ xưa đến nay, đế vương cũng thích chơi cân đối một bộ này. Trước kia, Ninh đế một mực là dùng phải nghĩ lữ khôi ngăn được hắn. Mặc dù hắn thì đã hiểu, nhưng hắn thì không có quá nhiều lo lắng. Mặc dù hắn cùng Lữ Khôi thường xuyên bởi vì chính kiến không hợp mà tranh chấp, nhưng bọn hắn thân mình cũng không thâm cừu đại hận. Lữ Khôi nhiều nhất là nghĩ vặn ngã hắn. Có thể Tống gia cùng Tần gia nhưng là chân chính tử địch. Tần Phong Nhung là muốn triệt để hủy diệt Tống gia, nhường Tống gia chó gà không tha. Cái này, Tống Thái càng thêm lo lắng, có thể chúng ta luôn luôn bị động như vậy, cũng không phải chuyện gì à. Chúng ta làm gì đều phải suy nghĩ chút biện pháp phản kích mới là a. Tống gia không dễ chịu, Tần gia cũng đừng hỏng tốt hơn. Cho dù không thể ngăn cản Đinh Đế lại lần nữa bắt đầu dùng Tần lão cậu, cũng phải cho Tần gia thêm chút ít phiền phức mới là. Tống Cửu suy nghĩ một lát, nghiêm mặt nói, Tần lão cậu cũng là âm hiểm xảo trá chi đồ, không có nắm chắc nhất định trước đó, không nên tùy tiện ra tay với hắn. Bất quá, Tần Phương chính là cái thùng cơm, chúng ta có thể từ trên người hắn ra tay. Tần Phương sao? Nói lên Tần Phương, Tống Thái trong mắt lập tức hàn mang chớp động. Mặc dù chuyện này đã qua mấy ngày, nhưng hắn trên mặt có thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu sưng. Mỗi khi nghĩ đến bị phiến rơi bốn quả nha xỉ đục, hắn thì hận không thể đem Tần Phương chém thành muôn mảnh. Nếu không, chúng ta phái người xử lý Tần Phương. Tống Thái cắn răng nói, Tần gia cứ như vậy một quả dòng độc đinh, chỉ cần Tần Phương vừa chết, Tần Phong Nhung rất có thể một bệnh không dậy nổi, thậm chí là một bệnh ô hô. Ngu xuẩn. Tống Cửu tức giận trừng Nhi Tử một chút, ngươi cũng bị quan nhiều năm, ngươi có thấy mấy cái quan viên động một chút lại dùng ám sát loại thủ đoạn này đối phó cựu địch? Trên quan trường muốn đẩy người vào chỗ chết, chưa bao giờ là dựa vào ám sát loại thủ đoạn này. Không nói trước ám sát thành công khả năng tính có bao nhiêu, cho dù thành công, cũng muốn gây một thân tao. Hơi không chú ý, chính là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Với lại, Thần Phương hiện tại là khâm sai. Ám sát khâm sai, đó là nhiều ngu người mới có thể làm chuyện. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, không thể dùng tiểu này ngu xuẩn thủ đoạn. Hắn lẽ nào không muốn đem người Tần gia chém tận giết tuyệt? Nếu chuyện gì đều có thể dựa vào ám sát giải quyết, hắn đã sớm phái người đi ám sát Tần Phong Nhung cùng Tần Phương rồi, làm gì đợi đến lúc này? Chân chính sát chiêu là cho Tần Phương thiết tử cục, dường như Bắc Yến sứ đoàn đến lúc như thế. Nhưng dưới mắt không có quá cơ hội tốt chơi mượn đao giết người chiêu này. Với lại, Linh Đế hiện tại một lòng che chở Tần Phương, trừ phi bọn hắn thiết kế, nhường Linh Đế không thể không giết Tần Phương, bằng không, căn bản không cần Tần Phương mạng chó. Do đó, bọn hắn không thể gấp tại cầu thành. Bằng không, còn có thể tượng hai lần trước giống nhau, làm bị thương chính mình. Chẳng qua, Tống gia liên tiếp ăn thiệt thòi lớn như thế, thì tuyệt không thể nhường Tần gia tốt hơn. Tống Thái nghe vậy, lập tức hỏi, chúng ta làm thế nào? Tống Cửu yên lặng suy tư một phen, lập tức thấp giọng nói với Tống Thái nhìn kế hoạch của chính mình. Nghe xong Tống Cửu kế hoạch, Tống Thái không khỏi có chút mắt trợn tròn, cha, cái này có phải quá mức quá loa? Kế này như thành ngược lại là có thể khiến cho Tần gia bị tổn thất thật lớn, thậm chí có khả năng nhường Tần Phương bị trị tội. Nhưng này nếu không thành, làm không tốt liền thành giúp Tần Phương a. Hắn cũng hoài nghi, lão tử nhà mình có phải hay không bị Tần Phương tức đến chập mạch rồi, hiện tại một lòng chỉ muốn báo thù Tần gia, ngay cả chuyện này mạo hiểm đều không có suy xét đến. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tống Cửu không đồng ý, nếu là thành tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không thành, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hả? Tống Thái bộ dạng phục tùng trầm tư, chợt lộ ra hiểu ra chi sắc. Chương 42. Chủ động bồi thường tiền thiếu ngày thứ hai, Tần Phương dậy thật sớm luyện võ. Hôm qua đánh Tống Ngọc một trận, nhường hắn nghiêm trọng ý thức được thiếu sót của mình. Vũ lực giá trị hay là quá thấp điểm a? Nếu vũ lực giá trị cao điểm, cho dù những kia cung vệ tới rồi, hắn thì còn có thể nhiều đánh Tống Ngọc mấy lần. Cùng trước đó khác nhau, hôm nay Tần Phương tại trên đùi của mình trói lại bao cát nhỏ. Lần trước, Tạp Mao lao đạo chính là nhường hắn như thế luyện võ. Ban đầu là hai chân, sau đó là trên người, cuối cùng là hai tay thì buộc bao cát. Mấy cái này bao cát nhỏ đều là hắn tối hôm qua ngủ trước đó chuẩn bị xong. Dừng lại lúc nghỉ ngơi, Tần Phương vừa tối thầm nghĩ lấy, quay đầu còn phải mua chút dược liệu tiến hành sử dụng. Kiếp trước hắn cũng là bởi vì cơ thể cực kỳ suy yếu bị cha mẹ ruột vứt bỏ, sau đó bị Tạp Mao lão đạo nhặt được, từ nhỏ đã cho hắn theo đuổi dược dụng, này mới khiến hắn có thể mạng sống. Vị gia này cơ thể quả thật bị tiểu sắc làm hại, hơi có một chút như vậy hư. Ừm, đúng, chỉ là có một chút điểm hư mà thôi. Chỉ chốc lát sau, phụ thượng người làm trong nhà tới trước gọi hắn dùng đồ ăn sáng. Tần Phương vừa đi ra tiểu viện của mình, liền thấy Tô Như Thị. Tô Như Thị sắc mặt nhìn lên tới không tốt lắm, tựa hồ có chút mỏi mệt. Như thế tỷ, ngươi. Vậy. Tần Phương chủ động mở miệng hỏi. Vậy. Tô Như Thị sững sờ, chợt nhẹ nhàng gật đầu. Đại khái là hôm qua cái quá lo lắng ngươi cùng ra, tâm trạng luôn luôn tương đối phiền muộn, sáng sớm hôm nay lên cũng có chút khó chịu. Là bệnh mình sao? Rõ ràng là bệnh hắn. Nàng sở dĩ thần sắc không tốt, là bởi vì nàng dường như cả đêm chưa ngủ. Nàng chăn trọc một đêm, lão gia tử nói với nàng những lời kia, lão là xuất hiện ở trong đầu của nàng. Như vậy à? Tần Phương nghiêng đầu qua, lại không muốn ta giúp ngươi nhìn một cái. À? Tô Như Thị sửng sốt. À cái gì à? Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thực, ta thì hiểu từng chút một y thuật. Thì ngươi, còn hiểu y thuật. Tô Như Thị bật cười, ngươi nói ngươi là trọn vẹn học chi sĩ, cũng đây nói ngươi biết y thuật đáng tin cậy. Thì hắn, còn biết y thuật. Làm chính mình ngày thứ nhất biết hắn đâu. Hắn sẽ phải y thuật, theo mẹ đều có thể lên cây. Tần Phương âm thầm im lặng, vậy ngươi quay đầu mời cái đại phu cho ngươi nhìn một cái đi. Hắn là thực sẽ y thuật à? Đạo gia là một cái đi tại thời đại hàng đầu đạo sĩ, biết chút y thuật, vô cùng hợp lý à? Tất nhiên, y thuật của hắn khẳng định không cách nào cùng Tạp Mao lao đạo đây. Nhưng chỉ cần không phải quá nghiêm trọng tật bệnh, hắn vẫn có thể trị. Tô Như Thị đang muốn từ chối, trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức gật đầu đáp ứng, quay lại ta liền để Tiểu Thúy đi mời đại phu. Đúng, ngươi gần đây liên tiếp luyện võ, hơi có chút dùng sức quá mạnh có thể, đoán chừng đúng cơ thể cũng có chút tổn thất, vừa vặn nhường đại phu thì giúp ngươi nhìn một cái.
Ta không cần.
Tần Phương không chút nghĩ ngợi từ chối, bất quá, muộn giờ ta viết cái toa thuốc, ngươi nhường Tiểu Thúy đi mời đại phu lúc, thuận đường giúp ta bắt chút dược quay về.
Hán. Viết đơn thuốc.
Tô Như Thị khỏe miệng hơi rút.
Hắn sẽ không thật sự cho rằng hắn biết ý thuật ta.
Nói láo nói được ngay cả chính hắn đều tin.
Đột nhiên, Tô Như Thị trong lòng hơi động.
Hắn biết đơn thuốc, sẽ không phải là điều trị thân thể đơn thuốc a?
Lẽ nào là hắn từ nơi nào có được phương thuốc dân gian?
Hắn sợ người hiểu rõ hắn phương diện kia vấn đề, ngại quá nhường đại phu giúp hắn nhìn, thì
Tô Như Thị trên mặt dần dần lộ ra hiểu ra chi sắc, lập tức đáp ứng, "Được thôi, ngươi trước viết ra nhìn một cái đi. Ta còn thực sự không tin ngươi biết ý thuật đâu.
Viết ra đưa cho đại phu xem xét cũng tốt, đỡ phải hắn lung tung uống thuốc."
"Được, vậy ngươi thì nhìn được rồi."
Thần Phương thiếu thiếu, đi theo Tô Như Thị cùng nhau tiến đến dùng nữa.
Sử dụng hết đồ ăn sáng, Thần Phương liền chính mình viết một tấm đơn thuốc giao cho Tiểu Thúy. Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra cửa tiếp lấy thu hồi thiếu ngân lúc, môn đinh vội vàng chạy vào, "Tiểu công gia, bên ngoài đến rồi vài vị trong triều quan biên, nói là tới trước bồi thường tiền thiếu."
"A."
Thần Phương sững sờ.
"Bồi thường tiền thiếu?
Lúc này mới cái nào đến đâu?
Hắn cũng còn không có chơi chắn đâu.
Nhanh như vậy đã có nhân chủ di chuyển bồi thường tiền thiếu,
còn đứng ngây đó làm gì?"
Tần Phong Nhung nhấc chân tại Tần Phương trên mông khẽ đá một cước, "Người khác cũng chủ động đến nhà bồi thường tiền thiếu rồi, ngươi còn muốn đem người đuổi đi hay sao?
Lão phu đi trước binh bộ nha môn rồi, ngươi cho lão phu an phận điểm."
Lại nâng lên con mắt trừng Tần Phương một chút về sau, Tần Phong Nhung lúc này mới đi ra ngoài.
Tần Phương xông Tần Phong Nhung bóng lưng hư đá một cước, để người đem những người kia mang vào.
Tần Phong Nhung ra cửa, vừa vặn gặp được tại cửa ra vào chờ đợi năm cái quan viên.
"Gặp qua vệ quốc công."
Nhìn thấy Tần Phong Nhung, mấy người sôi nổi hành lễ.
"Chư vị không cần đa lễ."
Tần Phong Nhung khoát khoát tay, cười ha hả nói, "Lão phu còn phải đi binh bộ nha môn đi một lần, trước hết không cùng chư vị nhiều trò chuyện, lão phu đã bàn giao Tần Phương hảo hảo cùng chư vị trò chuyện, hắn nếu dám cùng chư vị nhai răng, lão phu nhất định hung hăng trừng trị hắn."
"Đa tạ vệ quốc công."
Mấy người cười rạng rỡ, lại không khỏi ở trong lòng âm thầm phỉ báng.
"Lão hồ ly này, nói được đây hát thật tốt nghe.
Nếu không có lão hồ ly này dung túng, Tần Phương sẽ như vậy tùy ý làm bậy sao?
Này hai ông cháu, chính là một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng."
Không bao lâu, mấy người nhìn thấy Tần Phương.
Thời khắc này Tần Phương cùng cái đại gia giống nhau nằm nghiêng tại trên ghế nằm, dạng như vậy thấy thế nào sao muốn ăn đòn.
"Gặp qua Khâm Sai đại nhân."
Mấy người bị ép hướng Tần Phương hành lễ, nhưng trong lòng cực độ khó chịu.
"Ừ mừng."
Tần Phương đánh cánh áp, tiện tay cầm lấy sổ sách, lười biếng nói, "Bản quan nhận không được đầy đủ các ngươi, trước tự giới thiệu đi.
Bản quan xem xét các ngươi thiếu bao nhiêu bạc."
"Bản quan
tuổi không lớn lắm, tiêu ngạo cũng không nhỏ."
Cầm lông gà làm lệnh tiễn.
Mặc dù mấy người đúng Tần Phương tư thế rất khó chịu, nhưng trở ngại Tần Phương kia Khâm Sai thân phận, lại thêm Tần Phương trước đó đủ loại việc gắt, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đàng hoàng tự giới thiệu.
"Thôi được, cũng dựa theo tiền bốn thêm hai thành lợi trả à nha."
Tần Phương ngáp liên thiên, tựa hồ là ngủ không được ngon giấc.
"Hai thành lợi."
Nghe Tần Phương lời nói, mấy người sắc mặt lập tức biến đổi.
Bọn hắn chủ động tới cửa đến nhà bồi thường tiền thiếu, một mặt là sợ Tần Phương dẫn người đi nhà bọn họ giày vò, mặt khác cũng là nghĩ chỉ hoàn lại tiền bốn, không hoàn lại lợi tức.
Kết quả, vẫn là phải trả lợi tức.
"Khâm Sai đại nhân, hạ quan đem tiền bốn gom góp đã không dễ, bây giờ không có dư thừa bạc hoàn lại lợi tức."
"Đúng vậy à, hạ quan một năm chính đồng chẳng qua hơn 902, cả nhà trên dưới có hơn 20 nhân khẩu cần nuôi sống, thì những bạc này đều là hạ quan bốn phía mượn tới, thực sự không dư thừa bạc hoàn lại lợi tức.
Hạ quan một năm chính đồng cũng bất quá 1 ngàn lượng, lợi tức này đều muốn hơn 3200, đây không phải muốn hạ quan mệnh sao?"
"Đại nhân còn nhớ được, đại nhân lúc nhỏ còn đi tới quan phủ trên đã ăn cơm rồi đâu."
Mấy người lại là kể khổ cầu xin tha thứ, lại là lôi kéo làm quen.
Dù sao chính là nghĩ không trả lợi tức,
muốn còn lợi tức, bọn hắn làm gì thấp kém như vậy?
Trực tiếp đem bạc để ở nhà, và Tần Phương tới cửa thu hồi lúc cho hắn chính là.
"Được rồi, chớ cùng bản quan tố khổ."
Tần Phương ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, "Ngươi nhìn xem các ngươi từng cái ăn đến ruột mập bụng đầy, bình thường khẳng định không ít tham ô.
Bản quan vừa nhìn một chút, mấy người các ngươi thiếu được tối đa cũng thì 1 vạn 5 1 nghìn lượng bạc.
Điểm ấy bạc lợi tức, các ngươi tùy tiện tham một chút thì có rồi.
Cùng chính mình đảm bổng ngân.
Này lớn như vậy triều đình, có mấy cái quan viên là dựa vào bổng ngân còn sống?"
Nghe xong Tần Phương lời này, mấy người sắc mặt lập tức biến đổi.
"Khâm Sai đại nhân, này không thể nói lung tung được."
"Đúng vậy à, hạ quan từ trước đến giờ liêm khiết thanh bạch, làm sao lại như vậy được tham ô cử chỉ?
Hạ quan nếu là muốn tham ô, không cần luân lạc tới đi quốc khố mượn ngân sống qua ngày tình trạng."
Mấy người sôi nổi nghĩa chính tử nghiêm mở miệng.
"Một bộ ta vô cùng thanh liêm bộ dáng."
"Thật sao?"
Tần Phương nết miệng cười một tiếng, "Nếu không như vậy, bản quan dẫn người đi các ngươi phụ thượng điều tra.
Không có tìm ra dư thừa bạc, bản quan giúp các ngươi hoàn lại lợi tức.
Nếu tìm ra dư thừa bạc, cho dù bản quan
có thể nói cho các ngươi biết, bản quan bình thường không ít trộm trong nhà bạc, giấu bạc chỗ, bản quan biết rõ ràng."
Chương 43.
Chăm chăm vào uống thuốc một phen lôi kéo, mấy người vẫn không thể nào đào thoát hoàn lại lợi tức vận mệnh.
Chẳng qua, bọn hắn đều là ôm không hoàn lại lợi tức tâm tư tới, cho nên không có mang đủ lợi tức.
Tần Phương thì không có làm khó bọn hắn, để bọn hắn tại trong vòng 3 ngày đem lợi tức đưa tới là đủ.
Mấy người tại trong lòng thầm mắng Tần Phương vài câu, hậm hực cáo từ rời đi.
Nhận lấy mấy người hoàn lại tiền vốn, Tần Phương liền cho Tô Như Thị đưa qua, nhường nàng trước thống nhất bảo quản.
Mấy cái này quan viên thiếu ngân cũng không nhiều, mấy người cộng lại thì không đến 5 vạn lượng ngân.
Tương đối 8 triệu lượng thiếu ngân mà nói, chỉ có thể coi là mưa bụi. bọn hắn cũng chủ động đến nhà bồi thường tiền thiếu rồi, ngươi làm sao còn thu bọn hắn lợi tức? Tô Như Thị nhíu mày, tuy nói ngươi là muốn thỏa mãn thánh thượng kỳ vọng, nhưng cũng không thể thật đem Tần gia làm cho đưa mắt đều đi ta. Với lại, ta xem qua sổ sách, có mấy cái cùng chúng ta Tần gia giao hảo quan viên thì có thiếu ngân, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thu bọn hắn lợi tức? Ngoài ra, có rất nhiều thiếu ngân quan viên cũng không phải Tống Cửu một phái kia, làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Tần gia cuối cùng vẫn là muốn tại hoàng thành đặt chân. Thu, cũng thu. Tần Phương cười hì hì nói, bản quan đại công vô tư, tuyệt sẽ không bởi vì ai cùng nhà chúng ta quan hệ tốt thì không thu hắn lợi tức. Đại công vô tư. Theo Tần Phương trong miệng nghe được mấy chữ này, nàng đều buồn cười. Tần Phương vài ngày trước còn đang ở khuyến khích lao ra tử mưu phản đâu. Đại công vô tư mấy chữ này, hắn cũng không cảm thấy ngại nói. Tô Như Thị nhẹ nhàng thở dài, nhẫn lại tính tình khuyên nhủ Tần Phương, ta biết, ngươi không nên thu lợi tức này, là nghĩ hoàn thành thánh thượng giao phó nhiệm vụ, tốt cưới thất công chúa. Thế nhưng, như thánh thượng vô tâm đem thất công chúa gả cho ngươi, mặc kệ ngươi cố gắng thế nào, cũng ngừng. Tần Phương ngăn lại Tô Như Thị, ta cũng không ý nghĩ này, ta muốn cưới cũng là cưới ngươi, cưới thất công chúa làm gì? Ngươi không hiểu ra sao kéo tới rồi trên người mình. Tô Như Thị lập tức tức giận trợn mắt nhìn Tần Phương, đừng tưởng rằng ngươi gần đây làm đi mấy món ra dáng chuyện, có thể miệng đầy nói bậy. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn, ta là nghiêm túc. Tần Phương chững chạc đàng hoàng, lại nói, lao ra tử thái độ đều đã. Câm miệng. Tô Như Thị tức giận ngắt lời Tần Phương, trực tiếp lộ ra nắm đấm của mình, lần sau ăn nói linh tinh trước đó, trước hết nghĩ nghĩ ngươi tại dưới tay ta đi mấy chiêu. Ta không đánh ngươi, chỉ là lười nhắc đánh ngươi, không phải không dám đánh ngươi. Tô Như Thị không còn cho Tần Phương ăn nói linh tinh cơ hội, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Tần Phương ngược lại không nhục trí, chỉ là có chút ít buồn bực. Mẹ nó, đánh không lại tốt như là không may a. Ừm, con phải luyện thật giỏi võ. Tần Phương vừa ly khai không đầy một lát, Tiểu Thúy ngay lập tức chạy về tới. Hỏi rõ ràng rồi sao? Kia đơn thuốc có vấn đề hay không? Tô Như Thị lập tức hỏi Tiểu Thúy. Đơn thuốc ngược lại là không sao hết. Tiểu Thúy lắc đầu, thấp giọng nói, đại phu nói, kia đơn thuốc mở vẫn rất tốt, chủ yếu là kết âm bổ dương, chữa trị thể hư, ngoài ra. Nói đến phần sau, Tiểu Thúy đột nhiên dừng lại. Dường như không biết nên nói thế nào. Ngoài ra cái gì? Tô Như Thị hỏi tới. Còn có một chút tráng. Tráng dương công hiệu. Tiểu Thúy ấp úng hồi lâu mới nói xong, trên mặt có chút nóng lên. Tráng dương. Tô Như Thị nhíu mắt. Nhìn tới, chính mình trước đây đoán được không sai. Tần Phương quả nhiên là ngại quá đi xem đại phu. Đoán chừng, toa thuốc này đều là để giúp người khác chữa bệnh danh nghĩa lấy được. Đoán chừng, hắn gần đây cần tại luyện võ, cũng là nghĩ rèn luyện cơ thể. Cái này vô liêm sỉ. Cả ngày ăn uống cá cược chơi gái, hiện tại thân thể xảy ra vấn đề, biết không tốt ý tứ. Tô Như Thị trong lòng thầm mắng, lại phân phó Tiểu Thúy, quay lại đem dược đưa đi sân của tiểu công gia, nhường trong viện người mỗi ngày đúng hạn nấu thuốc cho hắn phục dụng. Ngoài ra, quản tốt miệng của mình. Từ mừng. Tiểu Thúy liên tục gật đầu, thề xin thề nói mình sẽ không nói lung tung. Tiểu công gia tốt như vậy mặt mũi, chuyện này khẳng định không thể nói lung tung a. Đợi Tiểu Thúy rời khỏi, Tô Như Thị lại nhịn không được lắc đầu thở dài. Cái này vô liêm sỉ. Dù là hắn trước kia khiêm tốn một chút điểm, cũng không trở thành biến thành như bây giờ. Cũng không biết toa thuốc này có hữu dụng hay không. Lỡ như hắn tật xấu này trị không hết, Tần gia chắc chắn muốn tuyệt hậu rồi. Xem trước một chút đi. Nếu thực sự không được, liền để lão gia tử ra mặt, mời trong cung thái y đi giúp hắn trị liệu một cái đi. Luôn luôn như thế kéo lấy, làm không tốt sẽ ngày càng nghiêm trọng. Dùng qua đồ ăn sáng sau đó, Tần Phương cùng Lâm Mãng lần nữa dẫn người đạp vào thu hồi thiếu ngân hành trình. Xét thấy đã có quan viên chủ động bồi thường tiền thiếu rồi, bọn hắn cũng không có đi tìm những kia thiếu ngân không nhiều quan viên. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu hay là cùng Tống gia giao hảo những quan viên kia. Với lại, bọn hắn tuyển định mấy cái mục tiêu đều là thiếu ngân tương đối nhiều. Tần Phương liệu định, Tống Cửu khẳng định cho đánh mấy cái kia quan viên bắt chuyện qua, bất kể bọn hắn sao dày vò, đều không cần bồi thường tiền thiếu. Đã như vậy, bọn hắn tất nhiên muốn càng thêm không chút kiêng kỵ dày vò. Có người để bọn hắn có thể kinh dày vò, vì cái gì không được toàn bộ bọn hắn đâu? Không ra Tần Phương tính toán, bọn hắn dày vò cả ngày, dù là đem những quan viên kia cùng nhà bọn họ người chơi đùa kêu cha gọi mẹ, cũng không có nhận được một hai thiếu ngân. Chẳng qua, Tần Phương cùng Lâm Mãng cũng không có nhụ trí, ngược lại càng thêm hăng hái. Chia ra thời khắc, hai người hẹn xong, ngày mai tiếp lấy đi dày vò. Về đến tiểu viện của mình, Tần Phương cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, Tiểu Đào thì bưng lấy một bát nóng hôi hổi chén thuốc đưa tới, "Tiểu công gia, cái kia uống thuốc rồi." "A." Tần Phương hơi sững sờ, dược bắt trở lại. "Ừm." Tiểu Đào nhẹ nhàng gật đầu, "Thiếu phu nhân trong viện Tiểu Thúy buổi sáng thì bắt trở lại rồi, thiếu phu nhân đã phân phó rồi, tiểu công gia buổi trưa không có ở phủ thượng, không có uống dược, chờ ngươi quay về trước hết để ngươi uống một chén dược, đợi giờ tí qua đi, lại uống một bát." Tần Phương kinh ngạc, "Tô Như là lúc nào quan tâm như vậy chính mình? Uống liền dược canh giờ đô an sắp xếp như thế mạnh." Nhưng hắn những dược liệu này là mua được tiến hành dược dục a. Cái này lại không phải lấy ra uống. Được rồi, trước để đó đi. Tần Phương tùy tiện phất phất tay. Tô Như Thị lòng tốt để người cho hắn nấu thuốc, hắn cũng không thể ở trước mặt đem này dược rửa qua a. Ngoài ra, hắn phải nhìn những dược liệu kia, xác nhận dược liệu không có bắt sai mới có thể đi vào được dược dục. Nghe Tần Phương lời nói, Tiểu Đào mặt lộ vẻ lằng khó. Làm sao vậy? Tần Phương hoài nghi. Tiểu Đào cắn cắn miệng thần, thận trọng nói, thiếu phu nhân phân phó, nhường nô tỳ chậm chậm vào tiểu công gia uống hết. Ta. Tần Phương im lặng, lại trêu chọc nói, ra nếu là không uống, các ngươi có phải hay không định cho ra rót hết? Này mẹ nó rõ ràng quan tâm được có chút quá mức a. Sao, này trong dược có độc? muốn để mình làm võ đại lang. Tiểu Đào sợ chạm đến Tần Phương rủi ro, thấp thỏm lo âu nói, nô tỳ không dám.
Được rồi, trêu chọc ngươi chơi.
Tần Phương chậm rãi đứng lên, này dược ngươi trước để đó đi. Ta cũng đi cùng như thế tỷ nói một chút. Nói xong, Tần Phương liền hướng ngoài viện đi đến.
Ừm, phải đi nói với Tô Như Thị hiểu rõ, rõ nàng lung tung sắp đặt.
Chương 44. Bái mai ngài Lạc Tần Phương đi vào Tô Như Thị sân lúc, Tô Như Thị đang ngồi ở trong viện cây liễu dưới sách đọc sách. Nghe truyền đến tiếng bước chân, Tô Như Thị có hơi ngẩng đầu nhìn. Thấy là Tần Phương đến, Tô Như Thị lại tiếp tục đọc sách.
Như thế tỷ, ngươi làm gì gọi người nhìn ta chằm chằm uống thuốc đâu?
Tần Phương cười híp mắt hỏi. Đây không phải sợ ngươi quên rồi uống thuốc sao? Tô Như Thị để quyển sách trên tay xuống tịch, ngươi thì chuyên môn chạy tới hỏi cái này chuyện. Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, ta là tới nói cho ngươi, ta để ngươi bắt dược, là muốn tiến hành dược dụng, không phải lấy ra uống. Ngươi cũng đừng loạn ăn bài.
Dược dụng?
Tô Như Thị có hơi nhíu mày, ngươi cũng chớ làm loạn. Này dược dụng vẫn còn so sánh trực tiếp uống vào trong bụng còn có hiệu quả. Cái đồ chơi này thực sự không phải lấy ra uống. Tần Phương cũng không biết làm như thế nào cùng với nàng giải thích, chỉ có thể nói, ta biết làm như thế nào dùng dược, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngươi cho rằng ta nghĩ quan tâm? Tô Như Thị nguyết hắn một cái, lại lần nữa cầm sách lên, dù sao là muốn uống thuốc hay là muốn thế nào, chính ngươi nhìn xử lý đi. Thân thể là ngươi của chính mình, ngươi nếu đều không để ý, ta thì sẽ không để ý.
Ta khẳng định quan tâm a.
Tần Phương tiếu tiếu, ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng những dược liệu kia ta có chính mình tác dụng, ngươi không hiểu y thuật, giải thích với ngươi ngươi cũng không hiểu.
Ừm.
Tô Như Thị tùy ý đáp lại một tiếng, nói tránh đi, hôm nay ngươi sau khi ra cửa, lại có 4 tên trong triều quan viên tới trước bồi thường tiền thiếu, ngay cả đời này lợi, tổng cộng 16 vạn lượng ra mặt. Đây là danh sách. Nói xong, Tô Như Thị đem tay áo trong túi danh sách giao cho Tần Phương. Phía trên ghi chép tỉ mỉ rồi người nào trả bao nhiêu thiếu ngân, thậm chí còn có tới trước bồi thường tiền thiếu canh giờ. Tần Phương âm thầm gật đầu. Là cái này điển hình hiền nội trợ. Chính mình cái gì cũng không khai báo, nàng đều có thể làm được hảo hảo. Tần Phương tán dương nhìn xem Tô Như Thị một chút, vừa tối ám tò mò.
4 người, 16 một vạn lượng bạc.
Hôm nay những người này còn phải vẫn rất nhiều a. Cứ như vậy sợ chính mình tìm tới cửa a.
Còn có việc sao?
Tô Như Thị mở miệng lần nữa, rõ ràng là muốn tiễn khách. Bây giờ liền bắt đầu đuổi ta đi rồi. Tần Phương tiến đến Tô Như Thị đối diện ngồi xuống, cười hì hì nhìn Tô Như Thị, ta nói, ngươi sẽ không tức giận chứ? Ngươi là xem thường ta còn là xem thường chính ngươi đâu? Tô Như Thị trên mặt một mảnh lạnh nhạt, nếu chút chuyện như vậy cũng có thể làm cho ta tức giận, ta sớm đã bị ngươi làm tức chết.
Tức giận?
Hắn quả thực suy nghĩ nhiều. Chính mình đơn giản chính là cảm thấy hắn giấu bệnh sợ thầy, không cầm thân thể chính mình coi ra gì, còn không đáng vì thế tức giận. Hiện tại, chỉ cần Tần Phương không được nhường Tần Gia Lâm vào hiểm cảnh chuyện, không đúng nàng động thủ động cước hoặc là làm những kia chuyện xấu xa, nàng cơ bản cũng sẽ không tức giận. Ngay cả Tần Phương những lời kia trên đùa giỡn nàng đều thản nhiên đối mặt, huống chi chút chuyện như vậy.
Tần Phương thở dài,
thì thế nào?
Tô Như Thị khó hiểu, không thể chọc ta tức giận, ngươi thất vọng rồi.
Đừng nói, thật là có điểm.
Tần Phương nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói ngươi suốt ngày lãnh đạm như vậy, ngươi không cảm thấy không thú vị sao?
Ta còn thực sự hy vọng ngươi cái kia tức giận, cái kia cười lúc cười. Có sướng vui giận buồn người, mới là người bình thường.
Hắn cảm thấy, Tô Như Thị bao nhiêu nên cũng có điểm tâm lý vấn đề.
Tuổi của nàng cũng không lớn, suốt ngày giàu dĩ nặng nề thì không đi ra đi dạo, cũng không có khuê mật cái gì. Nếu không có việc gì, 10 ngày nửa tháng, đều chưa hẳn năng lực thấy được nàng ra một lần môn. Nàng cũng không sợ đem chính nàng cho buồn bực sinh ra sai lầm.
Ngươi nhất định phải ta bình thường điểm.
Tô Như Thị nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần vẻ trêu tức.
Tất nhiên xác định.
Thần Phương không chút nghĩ ngợi trả lời.
Tốt.
Đây chính là chính ngươi nói.
Tô Như Thị nhanh chóng đứng dậy, đi theo ta.
Mặc dù Tần Phương không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn là đuổi theo.
Rất nhanh, Tô Như Thị mang theo Tần Phương đi vào trong nội viện luyện võ trường.
Nóa!
Nàng đây là muốn cùng chính mình luyện võ.
Không, sát thực nói, nàng là nghĩ đánh chính mình.
Mẹ nó!
Hiện tại còn không phải là đối thủ của nàng A.
Ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có chút việc, ngươi trước bận điệu.
Tần Phương lập tức chuẩn bị bắt chân lên cổ chuẩn đi.
Chấm đã!
Tô Như Thị gọi lại Tần Phương, nếu mày nói, ngươi vừa mới không còn nói muốn ta điểm bình thường sao.
Ta này cương chính thường, ngươi lại muốn chạy.
Không cùng.
Tần Phương ho khan 2 tiếng, chững chạc đàng hoàng nói, hảo nam không cùng nữ đấu.
Nàng đây là bình thường sao?
Nàng này đơn thuần chính là muốn đánh chính mình.
Không có chuyện, ngươi có thể làm ta là nam nhân.
Nói xong, Tô Như Thị trực tiếp theo giá binh khí trên gỡ xuống một cây hồng anh thương ném cho Tần Phương, chính mình thì cầm lấy một cây hồng anh thương.
Tần Phương nhíu môi, ta muốn thật coi ngươi là nam nhân, chạy tới cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, ngươi lại cái kia.
Nhìn xem thương.
Tần Phương một câu lời còn chưa nói hết, Tô Như Thị liền nâng thương đánh tới.
Ta dựa vào.
Đùa thật.
Tần Phương vội vàng bung thương ngăn cản.
Tô Như Thị đầu thương vẩy một cái, thẳng đến cổ tay của hắn.
Tại Tần Phương hồi thương trong nháy mắt, Tô Như Thị trường thương trong tay đột nhiên ép xuống, vì cán thương hướng trên đùi của nàng đánh tới.
Nhưng mà, Tần Phương dường như đã sớm ngờ tới nàng có chiêu này.
Tại nàng đánh tới trong nháy mắt, Tần Phương vung thương hồi giò, ngăn trở nàng một kích.
Tô Như Thị hơi kinh ngạc, nhanh chóng thu thương cùng Tần Phương kéo dài khoảng cách, không tệ nha.
Lại chặn.
Nhìn tới, ngươi những thứ này tiên còn thật không có đường công luyện a.
Tần Phương có bao nhiêu cân lượng, Tô Như Thị lại quá là rõ ràng.
Này nếu đặt tại trước kia, Tần Phương là tuyệt không có khả năng ngăn trở nàng một chiêu này.
Đó là,
Tần Phương cười đắc ý, nói thật cho ngươi biết đi, ta trước kia đều là nhường ngươi.
Nếu ta toàn lực ứng phó, ngươi tại dưới tay ta,
ngay cả năm chiêu cũng đi chẳng qua. Hắn chỉ là bởi vì cơ thể thiếu hụt rèn luyện, lực lượng cùng tốc độ không được. Đối với chiêu thức phán đoán, hay là không có nhiều vấn đề. Hắn kiếp trước cũng không thiếu cùng tạp mao lão đạo đối luyện, đã sớm đem nhãn lực luyện được. Thật sao? Tô Như Thị nhếch miệng lên, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận rồi, ta phải nghiêm túc. Trong một chớp mắt, Tô Như Thị ánh mắt cũng trở nên lăng lệ. Tần Phương phát giác được không ổn, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tô Như Thị sau lưng. Gia gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão gia tử. Tô Như Thị sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, sau lưng nào có lão gia tử anh tử? Tô Như Thị trong lòng đột nhiên giật mình, bị lừa rồi. Tần Phương muốn đánh lén. Vừa nghĩ đến đây, Tô Như Thị còn chưa quay đầu, liền trở tay bắt được đầu thương vị trí, bị cán thương đâm ra một hồi mã thương. Nhưng mà, nàng nhưng chưa đâm trúng Tần Phương, chỉ có cán thương nện ở súng trong tay của nàng cán bên trên. Bái bai ngài lặc. Đem trường thương ném về phía Tô Như Thị, Tần Phương nhanh chóng bắt chân lên cổ chuẩn đi. Và Tô Như Thị quay đầu nhìn qua lúc, hắn cũng đã chạy đến cửa sân rồi. Nhìn trượt được còn nhanh hơn thỏ Tần Phương, Tô Như Thị vừa tức giận vừa buồn cười. Cái này vô liêm sỉ, trượt phải trả rất nhanh. Nếu hắn quẳng chó đớp cứt là được nhìn. Tưởng tượng lấy Tần Phương chật vật ngã sắp xuống hình tượng, Tô Như Thị không khỏi lộ ra một tia như có như không nụ cười. Chương 45. Lan xá mấy ngày kế tiếp, Tần Phương trầm mê đòi nợ không thể tự kiềm chế. Những kia ngày bình thường cùng Tống gia giao hảo quan viên, càng là hơn nhận Tần Phương trọng điểm chăm sóc. Nhưng trong đó mấy cái thiếu ngân khá nhiều người đã sớm nhận được Tống Cửu mệnh lệnh, bất kể Tần Phương sao náo, bọn hắn cũng không thể bồi thường tiền thiếu. Mà bọn hắn càng là không hoàn lại, Tần Phương thì náo loạn đến càng khởi kình. Mấy ngày kế tiếp, mấy cái thiếu ngân khá nhiều quan viên phụ thượng bị náo loạn đến gà chó không yên. Mấy người lòng tràn đầy lửa giận, nhưng lại cầm Tần Phương không có cách, chỉ có thể chạy đi tìm Tống Cửu. Tống tướng, nếu không, chúng ta thì trả đi. Hạ quan thực sự không chịu nổi, lại để cho Tần Phương tiểu xuất sinh này hành hạ như thế xuống dưới, hạ quan người trong nhà đều muốn điên rồi. Đúng vậy à, Tần Phương tiểu xuất sinh kia tối hôm qua còn mang theo mấy đầu độc xà đến hạ quan phụ thượng thu hồi thiếu ngân, làm bộ không cẩn thận nhường độc xà chạy mất. Hạ quan phụ thượng người hiện tại ngay cả đi đường đều là lo lắng đề phòng, sợ độc xà đột nhiên từ nơi nào xông tới. Tần Phương còn buộc hạ quan người trong nhà cùng hắn cùng nhau sướng kia cái gì đảo lá trên ngọn nhọn tiểu khúc. Hôm qua Tần Phương còn dẫn người mặc tang phục chạy đến hạ quan phụ thượng, thua chiêng gõ trống nháo đến bình minh, hạ quan lão phụ thân đều bị khí bệnh. Mấy người sôi nổi mặt mày ủ rũ hướng Tống Cửu kể khổ. Linh đế đúng Tần Phương dung túng, đã để bọn hắn nhìn thấy linh đế quyết tâm. Linh đế lần này là quyết tâm muốn thu hồi thiếu ngân. Bất kể là ai, lần này cũng lại không xong. Dù sao sớm trễ hơn cũng đều được còn. Và chịu đủ tra tấn, còn không bằng trực tiếp trả được rồi. Bây giờ cách linh đế cho Tần Phương quyết định một tháng kỳ hạn còn có 20 ngày tới. Vừa nghĩ tới còn muốn bị Tần Phương tra tấn lâu như vậy, bọn hắn ăn cơm đi ngủ cũng không vững vàng. Bọn hắn trước kia cũng xem thường Tần Phương. Trong mắt bọn hắn, Tần Phương chính là cái ăn không ngồi rồi hoàn khố rác rưởi. Nhưng bọn hắn bây giờ mới biết, một khi bị tiểu này hoàn khố cuốn lên, quả thực muốn mạng. Bọn hắn hiện tại bội phục nhất hay là Tần Phong Dung. Tần Phương tiểu xuất sinh này trước kia làm đi nhiều như vậy không phải người năng lực làm ra chuyện, hắn lại không bị tươi sống tức chết. Bọn hắn nếu là có cái dạng này con cháu, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống làm tức chết. Được rồi. Tống Cửu đưa tay ngăn lại không ngừng kể khổ mấy người, bản tướng cũng biết các ngươi không dễ chịu, bản tướng lại làm sao dễ chịu đâu. Bản tướng suy nghĩ một lúc, nhường chư vị lại như thế nấu 20 ngày tới, xác thực làm khó chư vị rồi. Bất quá, này bạn, hay là không thể đến Tần Phương trên tay. A. Mấy người không hiểu nhìn Tống Cửu. Đây là ý gì? Lại muốn trước giờ trả bạc tử, lại không thể còn tới Tần Phương trong tay. Tống Cửu lộ ra một cao thâm khó dò nụ cười, lão phu có một cách, nếu là thành công, vừa có thể để cho chư vị miễn ở lại bị Tần Phương dây dưa, còn có thể giúp chư vị hung hăng chút cơn giận. Nghe xong Tống Cửu lời nói, nguyên bản bị Tần Phương chơi đùa hề bại suy sụp mấy người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tống tướng có gì kế sách thần kỳ? Hạ quan hiện tại liền muốn hung hăng giáo huấn tên tiểu xuất sinh này, ra một ngụm trong lòng ác khí. Đúng, một chút muốn hung hăng giáo huấn tên tiểu xuất sinh này. Mấy người hiện tại dốc hết sức lực, liền muốn giáo huấn Tần Phương. Tống Cửu cười ha ha, lập tức bắt đầu bàn giao lên mấy người tới. Hôm sau, Tần Phương còn đang ở đi chỗ đó mấy cái quan viên phụ thượng tìm cớ trên đường, liền bị một đám người ngăn cản. Tần tiểu công gia, tiểu nhân gia sao phủ quản gia, đây là nhà ta đại nhân hoàn lại thiếu ngân, cả gốc lẫn lãi, tổng cộng 16 bạc lượng. Đây là nhà ta đại nhân hoàn lại thiếu ngân, đại nhân nhà ta nhường tiểu nhân cho tiểu công gia chuyển lời, hắn sợ ngươi rồi, cầu ngươi đừng tiếp tục đi náo loạn. Thỉnh cầu tiểu công gia cho tiểu nhân viết cái biên lai, nhường tiểu nhân xong trở về báo cáo kết quả công tác. Tiểu công gia cũng cho tiểu nhân viết cái biên lai đi. Mấy đều là gần đây bị Tần Phương chơi đùa dục tử dục tiên mấy cái quan viên phụ thượng còn ra. Mấy người đường kính đều không khác mấy. Dù sao chính là bọn hắn gia lão gia bị Tần Phương chơi đùa bị dừng, quyết định trả bạc tử rồi, cầu Tần Phương đừng ở quấn lấy bọn hắn không thả. Nhìn mặt mũi tràn đầy khổ tướng mấy cái quan gia, Tần Phương không khỏi âm thầm thất vọng. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Những người này cũng quá mẹ nó không khỏi giày vò. Đã vậy còn quá khoái thì trả bạc tử. Này khiến cho hắn hôm nay chuẩn bị đại lễ đều không có đất dụng võ a. Được thôi. Tần Phương cố mà làm đáp ứng, than thở nói, ai kêu bản quan là người thiện lương đâu. Tốt bụng. Mấy người kém chút nhảy dựng lên chửi mẹ. Tần Phương chính là cái người gian ác. Những ngày gần đây, bọn hắn mua nhà phủ thượng đều bị Tần Phương náo loạn đến gà chó không yên. Đây con mẹ nó còn gọi tốt bụng. Hắn đơn giản chính là cùng cầm thú không khác, làm được đều là cầm thú cử chỉ. Hiện tại là có thánh thượng cho hắn chỗ dựa, hắn có thể phách lối như vậy. Chờ hắn đúng thánh thượng không có có giá trị lợi dụng lúc, nhìn hắn còn có thể hay không phách lối được lên.
Rất nhanh, Tần Phương liền sai người kiểm lại hoàn lại bạc, cũng cho mấy người viết biên lai. Kỳ thực, này biên lai cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tần Phương bên cạnh đi theo nhiều như vậy vũ vệ quân người, bên trong khẳng định có Ninh Đế nhãn tuyến. Ai còn rồi bạc ai không trả, không phải hắn Tần Phương há miệng định đoạt. Lấy được biên lai về sau, mấy người sôi nổi mang người cáo từ rời đi, một khắc không muốn ở lâu, dường như là tránh ôn thần dường như. Lần này, chúng ta hình như không có chuyện làm a. Lâm Mãng chép miệng đi miệng, trong lòng lại có chút thất lạc. Mấy ngày nay, bọn hắn mặc dù chưa lấy được thiếu ngân, nhưng là chơi đến đặc biệt vui vẻ. Nhìn thấy những kia ngày bình thường cùng bọn hắn đối nghịch hoàn khố tử đệ bị bọn hắn ngược được kêu cha gọi mẹ, trong lòng bọn họ thoải mái vô cùng. Hiện tại, ngay cả mấy cái này ngạnh khí vài ngày quan viên cũng còn bạc, đoán chừng sẽ có càng nhiều quan viên chủ động bồi thường tiền thiếu. Này đột nhiên thì không ai để bọn hắn có thể kinh dày bỏ, sao có thể không thất lạc đâu. Không có chuyện có thể tìm sự việc mà. Tần Phương lơ đen thiếu thiếu, đi thôi, trước tiên đem bạc mang trở về rồi hay nói. Ừm, chính mình cũng nên trộm một chút lười rồi. Lại chơi như vậy xuống dưới, khác mẹ nó thật hoàn thành Ninh Đế phân công việc cần làm rồi, vậy liền nhức cả trứng rồi. Với bạn, có thể đi làm chính mình chuyện chính. Hai người tượng hai cái đánh thắng trận đại tướng quân, cưới lấy cao đầu đại mã, mang theo một nhóm người dơ lên vàng bạc tài bảo đi trở về. Đang lúc hai người vòng qua phố dài lúc, Lâm Mãng ánh mắt đột nhiên rơi vào phố dài bên trái cửa tiệm thuốc. Nhìn xem cái gì đâu? Có mỹ nhân. Thần Phương trêu ghẹo, lại theo ánh mắt của Lâm Mãng nhìn sang. Cửa tiệm thuốc, một quẹ chân người chính khập khiễng đi ra ngoài, trong tay còn cầm mấy bốn thuốc. Kìa tựa như là Vương Kỳ. Đúng, chính là tên Vương bắt đàn này. Giá. Nhận ra Vương Kỳ, Thần Phương lập tức dục ngựa chạy tới. Những thứ này tiên bội vàng thai hỏa những kia cùng Tống gia giao hảo quan viên, đều không có thời gian đi tìm Vương Kỳ. Hôm nay tất nhiên gặp phải, khẳng định không thể để cho qua con hàng này. Nghe tiếng vó ngựa, Vương Kỳ theo bản năng nhìn qua. Nhìn thấy Tần Phương, Vương Kỳ lập tức sợ tới mức phải chết, vội vàng khập khiễng chạy về phía trước. Nhưng mà, hắn vốn là quẹ rồi một cái chân, chạy đi đâu qua được cưỡi ngựa Tần Phương cùng Lâm Mạng A. Mắt thấy đã không có địa có thể chạy, Vương Kỳ hoảng hốt chạy vừa chạy vào bên cạnh hội quán. Tần Phương cùng Lâm Mãng đuổi tới cửa hội quán. Lan xá. Nhìn kia lịch sự tao nhã bảng hiệu, Lâm Mãng lập tức nhíu mày. Nếu như là địa phương khác, bọn hắn khẳng định trực tiếp thì xông vào đem Vương Kỳ bắt tới. Nhưng đây là Lan xá. Chương 46. Không chuyên nghiệp Lan xá, rất tao nhã tên. Nhưng nơi này lại chưa nói tới tao nhã đến mức nào. Lan xá bên trong tự nhiên là không thể thiếu Vũ Văn Lộng mặc văn nhân, thì có nghe kịch sướng của người. Nhưng cùng lúc, cũng đúng thế thật cái sòng bạc. Tất nhiên, Lan xá thân mình cũng không mời chào đồ khách. Nơi này chỉ cung cấp tương ứng căn phòng, nếu là có người muốn đánh cược tiền, có thể chính mình tổ cục. Lan xá tại Hoàng Thành là vô cùng tồn tại đặc thù. Không khác, chỉ vì Lan xá chủ nhân là đại hoàng tử, tương vương Ninh Thừa. Ninh Đế hiện nay tổng cộng có thất tử. Tam hoàng tử chết yểu, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng đã trưởng thành. Tại đã thành niên bốn hoàng tử bên trong, Ninh Thừa tồn tại cảm cực thấp. Nghe nói là vị này đại hoàng tử vì tuổi nhỏ luyện tập kỹ lúc bắn, bất ngờ rơi té bị thương chân trái, lưu lại cả đời tàn tật, cho nên hiếm khi lộ diện, thì không thăng nghị triều chính. Nhưng tồn tại cảm thấp cũng không có nghĩa là đại hoàng tử dễ chê. Nếu không phải đại hoàng tử tàn tật, thái tử vị trí liền hẳn là trưởng tử Ninh Thừa. Có lẽ là từ đối với Ninh Thừa ấy nấy, Ninh Đế đối với hắn đặc biệt tha thứ. Có đôi khi thậm chí có thể nói có chênh lệch chút ít đản. Dù sao theo Tần Phương bọn hắn biết, phàm là tại Lan Xá gây chuyện, không có một có quả ngon để ăn. Trước kia, Tần Phương bọn hắn cũng rất ít vào xem Lan Xá. Một mặt là bởi vì bọn họ cùng Lan Xá những kia văn nhân đi tiểu không đến một trong ấm đi, mà khác cũng là bởi vì bọn hắn thì biết mình là cái gì tính tình, tại chỗ khác có thể gây chuyện, nhưng ở Lan Xá lại chỉ có thể quy quy củ củ. Thập Tam thiếu gia, dù sao chúng ta đem mấy cái kia xương cứng cũng cho gặm xuống, phía sau hẳn là có thể rảnh rỗi rồi, không bằng chúng ta hôm nào lại tìm Vương Kỳ tên Vương bắt đạn này tính sổ sách a. Ngày hôm nay thế nhưng sớm nhất. Lâm Mãng có chút chột dạ. Mỗi tháng sớm nhất đều là Lan Xá cử hành hội nghị thời gian. Nếu bị bắt Vương Kỳ tên Vương bắt đạn này phá hủy Lan Xá hội nghị, làm không tốt sẽ làm tức giận đại hoàng tử. Tần Phương không nói gì, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Lan Xá chiêu bài, như có điều suy nghĩ. Hắn đã ý thức được có chút không đúng rồi. Mấy cái kia quan viên vừa mới ngay cả đời này lợi trả gần 91 vạn lượng bạc. Nay thời gian ngay mắt, bọn hắn thì gặp được Vương Kỳ. Vương Kỳ còn trốn vào Lan Xá. Với lại, còn tình cờ tại sơ nhất ngày này. Đây quả thật là như là cái cạm bẫy a. Là muốn cho chính mình đi treo chọc đại hoàng tử. Tần Phương yên lặng suy tư một lát, tùy tiện nói, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đừng nói tên Vương bắt đản này là trốn vào Lan Xá, hắn liền xem như trốn vào hoàng cung, ta hôm nay cũng phải đem hắn bắt tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tống gia cho hắn chuẩn bị gì hố. A. Lâm Mãng nheo mắt, thấp giọng khuyên nhủ, chúng ta hay là kiểm chế một chút, đây chính là đại hoàng tử địa bàn a. Sợ cái rắm. Tần Phương không đồng ý, ngươi quên rồi trên người ta kim bài. Kim bài? Lâm Mãng đột nhiên vỗ đầu của mình, đúng vậy a. Ta mẹ nó suýt nữa quên mất này một gốc dạng. Tần Phương thế nhưng có kim bài ngự ban. Bọn hắn vào Lan Xá muốn đi bắt người cũng không phải đến gây chuyện. Cho dù đại hoàng tử ở chỗ này, nên cũng không trở thành bao che Vương Kỳ. Trừ phi, đại hoàng tử thì cùng Tống gia là cùng một bọn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Mãng lập tức không còn quên nhủ, nhanh chóng tung người xuống ngựa. Đem con ngựa ném cho tùy hành nhân viên về sau, hai người mang lên mấy cái vũ vệ quân binh lính, nện bước phách lối nhịp chân bước vào Lan Xá. "Nha, Thập Tam thiếu gia, Lâm công tử." Nhìn thấy hai người, Lan Xá gã sai vặt đuổi nhanh lên trước, nhiệt tình chào hỏi hai người. "Đừng nói nhảm." Tần Phương trực tiếp xuất ra kim bài ngự ban, bản quan muốn đuổi bắt trọng phạm Vương Kỳ. Bản quan vừa nãy tận mắt thấy Vương Kỳ chạy vào các ngươi nơi này, vội vàng mang bản quan đi bắt người. Thấy một lần Tần Phương trong tay kim bài ngự ban, gã sai vặt vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, tiểu nhân không biết cái nào là Vương Kỳ a.
Không biết.
Tần Phương không tin, bản quan có phải không nghĩ quấy rầy hôm nay hội nghị? Ngươi muốn không biết, bản quan coi như chính mình tìm.
Tiểu nhân là thật không biết a.
Gã sai vặt cúi đầu thấp xuống, khổ cấp cấp trả lời.
Được, vậy bản quan chính mình dẫn người tìm.
Tần Phương cũng lười làm khó gã sai vặt, nhường bốn người tại Lan Xá lầu 1 tìm kiếm, hắn thì mang theo Lâm Mãng bước vào lầu 2. Về phần lầu 3, đó là những kia văn nhân mặc khách hội nghị chỗ, không rõ ràng Tống gia rốt cục muốn làm gì trước đó, hắn thì tạm thời không đi.
Nha, này không thập tam thiếu gia sao?
Đang lúc hai người ngẩng đầu nhìn bốn phía quan sát lúc, một mang theo vài phần khiêu khích chi khí âm thanh tại bọn hắn trong tai vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc cẩm bào công tử ca chính đong đưa trong tay quạt xếp hướng bọn hắn đi tới.
Phạm Lập Hành,
vị này cũng là hoàng thành bốn hại một trong.
Phạm gia là hoàng thường, Phạm gia chỗ sản xuất vải vóc văn danh thiên hạ, triều đình bốn thành trở lên cảm hoạt đến từ Phạm gia.
Đồng thời, Phạm gia hay là chen chân dược liệu, hương liệu và nhiều loại làm ăn. Phạm gia mặc dù chưa nói tới phú khả địch quốc, nhưng cho dù đặt ở hoàng thành, cũng coi là đỉnh cấp thương giả nhà rồi. Tần Phương bọn hắn cùng Phạm Lập Hành mặc dù biết nhau, nhưng cũng không quá nhiều gặp nhau. Tần Phương duy nhất một lần cùng Phạm Lập Hành bộc phát xung đột, hay là tại ngõ Đông Hoàng Thành Đắc Nguyệt Lâu. Hai người vì tranh đoạt Nguyệt Lâu hoa khôi sơ dạ quyền hiện trường đấu phú. Cuối cùng, Tần Phương bởi vì trong tay bạc không đủ, bị Phạm Lập Hành vì một vạn lượng bạc thái quá giá cả chiến thắng. Bước đi mặt mũi Tần Phương chỉ có thể vì chê cười Phạm Lập Hành là coi tiền như rác phương thức đến từ ta an ủi.
Vương Kỳ,
Phạm Lập Hành,
ha ha.
Vương Kỳ xuất hiện mục đích chính là muốn đem bọn hắn đưa vào Lan Xá, mà Phạm Lập Hành mới là chính chủ.
Phạm hai là a.
Tần Phương chầm chậm vào đến gần Phạm Lập Hành, chững chạc đàng hoàng nói, đặt ở bình thường, ngươi gọi bản quan một tiếng thập tam thiếu gia, bản quan không chọn ngươi lý. Nhưng bây giờ, ngươi nên xưng hô bản quan là Khâm Sai đại nhân.
Nói xong, Tần Phương lần nữa lấy ra kim bài ngự ban.
Có cái đồ chơi này không lấy ra để người, đây không phải ngốc sao? Nhìn Tần Phương trong tay kim bài ngự ban, Phạm Lập Hành không khỏi ở trong lòng thầm mắng,
cầm lông gà làm lệnh tiễn.
Thì hắn, còn Khâm Sai đại nhân,
gặp qua Khâm Sai đại nhân.
Mặc dù trong lòng kinh thường, Phạm Lập Hành vẫn là bị bách không mình hành lễ.
Cũng may hắn lao tử cho hắn góp cái thừa sự lang tán quan, không cần được vì lệ lại lễ.
Này con tạm được.
Tần Phương thỏa mãn cười một tiếng, lại lấy ra Khâm Sai đại nhân phái đoàn, bản quan hỏi ngươi, ngươi nhưng có nhìn thấy Vương Kỳ?
Không có.
Phạm Lập Hành không chút nghĩ ngợi trả lời.
Ngươi xác định?
Tần Phương không buông tha, bản quan có thể kể ngươi nghe, Vương Kỳ nhưng là muốn phạm, ngươi nếu thấy hắn rồi, lại giấu giếm mà không báo, coi chừng bản quan đem ngươi vì đồng đảng chi tội luận xử.
Luận xử ngươi mô mô.
Phạm Lập Hành ở trong lòng mắng to.
Còn muốn phạm?
Hắn nói Vương Kỳ là muốn phạm, đó chính là trọng phạm.
Thật coi mình là dọa lớn.
Sắc thực không có trông thấy.
Phạm Lập Hành cười ha hả trả lời một câu, lại nói tiếp đi, tiểu nhân luôn luôn cùng mấy cái bằng hữu tại trong gian phòng trang nhã đánh bạc, nghe nói Khâm Sai đại nhân đến rồi, còn muốn nhìn mời đại nhân chơi hai thanh đâu.
Không ngờ rằng đại nhân là đến ban sai.
Đánh bạc.
Thần Phương trong nháy mắt hiểu ra.
Nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình đâu.
Ừm.
Không chuyên nghiệp.
Nhanh như vậy thì lộ ra cái đôi hồ ly.
Một chút cũng không chuyên nghiệp.
Mẹ nó, Tống Cựu là có nhiều không nhìn chúng thông minh của mình, mới biết nhường như thế không người chuyên nghiệp đến cho chính mình thiết lập bạc cụ.
Tần Phương trong lòng âm thầm trầm biếm, lại lộ ra một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đừng nói, bản quan thật là có rất nhiều ngày không có cùng người đánh bạc rồi, ngươi kiểu nói này, bản quan thật là có điểm ngửa tay.
Thật sao?
Phạm Lập Hành ra vẻ kinh ngạc, vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa mấy cái.
Tần Phương lộ ra ý động chi sắc, quay đầu nhìn về phía Lâm Mãng, vậy chúng ta thì tiểu chơi một hồi.
Chơi?
Ai sợ ai a?
Lâm Mãng trước đây cũng là thường xuyên cùng Tần Phương trà trộn xong bạc người, nghe xong muốn được, lập tức thì bắt đầu mà quyền sát trưởng.
Vậy liên chơi.
Tần Phương sảng khoái đáp ứng, như vậy ngươi trước hết để cho người hảo hảo tìm kiếm Vương Kỳ tung tích,
và chúng ta chơi qua nghiện rồi, lại ác độc mà trừng trị tên Vương bát đản này.
Được rồi.
Lâm Mãng vui cười đáp ứng, lập tức đi trước phân phó.
Chương 47. Đào hố Tần Phương là chú ý hiệu suất làm việc người, nói cược thì cược.
Ninh quốc dân cờ bạc tối thường chơi hai loại cược pháp chính là đổ xúc sắc cùng đoán cờ.
Đổ xúc sắc chính là đơn giản áp lớn nhỏ,
đoán cờ thì là áp đơn hai.
Đoán cờ quy tắc rất đơn giản, một người đại lý vì đầu chung theo một bát quân cờ trong múc quân cờ.
Mỗi năm viên quân cờ một phần, đoán cuối cùng còn lại quân cờ là số lẻ hay là số chẵn, hoặc là cả.
Áp bất kể là đơn số chẵn đều là đơn bồi, mà áp chúng cả thì là một bồi năm.
Chẳng qua, nếu như là hai người đánh cược lời nói, quy tắc cũng được, chính mình định.
Hái năm, chính là ngũ tử một phần.
Thái nhị, chính là hai tử một phần, chỉ áp đơn hoặc các cả, đơn bồi.
Lan xá thế nhưng cao nhã chỗ, chúng ta hay là chơi đoán cờ đi.
Tần Phương chủ động làm ra lựa chọn.
Không khác, chỉ vì hắn kiếp trước thường xuyên cùng tạp mao lão đạo chơi tương tự trò chơi.
Chẳng qua, bọn hắn đoán không phải quân cờ, mà là hòn đá nhỏ.
Lúc mới bắt đầu nhất, Tạp Mao lão đạo dựa vào các loại hoa văn gian lận thủ pháp, đem hắn vất vả cho người ta tố pháp sự kiếm được tiền thắng được không còn một mảnh. Khi hắn luyện từ từ thì rồi hỏa nhãn kim tinh cùng bị thủ, có thể cùng Tạp Mao lão đạo phân cao thấp lúc, Tạp Mao lão đạo lại không cùng hắn chơi loại trò chơi này rồi.
Không sao hết.
Phạm Lập Hành sảng khoái đáp ứng, lại hỏi, là tiểu nhân đại lý, hay là Khâm Sai đại nhân đến đại lý?
Đây là trên chiếu bạc, không có Khâm Sai đại nhân, đừng làm được khách khí như vậy.
Ngồi lên chiếu bạc Tần Phương dường như ngay cả người đều trở nên hiền hòa rồi, như vậy, ta ngồi trước trang, thử vận khí một chút.
Tốt.
Phạm Lập hành sảng khoái đáp ứng, mấy người khác thì không có ý kiến. Quyết định hái năm quy tắc về sau, mọi người lập tức hào hứng chơi tiếp. Tần Phương cực vận dường như không hề tốt đẹp gì. Liên tiếp ngồi hơn 10 thanh trang, cơ hồ đem đem cũng bồi. Thời gian nháy mắt, hơn 1000 lượng bạc liền không có rồi, Lâm Mãng thì đi theo thua hơn 200 lượng bạc. Mà thắng bạc mấy người thì càng áp càng lớn. Rất nhanh, Tần Phương cùng Lâm Mãng tiểu thua đích mặt đỏ tới mang tai rồi. Tiểu công gia vận khí này dường như không hề tốt đẹp gì. A. Lúc này, một cái gọi Đỗ Thông trung niên nam nhân mở miệng, "Nếu không, để ta tới đại lý a." Tần Phương suy nghĩ một lúc, rốt cục vẫn là đáp ứng. Hắn hiểu rõ, cái này Đỗ Thông mới là nhân vật mấu chốt. Người này hẳn là sòng bạc cao thủ. Trước đó hắn đại lý lúc, Đỗ Thông ngay tại âm thầm chỉ điểm Phạm Lập hành làm như thế nào áp. Bọn hắn cho rằng Tần Phương không nhìn thấy giữa bọn hắn tiểu động tác, thực chất, Tần Phương đã sớm đem tất cả nhìn ở trong mắt, liền đợi đến bọn hắn tiếp tục lộ ra đuôi cáo. Theo Đỗ Thông bắt đầu đại lý, Tần Phương vận khí dường như bắt đầu biến tốt. Lâm Mãng mỗi lần đều đi theo Tần Phương áp, liên tục mười mấy thanh tiếp theo, bọn hắn chẳng những đem tiền bản thắng quay về rồi, còn cắt thắng hơn 1000 lượng bạc. Nhưng cùng bọn hắn tương phản, Phạm Lập hành vận khí dường như trở nên kém. Lúc này mới chỉ chốc lát sau, thì chuyển vận đi hơn 5000 lượng bạc. Ha ha, Phạm hai, ngươi không được a. Thắng bạc Tần Phương đắc ý cười to. Thập Tam thiếu gia, chớ đắc ý quá sớm, vận khí của ngươi sẽ không luôn luôn tốt như vậy. Phạm Lập hành dường như thua tức giận, ngôn ngữ cũng bắt đầu trở nên bật lên. Chẳng qua, thắng bạc Tần Phương không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói, đến, tiếp tục, tiếp tục. Chính là, đừng nói nhảm, đội vàng tiếp tục. Lâm Mãng thì ở bên cạnh hát đệm. Nhìn hai người kia đắc ý bộ dáng, Phạm Lập hành không khỏi ở trong lòng cười thầm. Hai cái ngu xuẩn, để các ngươi trước nếm điểm ngon ngọt. Đợi lát nữa, có các ngươi không lúc. Đổi trang, ta đến đại lý. Phạm Lập hành yêu cầu đổi trang. Thắng được hương khởi Tần Phương cùng Lâm Mãng tự nhiên là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Theo nhà cái một đuổi, Tần Phương cùng Lâm Mãng và vận may dường như chấm dứt. Rất nhanh, hai người lại bắt đầu rào rào ra bên ngoài thua bạc. Tương phản Phạm Lập hành lại bắt đầu bó lớn thắng bạc. Xem đi, ta nói phong thủy luân chuyển a. Tháng bạc Phạm Lập hành cười ha ha, thập tam thiếu gia, nhìn tới hảo vận bị ta hút đi. Cái rắm. Thần Phương không phục, ta đến đại lý. Được, được. Phạm Lập hành không đồng ý, ta lúc này chính là vững lúc, ai đại lý đều như thế. Hãy đợi đấy. Thần Phương hung tợn nhìn xem Phạm Lập hành một chút, lập tức bắt đầu đại lý. Ngược lại, cho dù đổi trang, Thần Phương hảo vận cũng không có dáng lâm. Rất nhanh, Thần Phương cùng Lâm Mãng lại thua không dư thừa bao nhiêu. Mãi đến khi Đỗ Thông chủ động đưa ra đổi trang, hai người vận khí dường như lại bắt đầu biến tốt. Phạm Lập Hành thì lại bắt đầu thua lớn đặc thua. Rất nhanh, Tần Phương cùng Lâm Mãng cộng lại đã thắng gần 1 vạn lượng bạc. Phạm Lập Hành thua gần 21 vạn lượng bạc, mặt đen lên chuẩn bị rời khỏi. "Phạm hai, ngươi không được a. Ngươi Phạm gia không phải giàu đến chảy mỡ sao? Nhanh như vậy thì không có bạc. Ngươi muốn thực sự không có bạc, ngươi cho ra học vài tiếng chó sủa, ra thưởng thức ngươi mấy 10 lượng bạc." Đắc ý quên hình Tần Phương cùng Lâm Mãng điên cuồng chào phúng Phạm Lập Hành. Đối mặt hai người chào phúng, Phạm Lập Hành sắc mặt càng ngày càng khó coi, trực tiếp lấy ra một đại sấp ngân phiếu đập vào Tần Phương trước mặt, "Đây là 70 vạn lượng ngân phiếu. Muốn chơi chúng ta thì chơi lớn, liền sợ ngươi không có nhiều bạc như vậy." Mắt thấy Phạm Lập Hành thua đỏ mắt, người bên ngoài sôi nổi khuyên đủ lên. "Phạm công tử, quên đi thôi. Nay 70 vạn lượng bạc có thể là lệnh tôn đưa cho ngươi đi Vân Châu thu dược tài bạc, ngươi cũng chớ làm loạn." "Đúng vậy a, ngươi ngày hôm nay khí vận cũng tốt, đợi theo Vân Châu quay về, lại đến gỡ bốn. Mấy người ngươi một lời ta một câu khuyên đủ." Nhưng mà, thua đỏ mắt Phạm Lập Hành lại tựa hồ như căn bản nghe không vào. "Chơi lớn?" Tần Phương nhìn thoáng qua ngân phiếu, tràn đầy phấn khởi hỏi, "Ngươi muốn làm sao chơi?" Phạm Lập Hành hai mắt phiếm hồng chằm chằm vào Tần Phương. Thì hai người chúng ta đánh cược, thải nhị, một cái định thắng thua. Được. Tần Phương đắc ý cười to, ta hiện tại như thế bượng, bao lớn ta cũng bồi ngươi chơi. Có thể ngươi có nhiều bạc như vậy cùng ta đánh cược sao? Phạm Lập Hành hừ lạnh, năm ngoái tại Đắc Nguyệt lâu, bạc của ta nhiều hơn ngươi, hôm nay, giống nhau nhiều hơn ngươi. Ngươi nếu không có nhiều bạc như vậy cùng ta đánh cược, thì ngoan ngoãn nhận sợ, dường như năm ngoái tại Đắc Nguyệt lâu giống nhau. Nghe Phạm Lập Hành lời nói, Tần Phương nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, nhưng trong lòng bắt đầu cười thầm. Đôi cáo lộ ra. Đúng là mẹ nó lượn quanh a. Liên vì hố chính mình lại lượn quanh như thế đại cái vòng tròn, vốn là có thể để cho chính mình luôn luôn thua cùng, bọn hắn nhất định để chính mình một lúc thắng một lúc thua. Nhẫn nhịn hồi lâu, liền vì cái này khiến chính mình tin tưởng mình vận khí tốt. Bọn hắn cũng không sợ chính mình thắng bạc thì có chừng có mực. Thấy Tần Phương không nói lời nào, Phạm Lập Hành lập tức bắt đầu nói móc Tần Phương, "Thế nào, không có bạc đúng không? Không có bạc ngươi đang nơi này giả trang cái gì lao sói vây đuôi?" Nghe xong Phạm Lập Hành lời này, Tần Phương giống như bị kích thích, cười lạnh nói, "Ai nói ta không có bạc? Lâm Mãng, để người đem phía ngoài những kia bạc cũng chuyển vào đến. Chỉ là 70 vạn lượng bạc." Còn dám tại ra trước mặt khoe khoang. Phía ngoài bạc, Lâm Mãng nheo mắt, vội vàng kéo Tần Phương một cái, hạ giọng quyên nhủ, "Thập Tam thiếu gia, chúng ta thấy tốt thì lấy đi. Những kia thế nhưng chúng ta thu hồi thiếu ngân, lỡ như chuyển vật đi, đem chúng ta thì cũng gạt ra thì còn không lên a." "Đi." Tần Phương không nhịn được thúc giục Lâm Mãng, "Không có bạc thì không có bạc, đừng ở chỗ này trang." Phạm Lập Hành tiếp tục khích tướng, "Ai nói ta không có bạc? Ngươi chờ đó cho ta." Tần Phương khí thế hung hăng hét lớn một tiếng, lại đặt Lâm Mãng kéo đi một bên. Chương 48. Ai cho ai đào hố. Cuối cùng Lâm Mãng hay là dẫn người đem hôm nay vừa thu hồi trở về thiếu ngân rời đi vào. Mắt thấy Tần Phương mắc lửa, Phạm Lập Hành cùng Đỗ Thông lập tức yên lặng nhìn nhau. đến đây đi. Tần Phương đầy dây tham lam nhìn xem Phạm Lập Hành ngân phiếu một chút, hôm nay gia không nên đem ngươi thắng được quần đều không thừa.
Tốt.
Vậy chúng ta thì xem ai có thể cười đến cuối cùng. Phạm Lập Hành nắm chắc thắng lợi trong tay, lại hỏi, ngươi đến đại lý hay là ta đến? Dù sao đều là thải nhị, ai đại lý không giống nhau. Tần Phương bĩu môi hừ lạnh, lại chỉ hướng Đỗ Thông, bất quá, hắn tương đối của ta, nhường hắn đến thải tử.
Tùy ngươi.
Phạm Lập Hành cười to trong lòng. Trước đây hắn thì nắm chắc phần thắng. Tần Phương này ngu xuẩn lại còn nhường Đỗ Thông đến thải tử. Đây là sợ chính hắn có một tia thắng cơ hội a.
Ngu xuẩn.
Hắn vẫn đúng là cho rằng Đỗ Thông vượng hắn a. Vì hai bên cược được tương đối lớn, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Đỗ Thông đề nghị bọn hắn lập xuống cực khế. Đối với Đỗ Thông đề nghị, hai người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rất nhanh, cực khế là tốt, hai người riêng phần mình đồng ý ấn lên thủ ấn. Bắt đầu đi. Tần Phương không nhịn được thúc giục.
Là.
Đỗ Thông cười ha ha, lập tức bắt đầu thải tử. Làm đầu chung móc ngược tiếp theo, chính là hai bên mở áp lúc. Thập Tam thiếu gia trước hết mời đi. Phạm Lập Hành đưa tay mời. Tần Phương nhíu môi, lắc ý nói, dù sao hắn của ta sao cũng thắng.
Người trước áp đi.
Tốt. Phạm Lập Hành thì không mất tích, nhìn thoáng qua Đỗ Thông âm thầm cho hắn làm ra thủ thế về sau, trực tiếp áp cả. Đang lúc Đỗ Thông chuẩn bị mở ra đầu chung bắt đầu chia từ lúc, Tần Phương lại đột nhiên đưa tay theo trên đầu chung, cũng đem Đỗ Thông ngăn trở một bên, khí thế mười phần nói, ta tự mình tới mở. Ta hôm nay muốn để hắn thua tâm phục khẩu phục.
Tốt.
Phạm Lập Hành sớm đã kiến thức qua Đỗ Thông cái kia một tay câu chuyện thật, thì không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tần Phương cười ha ha, đang đánh mở đầu chung trong nháy mắt, nút trong trong tay một con cờ lặng yên bước vào đầu chung, cũng nhanh chóng đem đầu chung mở ra. Tiếp đó, chính là phân tử. Hai tử một phần. Nhìn hai viên quân cờ bị phân đến một bên, Lâm Mãng Tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Đây chính là 70 vạn lượng bạc đánh cược. Đây cũng là tất cả hoàng thành sòng bạc bên trong cược được lớn nhất một lần. Nếu bị thua, đem xương cốt của bọn hắn cũng mài thành nút thắt, thì chả không nổi này 70 vạn lượng bạc a. Hy vọng Thập Tam thiếu gia chưa hề nói khoác lác đi.
Mẹ nó,
qua hôm nay, chính mình cũng không tiếp tục cược. Quá mẹ nó dọa người. Mặc dù này đánh cược nhìn như không có quan hệ gì với Lâm Mãng, nhưng Lâm Mãng lại thành trong mọi người sốt sắng nhất, một cái kia. Theo không bị tách ra quân cờ càng ngày càng ít, Lâm Mãng thì càng ngày càng khẩn trương. Lòng bàn tay của hắn không ngừng đổ mồ hôi, nhưng hắn thì chưa quên Tần Phương trước đây căn dặn, trực tiếp lại gần Đỗ Thông, hoàn toàn ngăn trở Đỗ Thông, không cho hắn bất luận cái gì gian lận có thể. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cũng mở đầu chung rồi, đã không có gian lận khả năng tính rồi. Làm kia một đống quân cờ bên trong chỉ còn lại có 5 viên quân cờ lúc, đã không cần lại điểm.
Đơn.
Thế nào lại là đơn? Phạm Lập Hành ngốc ngốc nhìn lại bị Tần Phương phân đi 2 viên quân cờ, trong đầu ong ong rung động. Cùng lúc đó, Tần Phương lần nữa phân đi 2 viên quân cờ, chỉ để lại một con cờ lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó. Nhìn lẻ loi trơ trọi quân cờ, Phạm Lập Hành đột nhiên nhìn về phía Đỗ Thông, hắn không thể đem Đỗ Thông xé thành mảnh nhỏ. Cái này tạp bái. Hắn không phải để cho mình áp chỉnh sao? Vì sao lại là đơn?
70 vạn lượng bạc a.
Đây chính là 70 vạn lượng bạc a. Phạm gia lại giàu, 70 vạn lượng bạc cũng là một khoản tiền lớn a. Lần này chính mình làm như thế nào cùng trong nhà bàn giao a? Đón lấy Phạm Lập Hành ánh mắt, Đỗ Thông thì triệt để trợn tròn mắt. Rõ ràng nên chỉnh a. Hắn không thể nào phạm sai lầm.
Có thể.
Nhưng vì cái gì biến thành đơn a?
Ha ha.
Thập Tam thiếu gia, ngươi thắng. Lâm Mãng kích động kêu to, trong lòng tất cả vẻ lo lắng trở thành hư không.
Đó là,
ta liền nói ta thắng chắc a. Tần Phương thì đi theo cười to, trực tiếp bắt đi kia một đại sấp ngân phiếu, Phạm Hai, ngươi mẹ nó thật xứng đáng ngươi tên này.
Ha ha.
Nghe Tần Phương cười to, Phạm Lập Hành cũng nhịn không được nữa, giận chỉ Tần Phương, gian lận, ngươi
khẳng định gian lận.
Hắn kiến thức qua Đỗ Thông bản lãnh, hơn nữa, còn là Đỗ Thông tự tay thải tử. Đỗ Thông khẳng định chưa làm gì sai. Tất nhiên Đỗ Thông không thể nào phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể là Tần Phương gian lận.
Nói nhảm.
Gia khẳng định gian lận a. Tần Phương dứt khoát thừa nhận, nhưng lại vẻ mặt phách lối nhìn Phạm Lập Hành, có thể coi là gia gian lận rồi, ngươi cũng có thể đem ra như thế nào đây?
Đây là trên chiếu bạc, ngươi tưởng rằng đây là trường thi a?
Ngươi. Phạm Lập Hành trên mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng lại xác thực cầm Tần Phương không có bất kỳ biện pháp nào.
Đúng vậy, đây là trên chiếu bạc.
Trên chiếu bạc quy củ rất đơn giản, đều bằng bản sự, chỉ nhận kết quả. Dù là đối phương gian lận rồi, chỉ cần ngươi không có ngay tại chỗ bắt được, vậy liền không gọi gian lận.
Ngươi mẹ nó thật sự cho rằng lão tử ngốc à?
Ngươi cho rằng lão tử không biết đây là Tống Cửu quỷ kế? Tần Phương vẻ mặt ý cười nhìn Phạm Lập Hành, trở về nói cho Tống Cửu, lần sau muốn hô cha hắn ta, đừng làm được rõ ràng như vậy. Hắn cũng không biết vị gia này trước kia rốt cục có nhiều ngốc nhiều ngày thật, mới biết nhường Tống Cửu cho rằng tùy tiện cho hắn đào hố, hắn rồi sẽ chủ động nhảy xuống. Nhìn Tần Phương nụ cười trên mặt, Phạm Lập Hành trong lòng lập tức một mảnh cho tàn, đặt mông ngồi sập xuống đất.
Đã nhìn ra,
Tần Phương nhìn ra đây là Tống Cửu cho hắn đặt ra bẫy, không phải bọn hắn tại hố Tần Phương,
là Tần Phương tại hố bọn hắn.
Mấy người các ngươi, gia nhớ kỹ các ngươi rồi. Tần Phương cười híp mắt nhìn mấy người còn lại. Mấy người này đều là cùng Phạm Lập Hành cùng một bọn. Đón lấy Tần Phương ánh mắt, mấy người lập tức chột dạ, theo bản năng lui về sau.
Yên tâm, ngày hôm nay gia tâm tình tốt thì không thu thập các ngươi.
Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, bất quá, các ngươi về sau nếu là lại để cho gia đụng phải, gặp một lần đánh một lần. Nói xong, Tần Phương chào hỏi trên Lâm Mãng cùng mấy cái sĩ tốt, đặt lên kia mấy ngụm dương lớn đi ra ngoài.
Thập Tam thiếu gia.
Mắt thấy Tần Phương muốn đi, lấy lại tinh thần Phạm Lập Hành đội vàng nhanh chóng hướng phía trước bỏ, ôm chặt lấy Tần Phương chân, than thở khóc lóc kêu rên, "Thập Tam thiếu gia, ta cũng vậy bị buộc, ngươi đem bạc trả lại cho ta đi. Nếu không, cha ta biết sẽ đánh chết của ta. 70 vạn lượng bạc a. Nếu để cho Tần Phương cầm đi, đây không phải là muốn mệnh của hắn sao? Hắn cũng không thể trông cậy vào Tống Cửu giúp hắn lấp trên này 70 vạn lượng bạc a. Xéo đi." Tần Phương trực tiếp đá một cái bay ra ngoài Phạm Lập Hành, "Cha ngươi đánh chết ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chẳng qua, nể tình ngươi thua nhiều bạc như vậy cho mức của ta, chờ ngươi bị đánh chết rồi, ta có thể tự mình đi giúp ngươi tố pháp sự." Trả lại hắn. Nằm mơ đâu. Phạm Lập Hành hiện tại là thua rồi, mới như thế hèn mọn. Nếu để cho hắn thắng, hắn nhưng chính là một cái khác phó sắc mặt rồi. Nay xòa điệu cũng không nghĩ một chút, chính mình là lấy ơn báo oán người sao. Phạm Lập Hành còn muốn lần nữa cầu khẩn, một bóng người chậm rãi xuất hiện phòng cao thượng cửa. Đây là thế nào? Sao náo nhiệt như vậy? Theo thanh âm này, một cái thân mặc hoa phục nam nhân khập khiễng đi tới. Chương 49. Đại hoàng tử, Ninh Thừa. Đại hoàng tử, Ninh Thừa. Ninh Thừa mới 27, nhưng bởi vì hắn lưu lại dấu mép, nhìn qua hơi có chút lại lão. Chẳng qua, không biết là vì quẹ rồi một cái chân nguyên nhân, trên người hắn mặc dù thì có một cỗ quý khí, nhưng không có loại đó quý khí bức người cảm giác, chí ít sẽ không để cho người cảm thấy cao không thể chạm. Tần Phương chưa từng thấy Ninh Thừa, nhưng ở Ninh Thừa đi tới trong ngay mắt, hắn đã hiểu rõ vị này thân phận. Chẳng qua, hắn cũng không trước tiên hướng Ninh Thừa hành lễ, gặp qua Tương Vương điện hạ. Nhìn thấy Ninh Thừa, còn nằm dạp trên mặt đất Phạm Lập Hành đội vàng nắm sấp lên, sửa sang lại áo mũ hành lễ. Tần Phương như ở trong mộng mới tỉnh đội vàng hành lễ. Phản ứng Lâm Mãng mấy người cũng sôi nổi đi theo hành lễ. Không cần đa lễ. Ninh Thừa vui tính cười một tiếng, có chút hăng hái hỏi Phạm Lập Hành, các ngươi đây là đang đánh bạc đi, làm sao còn khóc lên? Đối mặt Ninh Thừa hỏi, Phạm Lập Hành nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Do dự một chút, Phạm Lập Hành vẫn là bị bách đưa hắn cược thua 70 vạn lượng bạc chuyện nói ra. Chẳng qua, Phạm Lập Hành không có tại Ninh Thừa trước mặt sách và Tống Cửu. 70 vạn lượng bạc. Ninh Thừa hít sâu một hơi, hai vị thật là giỏi, bản vương ngày hôm nay xem như mở mang kiến thức. 70 vạn lượng bạc. Một cái thì cược đi ra. Cũng khó trách vì nhà của Phạm Lập Hành ấy, còn thua khóc lên. Phạm Lập Hành phàn nàn một gương mặt, tiêu dên nói, Tần Phương gian lận, chính hắn thì thừa nhận. Câu điện hạ thay tiểu nhân làm chủ. Cái này, bản vương cũng không cách nào thay ngươi làm chủ. Ninh Thừa không chút nghĩ ngợi từ chối, ngươi cũng vậy thường xuyên trà trộn cược người trên bàn, này trên chiếu bạc quy củ, ngươi chẳng lẽ không biết. Theo bản vương ý kiến, ngươi hay là trước hết nghĩ nên như thế nào cùng người trong nhà bàn giao đi. Nghe Ninh Thừa lời nói, Phạm Lập Hành trong lòng một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân lực lượng giống như bị rút sạch, lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Bàn giao? Sao cùng người trong nhà bàn giao? Mặc dù chuyện này không phải hắn tự tiện chủ trương, nhưng bạc là thực sự theo trong tay hắn chuyển vận đi à. Thắng, vạn sự dễ nói. Thua, người trong nhà sẽ chỉ trách hắn quá ngu, trách hắn quá mức chủ quan. Ninh Thừa không còn cùng Phạm Lập Hành nhiều lời, ngược lại vẻ mặt ý cười nhìn về phía Tần Phương, ngươi hôm nay thế nhưng phát tiền của phi nghĩa rồi, nếu không, người gặp có phần, điểm bản vương một chút. A. Tần Phương ngạc nhiên, phản phất là bị Ninh Thừa làm bối rối. Ninh Thừa lắc đầu cười một tiếng, được rồi, đùa với ngươi. Nhìn ngươi dạng này. A, ta liền nói, điện hạ cái nào coi trọng trong tay của ta điểm ấy bạc a. Tần Phương cười ha hả, lại thử thăm dò hỏi, điện hạ sao có rảnh đến bên này chuyện? Hắn hiện tại cũng không biết có phải Ninh Thừa cùng Tống Cửu cùng một bọn. Trước thăm dò một chút, lỡ như đây là trong hầm hố, hắn tốt để phòng điểm. Ninh Thừa tùy ý cười một tiếng, trả lời, hôm nay Lan Xá hội nghị, bản vương vừa vặn mang hai cái bằng hữu đến xem, nghe nói ngươi dẫn người vào này Lan Xá, bản vương còn tưởng rằng ngươi là dẫn người tới quấy rối, định tìm ngươi nói một chút. Điện hạ nói đùa, chúng ta đi cái nào quấy rối, cũng không dám tới nơi này quấy rối a. Lâm Mãng đội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười giải thích, chúng ta chính là đi vào bắt cái kẻ thù, kết quả bọn hắn không nên đánh cược với chúng ta. Tần Phương thì đi theo gật đầu, nhưng trong lòng đang âm thầm suy tư. Thật có trùng hợp như vậy chuyện sao? Sợ không phải sớm có dự mưu a? Sẽ không thật có trong hầm hố a? Nhìn tới phải cẩn thận một chút mới là. Đây chính là đại hoàng tử, chính mình như thế nào đi nữa cũng không thể cùng hắn đánh nhau a. Kia bắt được người sao? Linh Thừa hỏi. Bắt được sao? Tần Phương thì hỏi bên người vũ vệ quân sĩ tốt. Bọn hắn trước đó vẫn bận đánh bạc, đều không có đi quan tâm chuyện này. Không có. Sĩ tốt lắc đầu trả lời, Vương Kỳ hơn phân nửa trốn đến lầu 3 đi. Lầu 1 cùng lầu 2 bọn hắn đều đã điều tra qua, không thấy Vương Kỳ. Nhưng lầu 3, bọn hắn không có tùy tiện đi lên. Vương Kỳ. Linh Thừa không biết người này, qua loa suy tư, lại nhìn về phía Tần Phương cùng Lâm Mãng, như vậy đi, hai người các ngươi theo bản vương đi lầu 3 xem xét. Đa tạ điện hạ. Tần Phương cười ha hả đáp ứng, trong lòng lại tại âm thầm suy tư. Lầu 3 sẽ không còn có hố chờ đợi mình a. Nay đại hoàng tử không phải từ trước đến giờ không hỏi đến trong triều chuyện sao? Khi nào cùng Tống gia làm đến cùng nhau? Đi thôi. Linh Thừa tiêu tiếu, khập khiễng đi ra ngoài. Tần Phương cùng Lâm Mãng đi theo sau hắn, cố ý kéo ra điểm khoảng cách, thấp giọng nói với Lâm Mãng, cẩn thận một chút, đừng nói lung tung, đừng bị bắt được cái chuôi. Hai người nói thầm cái gì đâu? Linh Thừa quay đầu, không phải là sợ bản vương đem các ngươi trói lại, đoạt bạc của các ngươi a? Không có, không có. Hai người đồng thời gạt ra một khuôn mặt tươi cười, đồng thời tăng tốc bước chân đuổi theo Linh Thừa. Tại Linh Thừa dẫn đầu dưới, ba người đi vào Lan Xá lầu 3, cũng là tầng cao nhất. Theo bọn hắn biết, Lan Xá tầng cao nhất cũng không mở ra cho người ngoài. Bình thường chỉ có đạt được đặc cách người có thể bước vào, hội nghị lúc ngược lại là có thể bước vào lầu 3, nhưng cũng không phải ai đều có thể tiến vào. tượng hắn cùng Lâm Mãng tiểu này ngực không biết một người, dưới tình huống bình thường nên là không cho phép tiến vào. So với lầu 1 cùng lầu 2, lầu 3 thì có vẻ đặc biệt cao nhã. Vừa leo lên lầu 3, bọn hắn thì ngửi được trận trận thanh nhã hương khí. Chuyển qua đầu hành lang, liền thấy một đám văn nhân mặc khách tụ tập cùng nhau uống rượu, chính ở chỗ này lẫn nhau giao lưu. Tất cả lầu 3 rất lớn, trừ ra một lôi kéo rèm phòng nhỏ bên ngoài, không có tất cả lớn nhỏ căn phòng, ngược lại càng giống là yến hội sảnh. Trung quanh treo trên vách tường một vài bức câu đối, còn có một số thi từ cái gì. Nhưng có chút câu đối chỉ có vế trên, có chút thi từ chỉ có cái đề mục. Mà dạng này câu đối họa theo từ phía trước, cũng để đó một chậu lan hoa. Chính là những thứ này màu sắc khác nhau lan hoa, làm cho cả lầu 3 cũng tản ra trận trận mùi thơm. Mặc dù Tần Phương cùng Lâm Mãng đều không phải là hiểu hoa người, nhưng vì hai người ra thế, nhiều ít vẫn là có chút nhãn lực. Nơi này có bình thường lan hoa, nhưng cũng có giá trị không nhỏ cực phẩm lan hoa. Chẳng qua, chú ý của hai người lực cũng không có ở lan hoa bên trên. Tống Thái, Vương Kỳ, hai cái thân ảnh quen thuộc hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Tần Phương hơi kinh ngạc. Tống Thái lại cũng ở nơi đây. Con hàng này thế nhưng mệnh quan triều đình, hắn để đó công vụ không được, lại chạy tới nơi này tham gia lan xá hội nghị. Này làm sao nhìn xem đều giống như cái hố thứ hai a. Tương Vương sẽ không thật cùng Tống gia là cùng một bọn a. Mà nhìn thấy đi theo Ninh Thượng mà đến Tần Phương cùng Lâm Mãng, không ít người cũng không khỏi được sửng sốt một chút. Đợi lấy lại tinh thần, mọi người mới sôi nổi đứng dậy hành lễ, gặp qua Tương Vương điện hạ. Chư vị không cần đa lễ. Ninh Thượng nhẹ nhàng nâng tay, lại quay đầu nhìn về phía Tần Phương, nơi này có người nói người kia sao? Có. Tần Phương giơ tay chỉ hướng Hốt Hoàng sử tại Tống Thái bên trên Vương Kỳ, chính là hắn. Thấy Tần Phương chỉ đến, vốn là Hốt Hoàng Vương Kỳ càng là hơn bối rối, liệu mạng hướng Tống Thái gửi đi ánh mắt cầu cứu. Ninh Thừa nhìn thoáng qua Vương Kỳ, lại xem hắn bên người Tống Thái, trên mặt hiện lên một tia như có như không nụ cười. Tống Thái hẳn còn chưa biết Phạm Lập Hành thua 70 vạn lượng bạc cho Tần Phương chuyện a. Đúng rồi, hắn phạm vào chuyện gì? Lúc này, Ninh Thừa lại hỏi Tần Phương. Cái này, Tần Phương hơi ngừng lại, cười khăn nói, hắn ngược lại là không có phạm chuyện gì, chính là cùng chúng ta có chút tư đoán. Tư đoán? Ninh Thừa khẽ nhíu mày, chuyện hôm nay lan xá hội nghị thời gian, người đến đều là khách, nếu như các ngươi trong lúc đó chỉ là tư đoán lời nói, hai ngươi không ngại thì cùng một chỗ ngồi chung, các ngươi tư đoán, và này hội nghị qua đi lại nói, làm sao? Vậy liền nghe điện hạ. Tần Phương sảng khoái đáp ứng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Ninh Thừa bọn hắn rốt cục đang dở trò quỷ gì. Bọn hắn ngồi xuống, đơn giản chính là bị những người này trào phúng bọn hắn ngực không vết mực mà thôi. Chẳng lẽ lại là nghĩ chọc giận bọn hắn, để bọn hắn tại lan xá gây chuyện, lại mượn Ninh Thừa tay thu thập bọn họ. Thấy Tần Phương đáp ứng, Ninh Thừa liền cho bọn hắn sắp đặt vị trí, còn cố ý đem vị trí của bọn hắn sắp đặt tại Tống Thái cùng Vương Kỳ đối diện. Tần Phương vừa ngồi xuống, thì chầm chầm vào Tống Thái kia đã không nhìn thấy mảy may máu ứ động gò má cảm khái, trẻ tuổi thật tốt ta. Chương 50. Không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh trẻ tuổi thật tốt ta. Nghe Tần Phương cảm khái, lại đón lấy Tần Phương ánh mắt, Tống Thái hiểu liền Tần Phương ý nghĩa. Cùng lúc đó, kia không chịu nổi ký ức điên cuồng tuân hướng Tống Thái trong óc. Không hiểu trong lúc đó, trên mặt hắn lại đau rất đau. Thập Tam thiếu gia, ngươi không phải cũng rất trẻ trung sao? Sao có kiểu này cảm khái? Lâm Mãng vừa hợp thời nghi địa hỏi Tần Phương, vẻ mặt mờ mịt. Ta chẳng qua là cảm thấy, người này trẻ tuổi chính là tốt, an đòn, mấy ngày thì khôi phục rồi. Tần Phương cười đùa tí tưởng chằm chằm vào Tống Thái, đúng không, Tống đại nhân? Tống Thái trên mặt có hơi co rúm, nhưng lại không tốt phát tác tại chỗ, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, ngươi thì rất trẻ mà. Nếu hôm nào ăn đòn, đoán chừng cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Từ trước đến giờ đều chỉ có ta đánh người khác phần. Tần Phương cười hắc hắc, lại hỏi, Tống đại nhân là mệnh quan triều đình, không tại nha môn bộ đường giải quyết việc công, sao có nhàn tâm chạy tới tham gia lan xá hội nghị? Tần Phương vốn là muốn tìm kiếm tình huống, nhưng hắn lời này tại Tống Thái nghe tới, cũng không nghi ngờ là trào phúng. Hắn vì sao không có ở nha môn bộ đường giải quyết việc công? Còn không phải bởi vì hắn bị Tần Phương ba bàn tay phiến rơi mất bốn quả nha, còn đang ở xin nghỉ trạng thái. Cái này cậu vật, mỗi một câu nói đều là tại hướng trên vết thương của hắn sát muối. Tống đại nhân hẳn là cơ thể ôm việc gì, hướng triều đình xin nghỉ ngơi. Ninh Thừa tùy ý cười một tiếng, tốt, ngày hôm nay nếu là lan xá hội nghị, hay là trở về chính đề đi. Bản vương thì không ở nơi này đang ngồi, tránh cho các ngươi từng cái không được tự nhiên. Trầm tiên sinh, nơi này thì giao cho ngươi. Nói xong, Ninh Thừa lại nhìn về phía chủ trì hội nghị Thẩm Miện. Đúng. Thẩm Miện gật đầu đáp lại. Thẩm Miện. Tần Phương tò mò dò xét trước mặt người trung niên này văn sĩ. Hắn ngược lại là nghe qua Thẩm Miện đại danh. Nghe nói vị này năm gần 5 tuổi thì vì một bài thơ danh chấn trong thôn, tuổi đời 20 liền bắt đầu du lịch thiên hạ, quảng giao thiên hạ tài tử, sau bái nhập đại nho Ly đạo thành môn hạ, là Ly đạo thành môn sinh đắc ý nhất. Nhưng mà, vị này lại hoạn lộ long đong. Người khác làm quan đều là càng làm càng lớn, hắn thì là lần nữa bị biếm, cuối cùng vẫn mà từ quan, dốc lòng đọc sách nghiên cứu học vấn. Ninh Thừa hướng mọi người tiêu tiếu, đơn giản khách sáo vài câu về sau, khập khiễng đi vào rèm phía sau nhà nhỏ. Trong phòng nhỏ, Linh Sấu cùng một thành thuộc xinh đẹp nữ tử ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy Ninh Thừa đi vào, lập tức thấp giọng hỏi, "Đại ca, đây chính là lan xá hội nghị, ngươi đem Tần Phương cùng Lâm Mãng hai tên khốn kiếp này gọi tới làm gì?" Tần Phương cùng Lâm Mãng chính là hai cái ngực không biết mực hoàn khố tử đệ. Nhưng hai người bọn họ tham gia này lan xá hội nghị, đã là làm khó hắn hai, cũng là phá hoại này lan xá không khí. Ninh Thừa mỉm cười, ngươi này tương lai vị hôn phu thế nhưng vừa thắng 70 vạn lượng bạc, ngươi không muốn xem nhìn hắn tiếp xuống làm sao cùng Tống Thái giao phong sao? Nhiều? Bao nhiêu? Linh Sấu trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Ninh Thừa, thậm chí đều không có đi quan tâm Linh Thừa đúng Tần Phương xưng hô. Một bên thành thục xinh đẹp nữ tử vậy cũng đúng vẻ mặt khó có thể tin. 70 vạn lượng. Linh Thừa cười nói, Tống gia hẳn là muốn hố Tần Phương, kết quả bị Tần Phương hố. Nghe Linh Thừa lời nói, Linh Sấu lập tức tò mò không thôi, vội vàng hướng Linh Thừa hỏi thăm về tình huống cụ thể tới. Bên ngoài, theo Linh Thừa đi vào nhà nhỏ, ánh mắt của mọi người sôi nổi rơi vào Tần Phương cùng Lâm Mãng trên người. "Chư vị, đừng nhìn ta nhóm a." Tần Phương vui thích nhấp một ngụm rượu, "Ta cùng Lâm Mãng chính là hai cái bất học vô thuật hoàn khố tử đệ, ngâm thi tác đối không phải chúng ta chuyện a. Chúng ta chính là ở chỗ này chờ các ngươi hội nghị kết thúc, tiện đem Vương Kỳ tên Vương bắt đản này kéo ra ngoài hùng hăng đánh." Nghe Tần Phương lời nói, Vương Kỳ trong lòng càng là hơn sợ muốn chết, hiện trường mọi người lại là một mảnh ngạc nhiên. Không hổ là danh mãn hoàng thành hoàn khố tử đệ. Nói lên chính mình vô học, chẳng những không có xấu hổ cảm giác, ngược lại còn thản nhiên như vậy. "Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta uống rượu." Tần Phương toàn vẹn không có xấu hổ cảm giác, ngược lại như cái chủ nhân giống nhau chào hỏi Lâm Mãng uống rượu. Hắn thừa nhận chính mình là chín để loạn ngư. Nếu để cho hắn đọc một chút đạo đức kinh táng kinh loại hình hắn ngược lại là năng lực há mồm liền ra. Nơi này nếu ai chết rồi, nếu mời hắn giúp đỡ tố pháp sự, hắn cũng là tay cầm đem bóp. Nhưng này thi tử ca phú, hắn là thực sự không được. Coi như để hắn chép, hắn cũng chỉ có thể chép tiếp trước những kia nghe nhiều nên thuộc thi tử. Lâm Mãng bội phục nhìn xem Tần Phương một chút, thì đi theo Tần Phương vui thích uống lên rượu đến, còn thỉnh thoảng hướng Vương Kỳ lượng lượng chính mình đống cắt lớn năm đấm. Thấy vậy Vương Kỳ hận không thể tìm kẽ đất trốn đi, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Thầm miệng nhíu mày nhìn về phía Tần Phương, Tần gia cả nhà trung liệt, tiểu công gia lại vì vô học làm binh, không sợ nhường tổ tiên hổ thẹn sao? Nghe Thẩm Miện lời nói, Tần Phương cùng Lâm Mãng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Trầm tiên sinh cũng đừng quan tâm. Tần Phương cười nhìn Thẩm Miện, chúng ta năm thì mười họa thì cho tổ tiên đốt đi hàng loạt tiền giấy, nguyên bảo, có đôi khi còn cho tổ tiên đốt mấy cái tiểu thiếp. Bọn hắn cả ngày ở phía dưới những bằng hữu kia trước mặt khen chúng ta. Đúng đúng. Lâm Mãng gật đầu phụ họa, bọn hắn chẳng những sẽ không vì chúng ta hổ thẹn, còn lấy chúng ta là vinh. Lời tương tự, bọn hắn cũng không biết cùng bao nhiêu người nói qua, nói đến quả thực là xe nhẹ đường quen. Nếu một câu nhường tổ tiên hổ thẹn có thể hỏng đạo tâm của bọn hắn đã sớm cải tà quy chính. Nghe lời của hai người, mọi người không khỏi xôn xao, Thẩm Miện trên mặt cũng là không ngừng có rúm. "Chư vị, chúng ta hay là tiếp lấy ngâm thi tác đối đi." Thẩm Miện dứt khoát từ bỏ cứu vớt hai cái này hoàn khố tử đệ suy nghĩ. Tại Thẩm Miện lôi kéo dưới, trận này hội nghị lại lần nữa trở về chủ đề. Thần Phương cùng Lâm Mãng thì không lẫn bảo, thì an tâm uống rượu. Bọn hắn hiện tại cũng biết rồi những thứ này văn nhân mặc khách ở giữa trò chơi. Những kia lan hoa đều là phần thưởng. Nếu là có người làm ra tốt nhất thi từ hoặc là đúng ra những kia khó đúng câu đối với dưới, liền có thể đạt được tương ứng lan hoa là phần thưởng, mà bọn hắn thi từ hoặc là câu đối cũng sẽ treo ở làn xá, cung cấp nhân phẩm giám. Chẳng qua, Tần Phương cùng Lâm Mãng cũng đúng kiểu này văn nhân ở giữa trò chơi không hứng thú, rất nhanh liền có mơ màng muốn ngủ cảm giác, nhường Tần Phương một lần cho rằng trong rượu này bị người hạ thuốc mê. Đang lúc hai người thần du thái hư lúc, hai người lại chú ý tới ánh mắt của mọi người sôi nổi rơi trên người bọn hắn. Rất nhiều người trên mặt còn mang theo nụ cười ma quái. Hai người không rõ ràng cho lắm, đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy Tống Thái đã viết ra một bộ câu đối. Chuột không lớn nhỏ đều xưng lão, thú có thư hùng vẫn họ chim. Mặc dù Tần Phương cùng Lâm Mãng cũng vô học, nhưng vẫn là hiểu liền rồi đôi câu đối này ý nghĩa. Tống Thái đây là đang trước mặt mọi người mắng Tần Phương cùng Tần gia a. Chẳng trách nhiều người như vậy cũng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem đâu. Lâm Mãng sắc mặt một suy sụp, hai mắt phun lửa nhìn về phía Tống Thái, con mẹ nó ngươi có loại cùng lão tử đánh một trận. Tống Thái trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, chúng ta đây là ngâm thi tác đối, muốn đánh nhau phải không? Tìm tảng đá hướng trên đầu đụng. Đang khi nói chuyện, Tống Thái ánh mắt nhưng lại rơi trên người Tần Phương. Phản phất đang nói, lão tử chính là đang mắng ngươi cùng Tần gia, ngươi năng lực làm gì được ta? Nơi này là Lan Xá, Tương Vương còn ngồi ở bên trong, nếu Tần Phương dám làm loạn, hắn ngược lại cao hứng. Nhìn Tống Thái bộ kia có chỗ dựa không sợ bộ dáng, Lâm Mãng không khỏi tức giận đến lá gan đau. Khục khục. Ngay tại Lâm Mãng muốn đối Tống Thái tức miệng mắng to lúc, trong phòng nhỏ lại truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan. Nghe này tiếng ho khan, Lâm Mãng đột nhiên một cái giật mình. Đại hoàng tử, hắn kém chút thì quên rồi đây là Lan Xá, đại hoàng tử bản thân đều còn ngồi ở bên trong phòng nhỏ. Tần Phương thì nhìn ra Tống Thái đây là đang cố ý khích giận bọn hắn rồi, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Cũng không biết Tống Thái nếu là hiểu rõ Phạm Lập Hành thua 70 vạn lượng bạc cho mình, phải chăng còn cười được. Trong lúc suy tư, Tần Phương ánh mắt lại bắt đầu tại bốn phía treo những kia câu đối bên trên qua lại tạo động. Có chút câu đối, hắn ngược lại là miễn cưỡng năng lực đối được. Đúng không ra đây có một cái dám dùng. Hắn là nghĩ lấy đạo của người mắng lại a. Nhìn một chút, Tần Phương ánh mắt rơi vào một bộ vế trên bên trên. Cung trưởng Trương Dương cùng, Dương cung tay Dương cung bắn tên, tiến tiến đều bên trong. Chương 51. Mắng lại cơ hội là trong nháy mắt, Tần Phương trong lòng thì có số liên. Song Lâm Mãng nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu về sau, Tần Phương lại giơ tay chỉ hướng bày ở câu đối tiền kia buồn lan hoa, "Trầm tiên sinh, ta nhìn xem kia buồn lan hoa thật đẹp mắt ta." Tiểu công gia tốt ánh mắt, Thẩm Miện khẽ gật đầu, "Này buồn cực phẩm tố quan đỉnh hà thế, nhưng Tương Vương điện hạ cùng thánh thượng đánh cờ, theo thẩm cung của thánh thượng thắng tới." Nghe Thẩm Miện lời nói, mọi người sôi nổi nhìn về phía kia buồn cực phẩm tố quan đỉnh hà. Bọn hắn tất nhiên đã sớm chú ý tới này buồn tố quan đỉnh hà rồi, chỉ là không biết này lại là Tương Vương theo Ninh đế chỗ nào thắng tới. Giờ khắc này, bọn hắn càng nghĩ đến hơn đến này buồn tố quan đỉnh hà rồi. Trước đây này cực phẩm tố quan đỉnh hà thì cực kỳ khó được, huống chi đây là tại tẩm cung của thánh thượng lây dính thiên tử chi khí cực phẩm tố quan đỉnh hà. Này nếu đặt ở trong nhà, không biết sẽ để cho bao nhiêu người hâm mộ chết. Nếu là xuất ra đi bán, chỉ cần xác định là thánh thượng trong tẩm cung ra tới, chỉ sợ bán cái trên 10000 lượng bạc cũng không thành vấn đề. Chỉ là, nhìn kia về trên, mọi người nhưng lại thở dài trong lòng. Này đã có thể xưng tuyệt đối. Bọn hắn thực sự không đối ra được. Thì ra là thế. Tần Phương bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, có phải hay không đúng ra bức kia câu đối với dưới, có thể đạt được kia bồn lan hoa. Nghe Tần Phương lời nói, mọi người không khỏi sửng sốt. Chợt, cười vang. Tiểu công gia, đây chính là tuyệt đối. Đúng vậy à, ngay cả Trầm Tiên Sinh cũng không đối ra được, lẽ nào tiểu công gia còn có thể đối được? Nếu là tiểu công gia cũng nghĩ phơi bày một ít chính mình văn hải, có thể đổi một bộ đơn giản về trên. Mọi người mặc dù không có trực tiếp châm chọc nói móc Tần Phương, nhưng ý nghĩa nhưng không kém là mấy. Đây chính là tuyệt đối. Nếu Tần Phương cái này vô học chi đồ đều có thể đối được, bọn hắn những người này nơi nào còn có mặt ngồi ở Lan Sa à? Đừng nói là bọn hắn rồi, ngay cả Lâm Mãng cũng nhẹ nhàng kéo Tần Phương một chút. Ngươi mẹ nó bị Tống Thái tức đến chập mạch rồi a. Các ngươi biết cái gì? Tần Phương xuất ra hoàn khố phái đoàn, mặt mũi tràn đầy khó chịu liếc nhìn mọi người, nói thật cho các ngươi biết, gia nhưng thật ra là tài cao tám đấu người. Bình thường từng gặp, gia còn không nhìn chúng. Gia chỉ đánh cấp cao cục. Chỉ đánh cấp cao cục. Mọi người mặc dù lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng lại tất cả đều đã hiểu nó ý nghĩ. Ha ha. Chỉ một thoáng, mọi người lần nữa cười vang. Tống Thái càng là hơn cười đến ngửa tới ngửa lui, toàn bẹn không có trong ngày thường loại đó nho nhã khí độ. Thì hắn Tần Phương, còn tài cao tám đấu. Hắn đây là muốn đem châu thổi lên trời. Tần Phương năng lực tùy tiện đúng ra nơi này một bộ câu đối, hắn cũng cảm thấy mình sẽ xem trọng Tần Phương một cái. Chớ đừng nói chi là đúng ra bộ này tuyệt đối. Tất cả hoàng thành có mấy người không biết hắn Tần Phương vô học, thì hắn còn đúng tuyệt đối. Tống Thái, đừng cười quá sớm. Tần Phương cười đùa nhìn về phía Tống Thái, coi chừng chờ chút thì khóc nhẹ. Khóc. Tống Thái cười nhạo, ta từ trước đến giờ không biết khóc chữ làm như thế nào biết. Ngược lại là ngươi, ngươi không biết mực coi như xong, làm sao còn như thế không có tự mình hiểu lấy đâu. Muốn ta nói à, ngươi hay là vội vàng hướng Tương Vương điện hạ chào từ giã, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Những người khác có thể không dám trực tiếp chào phúng Tần Phương, nhưng Tống Thái không chút nào không có đem Tần Phương để vào mắt. Lại nói, Tần, Tống hai nhà vốn là tử địch. Hắn chào phúng Tần Phương, lại như thế. Đừng nói bên trong ngồi là đại hoàng tử, cho dù ngồi là thánh thượng, hắn thì như thường chào phúng Tần Phương. Tiểu gia hôm nay còn thì không đi. Tần Phương khiêu khích nhìn Tống Thái, muốn đi cũng chỉ có thể là ngươi xám xịt đi. Nói xong, Tần Phương lại gọi hầu hạ ở một bên người thị nữ chuẩn bị cho mình bút mực. Thị nữ không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghe qua Tần Phương đại danh, chắc chắn cho rằng Tần Phương đúng không ra lần này liên, hướng Thẩm Miện gửi đi ánh mắt hỏi thăm. Tiểu công gia muốn thử xem cũng không sao. Thẩm Miện xông thị nữ nhẹ nhàng gật đầu, lại nghiêng liếc Tần Phương, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt ý cười, chỉ cần tiểu công gia năng lực đối được, Lan Xá tự nhiên phụng trên này bổn tố quan đình hạ. Hảo hảo. Tần Phương liên tục gật đầu, ánh mắt lại rơi trên người Tống Thái, nếu không, chúng ta cược một ván. Ngươi muốn làm sao cược? Tống Thái khinh miệt hỏi. Tần Phương vui cười, ta nếu đối được rồi, ngươi liền để ta phiến một cái tát. Ta nếu phản đối ra đây, ta liền trước mặt mọi người cho ngươi sướng cái tiểu khúc, thế nào? Tống Thái tự nhiên không tin Tần Phương năng lực đúng ra đây tuyệt đối, vô thức muốn đáp ứng. Nhưng rất nhanh, Tống Thái lại phản ứng. Tiểu khúc. Tần Phương nói tới tiểu khúc, tất nhiên là kia cái gì đảo lá trên ngọn nhọn tiểu khúc. Tên chó chết này, nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình. Này cũng không công bằng. Tống Thái hừ lạnh, nếu ngươi không đối ra được, cũng cho ta quạt ngươi một cái tát còn tạm được. Tần Phương đang muốn nói chuyện, Linh Thừa lại từ nhỏ trong phòng thò đầu ra. Này Lan Xá là thanh nhã nơi, đấu văn chào mừng, đấu võ coi như xong. Linh Thừa nhìn về phía Tần Phương cùng Tống Thái, các ngươi đều là trong triều trọng thần sau đó, ai tại Lan Xá bị thương, bản vương đều không tốt cho trong nhà các ngươi người bằng giao. Theo Linh Thừa lên tiếng, hai người đổ ước tự nhiên thất bại. Đợi Linh Thừa lại lần nữa thu hồi đầu, thị nữ cũng cho Tần Phương lấy ra bút mực. Thập Tam thiếu gia, ngươi đùa thật à? Lâm Mãng thấp giọng quyên nhủ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tần Phương lắc đầu cười khẽ, vẫn nâng bút. Theo thường lệ, hay là trước viết lên liên. Cung trưởng Trương Dương cung, hắn mấy chữ này một viết ra, thì treo đến hóng chuyện mọi người một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ cũng đều biết Tần Phương vô học, nhưng Tần Phương dù sao cũng là danh môn chi hậu, cơ bản đọc sách viết chữ khẳng định không sao hết ta. Nhưng hắn này viết là cái gì? Viết máy, vô cùng viết máy, thậm chí có thể dùng viết linh tinh để hình dung. 3 tuổi hài đồng viết chữ, cũng so với hắn chữ đẹp mắt ta. Đây là chữ như gà bới a. Tống Thái càng là hơn trực tiếp mở ra trào phúng hình thức. Ngươi hiểu cái cầu? Tần Phương không chút khách khí hồi nói móc, này gọi quỷ thư. Quỷ thư khẳng định là không tồn tại. Chẳng qua, quỷ vẽ bùa đào ngược lại là sự thực. Hắn kiếp trước không ít biết phụ chỉ, vì truy cầu tốc độ, cơ bản đều là lại cuồng thảo cách viết, hắn sớm đã thành thói quen kiểu này cách viết. Hắn cảm thấy mình đã rất được cuồng thảo tinh túy, Vương Hi Chi đến rồi đều phải cùng hắn chạm đầu gà đốt giấy vàng kết bái. Chỉ là đám này xỏa điệu không hiểu thưởng thức mà thôi. Quỷ thư. Nghe Tần Phương lời nói, mọi người vừa buồn cười lại là bội phục. Không nói những cái khác, Tần Phương ra mặt này tuyệt đối so với tưởng thành còn dày hơn. Kiểu này lung ta lung tung chữ, đều có thể bị hắn nói thành quỷ thư. Khiến cho hắn còn giống như khai sáng thư pháp lưu phái dường như. Tần Phương không thèm để ý những thứ này không hiểu thưởng thức xòa điệu, tiếp tục bút tẩu lòng xả. Theo Tần Phương không ngừng mà biết, dần dần có người bắt đầu nghiêm túc nhìn lên tới. Thẩm Miện trên mặt vẻ chán ghét thì dần dần tiêu tán. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy chữ, Tần Phương chữ quả thực có thể dùng khó coi để hình dung. Nhưng nếu là đem những chữ này ngay cả lên, dường như có một loại vật bị. Đúng, chính là vật bị. Còn như nước chảy mây trôi, phiêu dật, thoải mái. Ngay tại thẩm miện tỉ mỉ phẩm vị trong đó vận vị lúc, Tần Phương đã hoàn thành viết. Ngươi đến niệm niệm. Tần Phương tùy tiện kéo người văn sĩ đến. Văn sĩ chậm rãi đọc, cung trưởng Trương Dương cung. Vế trên là có sẵn cũng không cần cẩn thận phân rõ. Nhưng đọc đến bê dưới lúc, liền cần cẩn thận phân biệt. Áo cầu cầu, áo lông cùng, áo lông trống tức, tức tức. Khó thoát. Văn sĩ cẩn thận phân biệt nhìn, toàn vẹn không có đi nghĩ kỹ nội dung. Mãi đến khi hắn niệm xong, hắn mới đột nhiên ý thức được không thích hợp. Áo cầu cầu áo lông cùng áo lông trống tức, tức tức khó thoát. Cầu. Tống Cửu. Áo lông cùng. Cái này, nói không phải liền là Tống Cửu sao? Chương 52. Trộm tức còn có nói văn nhã. Theo Tần Phương về dưới bị niệm đi ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngốc ngốc há to mồm, trong đầu không ngừng hiện hiện Tần Phương đúng ra về dưới. Cầu. Áo lông cùng. Trộm tức. Tức tức khó thoát. Này một loạt chữ tổ hợp lại với nhau, còn kém trực tiếp trước mặt mọi người mắng to Tống Cửu trộm tức. Sát thực nói, đây đã là trực tiếp mắng lên. Với lại, đây là ngay trước mặt Tống Thái. Hôm nay, sợ là nhìn thật là náo nhiệt a. Khô khủng. Đột nhiên, bên trong nhà nhỏ truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt, dường như có người bị sặc. Đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan phá vỡ hiện trường yên lặng, đem mọi người thu suy nghĩ lại tới. Ha ha. Lấy lại tinh thần, Lâm Mãng đem móng đuốt khoác lên Tần Phương trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn Tần Phương, thập tam thiếu gia lần này liên, quả thực tuyệt. Rượu, rượu a. Nói xong, Lâm Mãng còn gật gù đáp ý dường như là tại cẩn thận phẩm vị đôi câu đối này giống như. Theo giọng Lâm Mãng vang lên, ánh mắt mọi người cũng rơi trên người Tống Thái. Có liều mạng nín cười, có âm thầm đồng tình Tống Thái, thì có người lòng đầy căm phẫn, tựa hồ tại tượng Tống Thái cho thấy, hắn là đứng ở Tống gia bên này. Nhưng nhiều hơn nữa người, lại là đang xem náo nhiệt. Đón lấy ánh mắt của mọi người, Tống Thái trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai mắt phun lửa chằm chằm vào Tần Phương. Bộ dáng kia, dường như là hận không thể đem Tần Phương ăn sống nuốt tươi giống như. Tống đại nhân cảm thấy ta lần này liên thế nào? Tần Phương cười híp mắt nhìn Tống Thái, cười a. Sao không cười? Lại cho ra cười một cái xem xét. Vô sỉ. Tống Thái cuối cùng vẫn là không nhịn được, phẫn nộ mắng to. Vô sỉ. Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Ngươi nhìn xem, ta này nha có thể một khóa không ít đâu. Cũng không biết ngươi ít mấy quả nha. Nói xong, Tần Phương còn há to mồm, khoe khoang dường như hướng mọi người biểu hiện ra hàm răng của mình. Nhìn Tần Phương cử động, Tống Thái lần nữa nghĩ tới mình bị phiến rơi bốn quả nha. Vốn là tức giận Tống Thái càng là hơn phẫn nộ. Có như vậy một cái mắt, Tống Thái đã hận không thể xông đi lên tìm Tần Phương liều mạng. Nhưng nghĩ đây là lan xá, hắn lại không phải đối thủ của Tần Phương, hắn cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống cảm giác kích động này, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Thô bị không chịu nổi, có nhục nhã. Nói xong, Tống Thái lại hướng nhà nhỏ không mình hành lễ, khẩn cầu điện hạ đem cái này miệng đầy âu nôn hế ngữ thứ gì đó đuổi ra lan xá. Chớ để hắn ô hế chư vị con mắt. Đây là Tống Thái cuối cùng bướng mình. Trong phòng không có hồi âm. Qua một lúc lâu, chỉnh lý tốt dung nhan Linh Thừa mới từ trong phòng nhỏ đi ra. Linh Thừa cố nén ý cười liếc Tần Phương một chút, trong lòng âm thầm cảm khái. Đừng nói, này Tần Phương hay là cái quái tải. Chính là, mang quá một chút. Cảm khái sau khi, Linh Thừa lại nhìn về phía Tống Thái, đã là đấu văn, thì không tồn tại âu nôn hế ngữ nói chuyện. Tự cổ chí kim, cũng không ít văn nhân mặc khách vì văn mắng chửi người sao? Tống Thái trên mặt co rúm, lập tức nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao cầm nắm đấm của mình, không ngừng nhắc nhở chính mình không nên bạo động. Trầm Tiên Sinh cho rằng, Thần Phương lần này liên làm sao? Lúc này, Ninh Thừa lại hỏi Thẩm Miện. Thẩm Miện bộ dạng phục tùng suy tư một lát, trả lời, nếu là kia cầu chữ thì lấy mặc quần áo tâm ý, Tần tiểu công gia lần này liên mặc dù không tính vô cùng tinh tế, nhưng cũng miễn cưỡng coi như là đối mặt, chẳng qua, quả thực. Ừm. Thô tục. Đúng, chính là thô tục. Hắn thì thực sự nghĩ không ra từ khác rồi. So với Tống Thái kia huyện chuyển mắng, Tần Phương có thể nói là mắng không hề che lấp. Trộm tức. Đây là lại mắng Tống Cửu lại mắng Tống Thái a. Thô tục. Tần Phương gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Trầm Tiên Sinh, trộm tức còn có cái gì nói văn nhã? Nghe Tần Phương vấn đề, mọi người cái chán đồng thời che kín hát tuyến, còn có không ít người khỏe miệng kéo một cái kéo một cái. Tên khốn này đồ chơi. Lan Tiên Sinh là ý tứ này sao? Hắn đây không phải là muốn đang trộm tức chuyện này trên phân cao thấp a? Ta biết, ta biết. Mọi người ở đây im lặng thời khắc, Lâm Mãng đột nhiên hào hứng mở miệng, trộm tức nhã xương là tụ. Tụ yêu, đúng, chính là tụ yêu. A, tụ bạn. Tần Phương kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mãng, tụ bạn còn có tầng này ý nghĩa. Tha thứ hắn ít đọc sách. Này hắn vẫn đúng là chưa nghe nói qua a. Lâm Mãng khoảng đoán được Tần Phương nói bạn chữ là cái nào chữ, lập tức giải thích, không phải tụ bạn, là tụ yêu. Nói xong, Lâm Mãng còn khoe khoang dường như nâng bút viết ra một cái rất xấu yêu chữ, lại dương dương đắc ý cùng Tần Phương giải thích, này yêu là chỉ hiệu, bởi vì hiệu tiếng kêu chính là như thế, thì phiếm chỉ mẫu thú, tụ yêu tức là người cùng cầm thú giống nhau, không có luân lý. Nghe Lâm Mãng giải thích, Tần Phương không khỏi trừng lớn hai mắt, lại hướng Thẩm Miện hỏi, là thế này phải không? Thẩm Miện lấy lại tinh thần, lặng lẽ bóp lấy bắp đùi của mình, gian nan gật đầu. Cơ mờ nở. Thật đúng là. Người đây đều biết. Tần Phương kinh động như gặp thiên nhân nhìn Lâm Mãng, ngươi lúc nào như thế có học vấn? Ta vài ngày trước nhìn một quyển Phong Nguyệt. Lâm Mãng đang đắc ý nói, đột nhiên ý thức được trường hợp không đúng, đội vàng đổi giọng, "Ừm, ta gần đây khổ tâm nghiên cứu học vấn, ngẫu nhiên tại một quyển sách trên nhìn thấy." Lợi hại. Tần Phương hướng Lâm Mãng giơ ngón tay cái lên, lại chóp cha chóp chép miệng, gật gù đắc ý nói, "Cái kia thanh lần này liên đổi thành áo cầu cầu áo lông cùng áo lông tụ yêu, yêu yêu trường mình chẳng phải là thì vô cùng văn nhã. Này không được a." Lâm Mãng liếc Tống Thái một chút, toét miệng nói, thì này lao tặc, còn có thể nhường con dâu nàng chứng minh.
Cũng đúng.
Tần Phương sờ lên cầm suy nghĩ một lúc, vậy liền đổi thành ưu ưu.
Không minh.
Mắt thấy hai người trước mặt mọi người thảo luận, mọi người lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Linh Thừa liều mạng mỉm cười, tức giận chừng hai người một chút.
Hai cái này hỗn đản, bọn hắn là thật nghĩ đem Tống Thái tươi sống tức chết ta.
Xuất sinh. Tống Thái lần nữa nhịn không được, không để ý Linh Thừa ở đây, đối Tần Phương cùng Lâm Mãng chửi ầm lên.
Nói lên xuất sinh, thì ngươi vừa nãy đúng kia về dưới, ta cũng nghĩ đến một bộ về dưới.
Tần Phương không chút nào tức giận, cười híp mắt nói, chuột không lớn nhỏ đều thành lão, quy có thư hùng vẫn họ ô.
Quy có thư hùng
vẫn họ ô.
Ô quy.
Kết hợp Tần Phương trước đó mắng Tống Cửu trộm tức câu đối, mọi người trong nháy mắt đọc hiểu Tần Phương ý nghĩa. Hắn này tại trước mặt mọi người mắng Tống Thái là lông xanh ô quy a.
Lên tiếng. Mấy cái văn sĩ vội vàng nghiêng đầu đi, không cho Tống Thái nhìn thấy chính mình kia thực sự không cách nào nhịn xuống ý cười.
Bản vương đi.
Uống miếng nước.
Linh Thừa vì quyền chống đỡ miệng, bước nhanh đi về phía bên trong nhà nhỏ. Cái kia quẹ chân lại không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của hắn. Cảm giác dường như là phát động rồi thoáng hiện kỹ năng giống như. Theo Linh Thừa bước vào nhà nhỏ, bên trong lập tức truyền đến một hồi đè nén tiếng rên rỉ. Linh Sấu một tay che lấy bụng của mình đổ vào trên đệm, một tay gắt gao che miệng của mình, nước mắt cũng chảy ra. Một bên kia trầm tĩnh thành thục mỹ nhân thì thấp chôn lấy đầu, hai vai không dừng lại run run.
Ngoài phòng,
Tống Thái trên mặt thành màu gan heo, trong lòng đau buồn phẫn nộ muôn phần.
Thần Phương, hãy đợi đấy.
Tống Thái cắn răng bước xuống một câu lời hung ác, quay đầu xông nhà nhỏ không lời, hạ quan còn có chuyện quan trọng, hạ quan cáo tử. Không đợi Linh Thừa hồi phục, Tống Thái liền chạy dường như rời khỏi. Hắn thực sự không mặt mũi lại tại đây ở lại. Hắn chỉ nghĩ mau thoát đi cái này, nhường hắn có hỏa cũng không chỗ phát chỗ. Hắn không ngờ rằng, hắn muốn là muốn cho Tần Phương bẽ mặt, lại làm cho chính mình biến thành rồi trò cười. Nếu là hôm nay câu đối truyền ra ngoài, Tống gia sợ là muốn biến thành trò cười.
Nhị công tử chờ ta một chút.
Vương Kỳ hoảng hốt, vừa muốn đuổi theo ra đi, lại bị Tần Phương cùng Lâm Mãng ngăn lại. Hôm nay này hội nghị, thì đến đây là kết thúc đi. Trong phòng truyền đến giọng Linh Thừa, kia buồn làm quan Hà Đình liền tặng cùng Tần Phương, phiền phức trầm tiên sinh giúp bản vương tiễn khách.
Đúng.
Thẩm Miện nhận mệnh lệnh, ngay lập tức đem kia buồn làm quan Hà Đình đưa cho Tần Phương, lại cố nén ý cười tiễn khách. Đâu chỉ Linh Thừa nghĩ sớm chút kết thúc này hội nghị, hắn cũng nghĩ sớm chút kết thúc. Lại để cho Tần Phương như thế náo xuống dưới, hắn đều muốn nhịn không được cười ha hả rồi. Mọi người thì không có nói thêm cái gì, sôi nổi cáo từ rời đi. Cười quýt cười, nhưng Tần Phương trung quy là đối được rồi. Mà bọn hắn, tự xưng là Văn Thải Phi Dương, nhưng căn bản không đối ra được. Sau khi cười xong, lại làm sao mà không đổ mồ hôi đâu. Tần Phương ôm Lan Hoa, nhường Lâm Mãng nắm chặt Vương Kỳ, nhanh chóng rời khỏi Lan Xá lầu 3.
Điện hạ, tất cả mọi người đi rồi.
Đưa tiễn mọi người, Thẩm Miện lập tức hướng Linh Thừa báo cáo.
Ha ha.
Trong phòng Linh Thừa cùng Linh Sấu cũng nhịn không được nữa, cất tiếng cười to.
Chương 53.
Ba tay chuẩn bị cười rất lâu, trong phòng nhỏ ba người mới chỉnh lý tốt dung nhan từ trong nhà đi ra. Ba người đi vào Tần Phương viết xuống bộ kia câu đối trước, ý cười đầy mặt nhìn đôi câu đối này.
Đây là Tần Phương tự tay viết.
Linh Sấu hỏi Thẩm Miện.
Đúng.
Thẩm Miện gật đầu cười một tiếng.
Thật xỉu.
Linh Sấu tràn đầy ghét bỏ nhìn một chút Tần Phương viết những chữ kia, nhìn ngược lại là hình người dáng chót nhưng này chữ cũng quá khó coi.
Chữ này cũng không xỉu.
Thành thục mỹ nhân lắc đầu cười một tiếng.
Xác thực.
Thẩm Miện tán đồng gật đầu, chữ này nhìn như viết ngoáy, nhưng lại còn nước chảy mây trôi, tỉ mỉ phẩm vị, có một phen đặc biệt bẩm vị.
A.
Linh Sấu ngạc nhiên nhìn hai người.
Chữ này còn không xỉu.
Nàng những kia 3 năm tuổi đệ đệ muội muội biết chữ, cũng đây chữ này đẹp mắt nhiều.
Ta cũng cảm thấy chữ này rất có bẩm vị.
Linh Thừa mệnh thị nữ đem Tần Phương viết câu đối cầm lên, thất muội ngươi nhìn xem, hắn những chữ này tất cả đều là một mạch mà thành, nhìn như viết ngoáy, lại bút tẩu long xả, tùy tâm sử dụng, vung thả không bị trói buộc, dường như hắn người này giống nhau. Linh Thừa tự biết cùng hoàng bị vô duyên, thì không muốn đi tranh hoàng bị, trường kỳ cùng văn nhân mặc khách làm bạn, hắn thư pháp của mình thành tựu thì tương đối cao. Đối với Tần Phương chữ, hắn thì không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Thậm chí, chính hắn cũng muốn học một ít Tần Phương cái này thư pháp.
Cái này,
thấy ba người cũng khen ngợi Tần Phương chữ, Linh Sấu đột nhiên phát hiện đầu của mình có chút không đủ dùng rồi. Là bọn hắn tại nói bậy, hay là chính mình không hiểu thưởng thức?
Chữ này, có bọn hắn nói tốt như vậy.
Linh Thừa tiêu tiếu, lại phân phó Thẩm Miện đám người, đôi câu đối này cũng đừng treo lên rồi, bản vương quay đầu cầm lại phụ thượng, chậm rãi thưởng thức.
Linh Sấu lần nữa ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn đại ca.
Hắn còn muốn mang về phụ thượng, chậm rãi thưởng thức.
Linh Thừa cũng không nhiều lời, lại phân phó mọi người đi đầu lui ra.
Hiểu rõ Thẩm Miện cùng mọi người tất cả đều lui ra, Linh Thừa mới hướng Thành Thục mỹ nhân hỏi, tiên sinh cảm thấy Tần Phương người này làm sao?
Thành Thục mỹ nhân qua loa suy tư, mỉm cười nói, kẻ này đúng là cái chính cống hỗn đản, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc, thậm chí có thể nói có chút thông minh.
Theo một số phương diện nói, cũng coi là cái
quái tải.
Đúng là quái tải.
Nhiều người như vậy đều không có đối được tuyệt đối, lại bị hắn thuận miệng đối được rồi.
Mấu chốt là, còn mắng Tống Cửu cùng Tống Thái phụ tử.
Không cần hoài nghi, Tần Phương đúng ra câu đối tuyệt đối sẽ nhanh chóng lưu truyền ra tới.
Một khi câu đối này truyền ra, mặc kệ Tống Cửu có hay không có trộm tức chuyện, Tống gia đều sẽ biến thành trò cười.
Không ai sẽ đi quan tâm câu đối này có phải đối trận tinh tế, sẽ chỉ đi quan hệ Tống Cửu trộm tức một chuyện.
Tống Thái vốn định đối mặt liên nhục mạ Tần Phương cùng Tần gia, chưa từng nghĩ lại bị Tần Phương mắng to một trận.
Tống Thái thua, thua triệt triệt để.
Hắn hiện tại nên vô cùng hối hận a.
Tần Phương xác thực không đốc.
Nếu là hắn ngu, vài ngày trước còn có thể nhường hoàng tổ mâu mất hết thể diện sao? Linh Sấu ngược lại cũng không có phủ nhận điểm này, hừ nhẹ nói, hắn chính là hạ lưu, vô học, trời sinh hỏng chủng. Nàng trước kia không có cùng Tần Phương tiếp xúc qua, chỉ là nghe qua một ít về Tần Phương đồn đãi, nàng cũng muốn làm nhưng cho rằng Tần Phương ngu. Nhưng thông qua tiếp xúc mấy lần, nàng phát hiện Tần Phương một chút cũng không ngu. Cho rằng Tần Phương ngu người mới là thật ngu. Thí dụ như Tống Cửu cùng Tống Thái, bọn hắn chẳng những nhường Tần Phương thu hồi rồi nhiều như vậy thiếu ngân, còn trắng đưa Tần Phương nhiều bạc như vậy. Tống Cửu cũng không ngu. Linh Thừa lắc đầu cười một tiếng. Thành thục mỹ nhân cũng đồng ý gật đầu. Ừm. Linh Sấu vẻ mặt không hiểu nhìn hai người, Tống Cửu tặng không Tần Phương nhiều bạc như vậy, cái này còn không đốc. Này cũng ngu quá mức rồi được không? Đây chính là 70 vạn lượng bạc a. Cho dù Tần Phương lại thế nào bại ra, này 70 vạn lượng bạc cũng đủ hắn bại rất nhiều năm. Linh Thừa tiêu tiếu, 70 vạn lượng bạc việc này, nên đúng là Tống Cửu không ngờ tới. Hắn khẳng định không ngờ tới. Thành thục mỹ nhân gật đầu cười một tiếng, hắn nghĩ hẳn là, cùng lắm thì Tần Phương không mắc mưu, không đi theo phạm lập hành cược. Nếu là Tần Phương vì bắt Vương Kỳ xông vào trong lúc này, Tống Thái vừa vặn có thể nhờ vào đó chọc giận hắn, nhường Tần Phương phá hoại hôm nay hội nghị, có thể mượn Tương Vương điện hạ chi thủ giáo huấn Tần Phương. Đúng. Khẽ gật đầu, nếu Tần Phương hay là không mắc mưu, hắn thì không có tổn thất gì, còn có thể nhờ vào đó ngược lại bức phụ hoàng. Nói xong, Linh Thừa cho Linh Sấu phân tích ra. Tống Cửu đây là làm ba tay chuẩn bị. Trong đó hai cái hố là cho Tần Phương đảo, còn lại một cái hố là cho bọn hắn phụ hoàng đảo. Mấy cái kia khó nhất bồi thường tiền thiếu người đều hoàn lại rồi thiếu ngân, vậy liền để Tần Phương có rất lớn khả năng tính sẽ hoàn thành phụ hoàng phân công việc cần làm. Tần gia thậm chí có khả năng sẽ cầm Tần Phương thắng bạc lại giúp những quan viên kia bồi thường tiền thiếu. Phụ hoàng nếu là không muốn đem Linh Sấu gả cho Tần Phương, thì phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ. Có thể mắt thấy Tần Phương muốn hoàn thành nhiệm vụ, phụ hoàng nhưng lại âm thầm ngăn cản Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ, Tần Phong Nhung khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn. Như thế, không phải tương đương với ly gián rồi phụ hoàng cùng Tần gia quan hệ sao? Thật cho đến lúc đó, phụ hoàng cũng không cần lại che chở Tần gia, cũng sẽ không lại phóng túng Tần Phương rồi. Tống Cửu là tại thông qua loại biện pháp này, ngược lại buộc bọn họ phụ hoàng. Linh đế không nghĩ tự mình ra mặt ngăn cản Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể còn có thể đem cái này chuyện giao cho Tống Cửu. Nay thì tương đương với Linh đế muốn cầu cạnh Tống Cửu rồi. Như Tần gia cùng Tống gia tái khởi xung đột, Linh đế tất nhiên phải thiên vị Tống gia. Tống Cửu chẳng những không ngốc, còn vô cùng thông minh. Đúng Tống Cửu mà nói, nếu Tần Phương tiến vào hắn bố trí cả bẫy, Tần Phương rồi sẽ không may. Như Tần Phương không mắc mưu, muốn bức phụ hoàng ra tay. Chỉ tiếc, Tần Phương làm bộ mắc lừa, thắng đi phạm lập hành kia 70 vạn lượng bạc, còn đang ở hôm nay hội nghị trên hung hăng buồn nôn rồi Tống gia một lần. Nghe Linh Thừa phân tích, Linh Sấu sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi. Tống Cửu ngược lại bức phụ hoàng, lại là tại cầm nàng làm vật hy sinh. Nếu Tần Phương hoàn thành nhiệm vụ, nàng chẳng phải là muốn gả cho Tần Phương. Này chết tiệt lao ô quy, vậy mà như thế ác độc. Linh Sấu giận dữ, vừa lo lắng nhìn về phía Linh Thừa hai người, vậy ta bây giờ nên làm gì à? Nàng tất nhiên không muốn gả cho Tần Phương. Mặc dù nàng thông qua tiếp xúc mấy lần, đúng Tần Phương cách nhìn có rồi rất lớn đổi mới, nhưng này vẫn như cũ không ảnh hưởng nàng không muốn gả cho Tần Phương quyết tâm. Chuyện này có chút phức tạp, ngươi phải đi hỏi phụ hoàng. Linh Thừa bất đắc dĩ cười một tiếng, Tống Cửu chiêu này quả thật có chút bất ngờ. Lần này, phụ hoàng nhưng có được nhức đầu. Hắn hiểu rõ Linh Sấu không muốn gả cho Tần Phương, nhưng dưới mắt chuyện này, bọn hắn không cách nào lẫn vào. Phải xác định rồi bọn hắn phụ hoàng là thái độ gì, bọn hắn mới có thể nghĩ biện pháp. Thấy đại ca thúc thủ vô sách, Linh Sấu càng là hơn lo lắng. Thật lâu, Linh Sấu thở phì phò đứng lên. Ta tức giận. Linh Sấu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng không thôi nói, ta phải để người đem Tần Phương đúng ra về dưới lan rộng ra ngoài. Linh Thừa hơi tắc nghẽn, cười chừng Linh Sấu, ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn a. Linh Sấu nghiến chặt hàm răng, tức giận nói, ta không dễ chịu, này lao ô quy cũng đừng hỏng tốt hơn. Linh Sấu quyết định, nhất định phải hung hăng buồn nôn Tống Cửu một lần. Nàng trước đây cảm thấy Tần Phương đúng về dưới quả thực là thô tục không chịu nổi, nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy Tần Phương đúng ra về dưới quả thực tuyệt không thể tả. Ngươi nha đầu này. Linh Thừa bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, chuyện này thì không cần ngươi đi thêm cây bước. Hôm nay nhiều người như vậy tại, Tần Phương đúng ra về dưới nên chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp hoàn thành. Linh Sấu suy nghĩ một lúc, hình như thì xác thực như thế. Vậy ngươi đem Tần Phương viết câu đối tiên ta. Linh Sấu tức giận nói, ta phải để người đem đôi này liền phiếu lên, treo ở trong cung của ta. Linh Thừa lập tức không vui, ngươi lại không hiểu thưởng thức Tần Phương thư pháp, cho ngươi làm gì? Linh Sấu tức giận nói, ta nhìn bộ kia câu đối, có thể nghĩ đến Tống Thái kém chút bị tức chết bộ dáng, trong lòng ta thì dễ chịu. Chết tiệt Tống Cửu, hắn không tự cho là thông minh, cái nào có nhiều như vậy chuyện. Ngươi nha. Linh Thừa bất đắc dĩ nhìn xem muội muội một chút, lại ngự trọng tâm trường nói, kỳ thực muốn phá Tống Cửu một chiêu này thì rất đơn giản. Ừm. Linh Sấu giống như bắt được tê cỏ cứu mạng bình thường, đại ca có biện pháp nào? Linh Thừa khoẹt miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm đủ cười, chỉ cần ngươi vui lòng gả cho Tần Phương, Tống Cửu một chiêu này chẳng phải tự sụp đổ rồi sao? A. Linh Sấu trừng to mắt, chợt tức giận nói, ta tình nguyện treo xà tự vẫn, cũng sẽ không gả cho Tần Phương. Nói nhăng gì đấy? Linh Thừa đưa tay gõ nhẹ Linh Sấu đầu, theo đại ca nhìn tới, này Tần Phương, chưa hẳn không phải lương phối. Lương? Lương phối? Linh Sấu có chút mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn đại ca. Lời này, thật là theo đại ca miệng bên trong nói ra sao? Tần Phương sẽ không phải cho hắn rồi hắn chỗ tốt gì a? Chương 54. Lại gặp mặt Tần Phương cùng Lâm Mãng đem Vương Kỳ lộ ra lan xá. Tống Thái sớm đã không biết tung tích, Vương Kỳ căn bản không trông cậy được vào Tống Thái giúp hắn. Thập Tam thiếu gia, ta sai rồi, ta đều là bị buộc. Van cầu các ngươi, coi ta là cái dám thả đi. Nhìn thấy sắc mặt khó coi hai người, Vương Kỳ lập tức sợ tới mức mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hung hăng cầu xin tha thứ. Hiện tại hiểu rõ sai lầm rồi. Lâm Mãng không nói lời gì, một cước đem Vương Kỳ đạp lăn trên mặt đất, lại đối Vương Kỳ cái kia quẹ chân đập mạnh. Tên chó chết này, cho Tống gia làm cậu quen thuộc. Trước đó liền muốn giúp đỡ Tống gia mưu hại Tần gia, hôm nay lại giúp Tống gia đem bọn hắn đưa vào làn xá. Khá tốt Tần Phương thông minh, bằng không bọn hắn chỉ sợ muốn bị hôn đản này làm hại vô cùng thảm. A, tha cho ta đi. Ta sai rồi. Vương Kỳ đau đến ngao ngao trực hiếu, không ở cầu xin tha thứ, dẫn tới người qua đường sôi nổi đẽ mắt. Mẹ nó, đừng chỉ đạp kia một cái chân. Tần Phương nhắc nhở Lâm Mãng, lập tức đối Vương Kỳ cái kia tốt chân đạp mạnh mấy cước. Chuyện xưa không phải nói thật tốt sao? Đạp mạnh người thọ tốt chân. Không quan tâm Vương Kỳ hiện tại có thảm hay không, đánh trước rồi lại nói. Tên chó chết này, trước đây làm tên con kiếp, hôm nay còn dám giúp đỡ Tống gia đem bọn hắn hướng trong cạm bẫy dẫn. Đối với kiểu này tên con kiếp, hoàn toàn không cần khách khí. Hai người ngươi một cước ta một cước, còn thỉnh thoảng địa hướng Vương Kỳ ngực đến hơn mấy chân. Khô khủng. Rất nhanh, Vương Kỳ liền bắt đầu ho ra máu, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ cũng biến thành yếu ớt rồi chút ít. Lâm Mãng còn muốn lại đạp, lại bị Tần Phương ngăn cản, đừng đem tên chó chết này giết chết, ta còn có việc hỏi hắn. Nha. Lâm Mãng thu chân, nhận được một nửa, lại khó chịu hướng Vương Kỳ quẹ chân đá lên một cước. Dù sao cũng đạp nhiều như vậy chân rồi, cũng không kém một cước này rồi. Mang đi. Tần Phương chào hỏi sĩ tốt một tiếng, lại cùng một đám sĩ tốt nói, ra hôm nay thắng bạc, mọi người người gặp có phần. Quay đầu mỗi người thưởng ngân 100 lượng. 100 lượng. Nghe được Tần Phương lời nói, vũ vệ quân một đám sĩ tốt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đà tạ tiểu công gia. Mọi người cùng nhau gửi tới lời cảm ơn. Một 100 lượng bạc, không ít. Mặc dù vũ vệ quân là đóng giữ hoàng thành quân đội, nhưng bình thường sĩ tốt mỗi tháng quân tiền cũng chỉ có 3 lượng bạc. Nay một 100 lượng bạc, đối bọn họ mà nói, thế nhưng một khoản tiền lớn. Đều là nhà mình huynh đệ, đừng khách khí. Tần Phương hào khí phất phất tay, nhanh chóng trở mình lên ngựa, lại thấp giọng nói với Lâm Mãng, ta giữ lại những bạc này còn hữu dụng, chỉ có thể trước phân ngươi 5-1 vạn lượng bạc, bất quá ta muốn làm cái xưởng nấu rượu, đến lúc đó kiếm lợi bạc, chúng ta chia 5 năm. A. Lâm Mãng sững sờ, cái này, làm sao có ý tứ? Nay bạc tất cả đều do ngươi thắng, lại nói, ta hôm nay thì đi theo thắng không ít bạc. Hắn căn bản thì không nghĩ tới đi điểm Tần Phương thắng những kia bạc. Tần Phương hào phóng cười một tiếng, hai ta ai cùng ai a. Quyết định như vậy đi. Nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu, cũng chỉ có Lâm Mãng đáng tin cậy. Làm gì cũng không thể bạc đãi Lâm Mãng a. Vậy thì cảm ơn thập tam thiếu gia. Lâm Mãng vui cười, thì không còn khách khí với Tần Phương. Dù sao, hai người bọn họ bạc đều không có làm sao chia người ta, phần lớn thời gian đều là tụ cùng một chỗ dùng. Rất nhanh, hai người đem Vương Kỳ bắt giữ lấy trong thành chỗ hẻo lánh, cũng đúng Vương Kỳ triển khai thẩm vấn. Không phải ngươi thôi ra. Tần Phương ngưng lên cái con mắt trợn mắt nhìn Vương Kỳ, ngươi mẹ nó làm giáng đốc. Kết quả này ngược lại là cùng Tần Phương trước đây suy đoán giống nhau. Chẳng qua, hắn cũng muốn lại lừa dối một lừa dối Vương Kỳ. Thật không phải ta à? Vương Kỳ vẻ mặt cầu xin kêu rên, ta nào có lá gan này a? Thập Tam thiếu gia, ngươi tin tưởng ta, thật không phải ta làm. Ta đều thành bộ dáng này, nào dám lừa gạt Thập Tam thiếu gia a? Với lại người nhà họ Tống ác độc như vậy, nếu như là bọn hắn sai xử ta ở sau lưng thôi Thập Tam thiếu gia đâm chết Bắc Yến hoàng tử, bọn hắn khẳng định sẽ đem ta giết người diệt khẩu a. Vương Kỳ nói xong, lại là một cái nước mũi một cái nước mắt thể xin thể. Tần Phương chầm chầm vào Vương Kỳ cẩn thận nhìn xem, dường như muốn từ Vương Kỳ trong mắt nhìn thấy nói dối dấu vết. Nhưng Vương Kỳ hung hăng thể xin thể, không giống như là đang nói láo. Câm miệng. Tần Phương một cái tát phiến tại Vương Kỳ trên đầu, không phải ngươi thôi đó là ai vậy? Ngươi thấy không? Ta thật không biết a. Vương Kỳ vẻ mặt cầu xin, toàn thân run như run rẩy. Vậy ngươi có biết hay không bọn hắn ngày đó ôm đều là Di Hồng Lâu cô nương nào? Tần Phương lần nữa hỏi tới. Nếu chuyện kia không phải mình bên người hồ bằng cầu hữu làm, có thể là Di Hồng Lâu người. Hắn cùng Bắc Yến kia giả hoàng tử rút đao khiêu chiến lúc, hắn có mấy cái hồ bằng cầu hữu còn giống như ông Di Hồng Lâu ký nữ. Chẳng qua, hắn ngay lúc đó chú ý đều không có ở chỗ nào một số người trên người, không nhớ rõ bọn hắn ôm đều là ai. Tất nhiên, hắn tối hoài nghi hay là Hoa Khôi Thu Đường. Khoảng còn nhớ mấy cái. Vương Kỳ rụt cổ lại, thận trọng nói ra mấy cái tên, Tần Phương nhất nhất đi lại. Hắn hiểu rõ, thôi người của hắn 80-90% bị giết người diệt khẩu rồi. Cho dù hắn lại tra, hơn phân nửa cũng là cái gì cũng tra không được. Nhưng cái kia tra hay là được tra. Nếu là có thể tra ra một tia vật hữu dụng, cũng là chuyện tốt. Xác định Vương Kỳ không có bỏ sót sau đó, Tần Phương lại theo dõi hắn quẹ chân hỏi, ngươi chân này là chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới chân của mình, Vương Kỳ nước mắt lại không bị khống chế chảy ra, bị Tống Ngọc người cắt đứt. Tống gia đem tham Tần gia hai ông cháu thất bại chuyện đều do tại rồi trên đầu của hắn. Lại thêm hắn còn đang ở rượu Ngọc Phường trước mặt mọi người đánh qua Tống Ngọc một cái tát, có thủ tất báo Tống Ngọc đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Trước mấy ngày, Tống Ngọc trực tiếp phái người ngắt lời rồi một cái chân của hắn. Ngươi thật đúng là cái tiện cốt đầu. Lâm Mãng chán ghét nhìn Vương Kỳ, Tống gia cũng đem chân chó của ngươi ngắt lời rồi, ngươi còn thay Tống gia bán mạng. Ta cũng vậy bị buộc a. Vương Kỳ hung hăng điệu kêu rên, ta nếu không giúp Tống gia làm việc, Tống gia muốn ta còn 31 vạn lượng bạc a. Thập Tam thiếu gia, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi rồi. Nói xong, Vương Kỳ lại một cái nước mũi một cái nước mắt địa cầu khẩn. Hắn hiện tại là hai bên không lấy lòng. Sớm biết là kết cục này, đánh chết hắn thì giúp Tống gia làm những sự tình kia a. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Được. Thần Phương sảng khoái đáp ứng. A. đừng nói Lâm Mãng rồi, ngay cả Vương Kỳ chính mình cũng có chút khó có thể tin. Tần Phương thật sự dễ dàng như vậy buông tha mình. Đây là Tần Phương sao? Về sau thấy gia trốn xa một chút. Tần Phương trợn mắt nhìn Vương Kỳ, cảnh cáo nói, lại để cho gia gặp được, gia không phải đem ngươi một cái chân khác cho ngươi ngắt lời không thể.
Tốt, tốt.
Vương Kỳ liên tục gật đầu, đa tạ thập tam thiếu gia. Đi thôi. Tần Phương không thèm để ý Vương Kỳ, kêu lên vẫn còn sững sờ trạng thái Lâm Mãng rời khỏi. Nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, Vương Kỳ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, dễ dàng lấy đứng lên. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Phương lại đột nhiên xoay đầu lại, sông Vương Kỳ lộ ra một giống ác ma nụ cười, hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Vương Kỳ biến sắc, đặt mông ngồi sập xuống đất. Chương 55. Tô Như Thị nụ cười về đến vệ quốc công phủ, Tần Phương lập tức ôm Tố Quan Đỉnh Hà tiến về Tô Như Thị sân. Còn chưa bước vào cửa sân, hắn liền nghe đến trong viện truyền đến giọng luyện võ. Thấy Tần Phương đi vào, Tô Như Thị dừng lại luyện võ, đem trường thương trong tay thả lại giá vũ khí. Có việc? Tô Như Thị đơn giản trực tiếp hỏi, ánh mắt theo trong tay hắn lan hoa trên đảo qua. Này không cho ngươi tặng hoa đến sao? Tần Phương đem trong tay lan hoa đưa tới Tô Như Thị trước mặt, ta nghĩ, này lan hoa vô cùng phù hợp khí chất của ngươi, thanh nhã, tươi mát. Tô Như Thị ánh mắt theo lan hoa trên thu hồi, ngươi nói thẳng ta lạnh lùng không phải? Làm gì lượn quanh lớn như vậy phần cong? Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Dù sao ta là cho ngươi đưa tới, ngươi nếu là không thích cũng đừng ném. Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, nghe nói, đây chính là thánh thượng trong tẩm cung nuôi nhiều năm cực phẩm lan hoa. Cái gì? Tô Như Thị mí mắt đột nhiên giật mình, ngươi từ chỗ nào lấy được? Hôn đàn này, không phải là tốn giá cao mua được đi. Không quan tâm này đến cùng phải hay không thánh thượng tại tẩm cung nuôi mấy năm lan hoa, chỉ cần mang theo cái này mạnh lưới, liền tiện nghi không được. Hắn không phải là bị người lừa à? Tần Phương thiếu thiếu, yên tâm, ta không phải dùng bạc mua là theo lan xá tháng tới. Lan xá? Tô Như Thị kinh ngạc, thì bụng của ngươi trong điểm này mực nước, còn có thể theo lan xá mang đi lan hoa. Nàng mặc dù không có đi qua lan xá, nhưng cũng đã được nghe nói lan xá quý củ. Tần Phương trong bụng có bao nhiêu mực nước, hắn hay là rõ ràng. Ngươi cái này xem thường người. Tần Phương bất mãn, vẻ mặt ý cười nói, ta tại lan xá đúng ra một bộ tuyệt đối. Đoán chừng, không được bao lâu thời gian, hoàn thành những người này rồi sẽ bị của ta tài hoa chết phục. Nghe Tần Phương lời nói, Tô Như Thị không khỏi âm thầm bĩu môi. Hắn làm chính mình ngày thứ nhất biết hắn a. Hiện tại muốn nói Tần Phương có chút phương diện khác tài hoa, nàng ngược lại là tin tưởng. Nhưng muốn nói Tần Phương có thi từ ca phú phương diện tài hoa, đánh chết nàng cũng không tin. Tò mò, Tô Như Thị lại truy vấn. Tần Phương thiếu thiếu, đem chính mình đối câu đối chuyện nói ra. Khi biết được Tần Phương đúng ra về dưới nội dung, Tô Như Thị không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ha ha. Đợi lấy lại tinh thần, Tô Như Thị cũng nhịn không được nữa, cười to lên. Tô Như Thị cười đến nhánh hoa run rẩy, thấy vậy Tần Phương tâm thần phơi phới. Tính toán ra, đây là Tô Như là lần đầu tiên ở trước mặt hắn cười đến như thế vui vẻ. Nguyên lai, like, nàng cười lên lại lốt như vậy nhìn xem. Này có thể so sánh nàng lần trước kia nhàn nhạt cười một tiếng đẹp mắt nhiều. Mãi đến khi phát giác được Tần Phương trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Tô Như Thị lúc này mới liều mạng nín cười, so với ngươi này buồn lan hoa, ta ngược lại thật ra thích hơn ngươi vừa nãy tiễn ta cái này phần lễ vật này. Được rồi, nàng thừa nhận, Tần Phương thật là có mấy phần tài hoa. Như thế tuyệt đối, hoàn mỹ cùng Tống Cửu phù hợp. Chỉ tiếc, nàng không nhìn thấy Tống Cửu biết được lần này liên lúc nét mặt. Hôn đản này thì thật là hỏng. Lại nghĩ đến như thế tuyệt đối buồn nôn Tống Cửu. Ừm, còn có mắng Tống Thái là ô quy kia về dưới cũng không tệ. Nhiều năm như vậy, nàng lại lần đầu tiên cảm thấy Tần Phương xấu đáng yêu. Ta còn có càng lớn món quà tiễn ngươi đây. Tần Phương tập trung ý chí, đem thật dày một sấp ngân phiếu đưa cho Tô Như Thị, ta theo Phạm Lập Hành chỗ nào thắng hơn 70 vạn lượng bạc, điểm một ít cho Lâm Mãng cùng Vũ Vệ quân binh lính, còn lại những thứ này, ngươi giúp ta thu đi.
Thật,
70 vạn lượng bạc. Tô Như Thị lần nữa trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn Tần Phương. Hắn xác định hắn nói không phải 7 vạn lượng, hoặc là 7 ngàn lượng. Tống Cửu kia lão ô quy muốn cho Phạm Lập Hành làm cục hô ta, bị ta phản hố. Tần Phương trên mặt treo đầy nụ cười, lại đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tô Như Thị. Biết rõ từ đầu đến cuối, Tô Như Thị trên mặt lần nữa khó tự kiểm chế lộ ra nụ cười. Nỗ lực nhịn xuống dáng tươi cười về sau, Tô Như Thị đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phương, nói như vậy, ngươi có rất lớn hy vọng có thể hoàn thành thánh thượng phân công việc cần làm. Nghĩ gì thế? Tần Phương trắng nàng một chút, ta khẳng định không thể hoàn thành nhiệm vụ a. Tống Cửu lão vương bắt đạn này đây là làm hai tay chuẩn bị. Nói xong, hắn lại cùng Tô Như Thị phân tích Tống Cửu ý đồ. Phân tích của hắn cùng Lan Tiên Sinh phân tích không sai biệt lắm. Hắn mới sẽ không cho Tống Cửu ngược lại bức Ninh Đế cơ hội, càng không muốn làm kia cái gì chó má phò mã. Tại Tần Phương phân tích, Tô Như Thị trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc. Trầm mặc một lát, Tô Như Thị lại mở miệng khuyên nhủ, An Thành công chúa là thánh thượng sủng ái nhất công chúa, ngươi nếu là có cơ hội biến thành hắn phò mã, ta nghĩ ngươi cần phải tranh thủ một chút.
Đừng, đừng.
Tần Phương không chút nghĩ ngợi từ chối, cười giỡn nói, khuyên người cưới công chúa là sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Đây là đúng ngươi cùng Tần gia cũng có chỗ tốt chuyện. Tô Như Thị nguyết hắn một cái, nếu ngươi nghe khuyên, cho dù thật có thiên lôi đánh xuống, ta thì vui lòng. Nói xong, Tô Như Thị lại nghiêm túc khuyên nhủ Tần Phương. Nàng hiểu rõ, phó mã sát thực không dễ làm. Nhưng có rồi này một mối liên hệ sau đó, Tần gia cùng Tần Phương đều sẽ nhiều một tầng bảo hộ. Bọn hắn những thứ này gia tộc quyền thế con cháu, lại có mấy người hôn nhân không liên lụy lợi ích. Tất nhiên bọn hắn hưởng thụ rồi gia tộc mang tới cẩm y ngọc thực, cần bọn hắn thay gia tộc tranh thủ lợi ích lúc, bọn hắn cũng không thể chối từ. Hiện tại duy nhất phiền phức chính là, Linh Đế còn tưởng rằng Tần Phương là bất học vô thuật hoàn khố tử đệ, không muốn đem An Thành công chúa gả cho hắn. Nhưng giả sử nhường Linh Đế nhìn thấy, hắn xác thực cải tà quy chính rồi, Ninh đế chưa hẳn không muốn đem An Thành công chúa gả cho hắn. Giả sử như thế, chính là tất cả đều vui vẻ cục diện này, cũng coi là phá Tống Cửu bị kế. Ta nói ngươi không phải thật thông minh sao? Lúc này lại phạm hồ đồ rồi. Tần Phương lắc đầu nói, nếu để thánh thượng nhìn thấy của ta sửa đổi, hắn sẽ không hoài nghi ta trước kia hoàn khố dạng là giả vờ. Tiến tới hoài nghi Tần gia. Ngươi cho ta ngốc đúng không? Tô Như Thị ngắt lời Tần Phương, cái gì gọi là giả vờ? Thánh thượng còn không cho phép người khác hối cải để làm người mới. Cải tà quy chính cũng muốn hoài nghi. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Tiên triều một vị khai quốc quốc công, 30 tuổi trước đó đều vẫn là cái du côn lưu manh, suốt ngày làm hại trong thôn. Sau đó còn không phải đi theo tiền triều khai quốc hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Dù sao ta không sẽ lấy công chúa. Tần Phương thái độ cực kỳ kiên quyết, chuyện này, các ngươi ai cũng khác với ta. Chọc tới ta lại suốt ngày ăn uống cá cược chơi gái đi. Ngươi. Đối mặt Tần Phương uy hiếp, Tô Như Thị lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái này vô liêm sỉ. Người khác muốn cưới công chúa đều không có cơ hội. Hắn ngược lại tốt, hiện tại rõ ràng có cơ hội cưới thánh thượng sủng ái nhất công chúa, hắn lại chết sống không muốn cưới. Chẳng lẽ lại, hắn là lo lắng cơ thể không được chuyện này. Công chúa thành hôn trước đó, hoàng gia đều sẽ phái người nghiệm một chút phò mã thân thể. Nếu là hắn thân thể này không được, cho dù Ninh đế muốn đem An Thành công chúa gả cho hắn, chuyện này cũng không có khả năng a. Ừm, quay đầu hay là được cùng lão gia tử thương lượng một chút, xem xét việc này rốt cục nên làm cái gì. Vừa nghĩ đến đây, Tô Như Thị cũng lười lại cùng Tần Phương lôi kéo, thu hắn ngân phiếu liền trực tiếp đưa hắn đuổi đi. Đợi Tần Phương quay người rời khỏi, nàng lại nhịn không được nhắc nhở, quay lại hay là mời cái đại phu. Ta chính mình là đại phu. Tần Phương thuận miệng trả lời một câu, nhanh chóng rời khỏi. Nghe hắn này hứng hở giọng nói, Tô Như Thị không khỏi ngẩn ngơ. Tên cuốn này, trước kia không nhường người, bớt lo, hiện tại vẫn như cũ không nhường người, bớt lo. Thở dài ở giữa, Tô Như Thị ánh mắt lại rơi vào kia buồn lan hoa bên trên. Do dự một chút, Tô Như Thị ôm lấy kia buồn lan hoa, phóng tới gian phòng của mình dưới mái hiên chỗ thoáng mát,